Chương 224, tỏa sáng tân sinh, dường như về thịnh đường lúc, 1, chương 224, tỏa sáng tân sinh, dường như về thịnh đường lúc, 1, Lý Dự lần này hứa hẹn, vì thế lần cải chế làm ra nhất là kiên định cơ sở. Mà Cố Hiên cũng rốt cục có thể hoàn toàn buông tay buông chân, bắt đầu hướng toàn bộ thiên hạ thi triển từ bản thân kia vào trong chính bên trên bản sự. Bảo ứng nguyên nhiên, 6 tháng. Lạc Dương. Cố Hiên tự mình ra mặt, chính thức kéo ra cho thuê thổ địa lại mạng. Xem như tân chính tiên thứ nhất, Cố Hiên đối với cái này có chút cẩn thận, đem chỗ thuê người thân phận điều tra rõ rõ ràng ràng. Trong đó phần lớn là lấy phủ binh đời sau làm chủ. Đây là Cố Hiên cho những này các tướng sĩ ban thưởng, đồng dạng cũng là cất giấu là trung tâm thắng được quân tâm tâm tư. Trừ cái đó ra, chính là Lưu Vong Phi lương giả. An Lộc Sơn lần này dù chưa có thể giết tới Lạc Dương bên trong, nhưng đoạn đường này đến nay tạo thành bách tính lưu vong cũng là không phải số ít. Cử động lần này cũng là tại an dân tâm. Cái này chính sách có thể xưng một thanh sắc bén nhất lưỡi dao. Tại thiết thực lợi ích trước mặt, Phật giáo tuyên dương những cái kia sấm vĩ mà nói trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói. Phải biết, những này thổ địa đều là dụng tốt. Chớ nói phổ thông bách tính, ngay cả không ít thế gia đại tộc đều đối những ích lợi này nóng mắt không thôi. Bây giờ có thể bị phân đến bách tính trong tay, dù là số lượng không nhiều, lại há có thể không khiến người tâm động. Mặc dù trên danh nghĩa là thuê, nhưng ở Tân Quân đăng cơ nền chính trị nhân từ bối cảnh phía dưới, thuê loại thổ địa một cái giá lớn cũng hoàn toàn ở trong giới hạn chịu đựng. Tin tức truyền ra, toàn bộ đại đường sức sống trong nháy mắt bị nhen lửa. Kia từng tiếng đối triều đình ca tụng, thoáng như thịnh đường cảnh tượng tái hiện. Mặc dù thực tế hiệu quả vẫn cần thời gian hiện hiện, nhưng loại này dân tâm sở hướng cảm giác, đối với một cái vương triều mà nói cực kỳ trọng yếu. Chỉ có bách tính bằng lòng tín nhiệm trung tâm, triều đình chính lệnh khả năng càng thêm thông suốt. Đây đối với trước mắt đại đường mà nói tuyệt đối có thể xưng là tin tức vô cùng tốt. Tin tức không ngừng truyền ra, mà Cố Hiên cũng sẽ trận địa một chút xíu rời đi ra. Đối với chuyện này, hắn quả thật là cẩn thận vô cùng, cũng không có một lần tính trực tiếp tại toàn bộ Cựu Châu áp dụng, mà là một chút xíu từ Lạc Dương khuyết tán ra. Cái này mặc dù liền chậm một chút, nhưng chỗ tốt cũng là rất rõ ràng, chuyện này có thể khiến ngự sử đại tinh lực đều tập trung ở một chỗ, sẽ giảm bớt rất nhiều nhiễu loạn. Hắn nhất định phải kiểm tra xong tất cả, bất luận là muốn đổi thổ địa thế gia vào tộc, hoặc là thuê loại thổ địa dân chúng thân phận. Đây hết thảy đều cần hắn nghiêm phòng tự thủ, tuyệt đối không thể đem một điểm chỗ trống cho bán đi. Nói trắng ra là, lần này cải chế thì tương đương với khác loại một lần nữa phân phối thổ địa. Phật giáo chiếm đoạt thổ địa sớm đã đạt đến địa vị. Động tác này tại bất luận cái gì phong kiến vương triều đều là thiên đại sự tình, bao quát năm đó Cố Hy lúc tuổi già lúc làm ra sức đánh cược một lần, đồng dạng cũng là vì như thế. Này chính là một cái vương triều cứu mạng thuốc hay. Nếu không phải là có An Lộc Sơn như phản, cùng Phật giáo tạo phản các loại, việc này đều không có tốt như vậy triển khai. Có thể nói là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Mà Cố Hiên cũng không có chút nào lãng phí lần này cơ hội, mượn nhờ ngự sử đại cùng Vân Thiểu các không ngừng tuyên dương lên việc này. Lợi, từ trước đến nay đều là lòng người chi mấu chốt. Cử động lần này không chỉ sẽ để cho các tướng sĩ càng thêm liều mạng, cũng cho thiên hạ dân chúng hy vọng. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, còn lại Phật giáo giặc cỏ tình cảnh cũng là càng thêm khó khăn lên. Trước kia những cái kia giống như là mê muội tín đồ, đúng là càng ngày càng ít, những cái kia đã từng bằng lòng đánh bạc tính mệnh đi trợ giúp các hòa thượng chạy trối chết người lúc này lại biến thành chủ động báo cáo người. Từng cọc từng kiện thảm trạng lần nữa bị người bốc lên. Cơ hồ tất cả bách tính cũng bắt đầu chủ động hướng ngự sử đại ngự sử báo cáo lên nơi đó chùa miếu đủ loại tội ác. Chỉ cần chùa miếu ngã xuống, bọn hắn trong đó liền có người có thể phân đến thổ địa, còn có thể xóa đi năm đó tất cả nợ khoản. Loại này lớn lợi phía dưới ai có thể không động tâm? Thế cục dây lát biến. Phật giáo những này giặc có tình cảnh kỳ thật nguyên bản cũng đã 10 phần khó khăn, tới bây giờ tình trạng này tất nhiên là càng thêm gian nan. Khỏi phải nói là những này đã công khai tạo phản hòa thượng, ngay cả một chút dấu rất sâu chùa miếu, tại loại này quần quật đại thế phía dưới cũng là bị dân chúng cho đào lên. Đương nhiên, tất nhiên là sẽ có oan án. Bất quá Cố Dịch ngược lại cũng chưa lựa chọn can thiệp đây hết thảy. Cái này hắn thấy chính là một trận không cách nào ngăn cản đại thế, làm bây giờ mấy cái này bách tính có thể vì lợi ích đi đem Phật giáo sấm vi đặt vào một bên. Kia trong tương lai, bọn hắn đối với Phật giáo tín ngưỡng liền sẽ càng thêm suy yếu. Đây là nhất định. Đến mức những này oan án tạo thành rất chóc. Cố Dịch cũng không thèm để ý kỳ thật tại bây giờ lúc này, bất luận cái nào chùa miếu đều không thiếu chân chính một lòng hướng Phật giả, nhưng ở toàn bộ chùa miếu ảnh hưởng phía dưới, chỉ sợ bọn họ trong tay không có dính vào rõ ràng tội nghiệp, nhưng lại há có thể xưng là hoàn toàn thanh bạch. Đại thế như thế, bọn hắn cũng cuối cùng rồi sẽ là toàn bộ chùa miếu đủ loại xem như mà trả nợ. Cái này làm sao cũng không phải bọn hắn nói tới nhân quả. Đại thế dây lắt lên, cho đến bảo ứng 3 năm thời điểm, Phật giáo đủ loại cuối cùng là hoàn toàn bị dọn sạch. Mà sau đó, chú ý tuyên liền mở ra khởi công xây dựng thủy lợi sự tình. Tại thanh toán Phật giáo mang đến cự lực phía dưới, bây giờ lại làm lên chuyện này đến cũng sẽ không để triều đình nội bộ lại cảm giác được cái gì áp lực. Không có gì ngoài cự lộc Cố thị nội bộ chỗ bồi dưỡng thủy lợi chuyên gia bên ngoài, Cố Hiên càng là hướng toàn bộ thiên hạ bắt đầu triệu tập lên trị thủy phương diện nhân tài, hiển nhiên là muốn quyết đoán. Trước mắt đại đường trung tâm sát thực giàu có. Lần này diện Phật cử chỉ, cho trung tâm mang tới thu nhập sát thực cực kỳ kinh người. Bao quát thương nghiệp khả khống phát triển. Buôn bán trên biển tự nhiên sớm đã khôi phục. Đồng thời bởi vì Cố Hiên cường điệu tại quản khống từng cái thương nghiệp tình huống phía dưới, bây giờ buôn bán trên biển mặc dù nhìn như không như trước ngày như vậy trăm hoa đua nở, nhưng kỳ thực cho trung tâm mang tới thu thuế lại là càng ngày càng nhiều. Đó cũng không phải nói Cố Hiên tại cắt xén buôn bán trên biển bao quát các ngành các nghề tiểu thương nhân cùng dân chúng lợi ích. Tương phản, tại có quản khống tình huống phía dưới, những người này ích lợi ngược lại là càng thêm ổn định. mà trung tâm dư thừa thu thuế thì là từ thế gia cùng cự thương trong tay đoạt tới. Nói trắng ra là, lần này quản khống là tước đoạt những người này duy trì liên tục từ chế độ lỗ thủng bên trong kiếm lợi cơ hội. Mà cái này cũng cho lần này Cố Hiên Đại Hưng Thủy Lợi mang đến tuyệt đối tiện lợi. Đương nhiên, đây hết thảy cũng chỉ có thể là ngắn ngủi. Bất kỳ chế độ cũng sẽ không thập toàn thập mỹ, bất luận là triều đình quản khống năng lực mất đi hiệu lực cũng tốt, hoặc là đám người này lại phát hiện cái khác lỗ thủng cũng được. Đủ loại vấn đề đều sẽ theo thời gian mà bạo lộ ra. Nhưng tại bây giờ mà nói, cái này đã đầy đủ. Oanh oanh liệt liệt trị thủy cử chỉ lần nữa triển khai, đồng thời quy mô của nó cũng viễn siêu trước kia bất kỳ lần nào. Lấy công đại cứu tế triệu tập lưu dân, bao quát không ít đã trong bóng tối hoàn tục lại không có thân phận hòa thượng. Đến không hết bách tính đều tham dự vào trong đó, mang tới phản ứng dây chuyền, liền để cho toàn bộ Cửu Châu đại địa tỏa ra trước nay chưa từng có sinh cơ bừng bừng. Thổ địa thuê loại mang đến lương thực sinh, bao quát Cố Hiên cùng tiến trồng trọt kỹ thuật cải cách cũng là cực giống làm ra hiệu quả. Mà triều đình đưa cho ra tiền công lại sẽ kéo theo lương thực lưu chuyển, bao quát Cố Hiên tại các nơi chỗ mới xây kho lương, đây hết thảy đều tại vô hình ở giữa đặt thành hợp lý bên trong tuần hoàn. Bao quát khởi công xây dựng thủy lợi cần có đủ loại khí giới, cùng kinh tế lưu động ở giữa mang theo động bãi bóc, mới, đơn giản khí cụ thậm chí rượu và đồ nhắm nhu cầu, đây hết thảy đều đang không ngừng kéo theo lấy toàn bộ Cửu Châu phát triển kinh tế. Rất nhiều người đều có thể rõ ràng cảm nhận được ở trong đó biến hóa. Cái kia chính là kiếm tiền kiếm càng nhiều. Bất luận là thương nhân cũng tốt, hoặc là phổ thông bách tính nhóm cũng được, đều có thể tại cái này một loạt cải cách bên trong chịu ảnh hưởng. Đương nhiên, loại sửa đổi này cũng chỉ là so ra mà nói. Chương 224, tỏa sáng tân sinh, dường như về thịnh đường lúc 2, chương 224, tỏa sáng tân sinh, dường như về thịnh đường lúc 2, muốn nói dân chúng thời gian qua rất có tốt bao nhiêu cũng không hẳn vậy. Sức sản xuất bày ở nơi này liền đã hạn chế đây hết thảy, bất quá đây đối với trước mắt đại đường dân chúng mà nói, nhưng cũng đã là khó được ngày tốt lành. Đây chính là đỉnh tiêm nội chính người có khả năng mang tới cải biến. Kỳ thật Cố Hiên cũng không làm cái gì quá vượt mức quy định sự tình, hắn chỉ là căn cứ trước mắt đại đường thế cục thuận thế mà làm chi, đồng thời như là thường ngày như vậy bảo đảm lại trị bên trên ổn định. Đây mới là mấu chốt nhất. Lại trị thanh minh mới là chế độ sở hữu độ có thể chứng thực cơ sở. Cố Hiên tự ra làm quan đến nay làm đủ loại tại loại tình huống này làm ra tốt đẹp tác dụng. Bất luận là giết chết Sử Tư Minh những người kia cũng tốt, hoặc là đến tiếp sau thảo phạt thổ phiền, không để ý người trong thiên hạ chỗ nhục đi diệt Phật cử chỉ cũng được. Cái này một loạt thủ đoạn đều để thế nhân thấy được sự tàn nhẫn của hắn. Cái này tại vô hình ở giữa làm cho tất cả mọi người đối với nó càng thêm cố kỵ, căn bản không dám ngay tại lúc này náo ra động tính rất lớn đến. Bao quát ngoại tộc đồng dạng cũng là như thế. Mặc dù Cố Hiên chưa hề tự tay đi tạo thành giết chóc, nhưng bây giờ tên tuổi của hắn tại ngoại tộc bên trong nhưng cũng truyền đi cực kỳ vang dội. Cái này cũng là bây giờ cải chế hiệu quả cực giai nguyên nhân chủ yếu chỗ. Thời gian không ngừng trôi qua, Cố Hiên càng thêm bận rộn, mặc dù hắn không cần sự tình chuẩn bị tự mình làm, nhưng khi cải chế chi thế hoàn toàn trải rộng ra về sau, hắn cũng là không thể không thời gian thực nhìn chằm chằm tất cả, cũng làm ra điều chỉnh rất nhỏ. Cái này nhất định là một cái 10 phần hao phí tâm thần sự tình. Đồng thời Cố Hiên còn đang dạy Lý Dự. Cùng trước kia Cố thị đối đại đế vương thái độ cũng không giống nhau, Lý Dự cũng không phải chờ đợi vỡ lòng trẻ nhỏ. Đối với vị hoàng đế này, Cố Hiên thì là dẫn dắt đến đi tìm hiểu nên làm như thế nào mới có thể để cho bách tính qua ngày tốt lành, đi mạnh dân quốc. Chính là lấy bây giờ tân chính làm cơ sở, đi dẫn đạo Lý Dự biết được vì sao muốn làm như vậy. Mặc dù Lý Dự chỉ là một cái thủ thành chi quân, nhưng nếu là cái này thủ thành chi quân có thể thủ vững ở một cái ranh giới cuối cùng, kia bất luận là đối với Cửu Châu cũng tốt, hoặc là Cố thị cũng được, đều là thiên đại hảo sự. Bảo ứng 4 năm, tháng 7. Các nơi thủy lợi sự tình lần lượt hoàn thành, bao quát lần này thuê loại sự tình cũng là thi hành tương đối thuận lợi. Không chỉ có ngự sử đài tại cẩn thận nhìn chằm chằm, bao quát các nơi dân chúng ở giữa cũng biết lẫn nhau giám sát, tại thổ địa trước mặt, không có người sẽ bằng lòng nhường có lòng chi đồ cướp đi cơ hội, cái này tất nhiên là thật to đẩy vào toàn bộ chế độ thi hành tốc độ. Đáng nhắc tới chính là, trải qua mấy năm về sau, dấu chấm câu bây giờ đã là tại trong triều đình dần dần lưu truyền ra tới, bao quát tại rất nhiều kẻ sĩ trong vòng luận quần cũng đã hoàn toàn bị tiếp nhận. Trên triều đình tất nhiên là không cần nhiều lời. Đối mặt nhiều như vậy tấu chương, quần thần tất nhiên là có thể tinh tường cảm nhận được cái này dấu chấm câu có khả năng mang tới chỗ tốt. Nhưng ở sĩ nhân vòng tròn bên trong việc này nhưng vẫn là có không nhỏ chỉ trích. Bất cứ lúc nào, trên thế giới này tổng không thiếu cố thủ quy tắc có sẵn người, lúc này cũng không ngoại lệ. Bây giờ sĩ nhân bên trong vì thế mà tranh luận không ngừng. Bất quá Cố Dịch cũng không để ý những này, loại này có thể làm cho tất cả mọi người cảm nhận được nhanh gọn đồ vật, cuối cùng cũng có một ngày sẽ ở chưa phát giác ở giữa liền trở thành mọi người quen thuộc. Đối với điểm này, Cố Dịch căn bản liền lười đi can thiệp. Hắn đã đem ánh mắt đặt ở một cái khác phương diện bên trên, chỉ đợi tất cả hoàn toàn kết thúc thời điểm, hắn liền muốn là toàn bộ Cửu Châu mở ra một đạo khác cửa. Cự Lộc. Mặc cho ngoại giới gian nan vất vả không ngừng, nhưng cái này Cự Lộc chi điệp nhưng thủy chung như lúc ban đầu. Từ Cố Thị năm đó bước vào nơi đây về sau, bất kỳ gian nan vất vả liền từ đầu đến cuối cũng không từng quấy nhiễu qua nơi đây. Giờ phút này, vân thiểu các bên trong, huyên náo như trước, thậm chí ồn ào náo động càng hơn trước kia. Rất nhiều sĩ tử đang nơi này tranh luận kịch liệt, mà chỗ tranh chi tiêu điểm chính là gần đây quấy sĩ Lâm dấu chấm câu. Đồng. Một vị lao nho trong tay một trượng trùng điệp đột nhiên, dâu tóc khẽ run, hoang đường. Ngắt câu bản ở văn khí, tột ở một lòng. Thanh âm hắn đột nhiên cất cao, áp đặt những cái kia quái dị chi hình, há chẳng phải vẽ rắn thêm chân. Sinh sinh cắt đứt văn mạch, hỏng văn chương ý vị. Cuối cùng, hắn nhìn khắp bốn phía, nói năng có khí phách, cổ nhân chưa từng dùng qua những này. Huy hoàng điện tịch, không phải cũng làm theo chiếu sáng thiên thu. Lời còn chưa dứt, lập tức liền có tuổi trẻ sĩ nhân cất giọng phản bác, tiên sinh lời ấy sai rồi. Dấu phẩy minh ngừng ngắt, dấu chấm tròn định đầu đuôi, dấu chấm hỏi lộ ra đáng nghi, ba phù mặc dù giản, công dụng to lớn. Hắn tiến lên một bước, nêu ví dụ nói, lại nhìn hài đồng tụ kinh, không phủ thì mở mịt luôn uống. Lại nhìn công văn qua lại, có phủ thì liếc qua thấy ngay. Lập tức, hắn nhìn thẳng lão nho, hỏi ngược lại, đây là tiện lợi thiên hạ cử chỉ, sao là cắt đứt? Rõ ràng là trải bớt văn lý. Bên cạnh hắn một người liên tục gật đầu, tiếp lời bổ sung, ngữ khí chắc chắn, chính là này lý. Chư vị thử nghĩ, công môn công văn chồng chất như núi, nếu không có này phủ, nghĩa khác mọc thành bụi, tăng thêm tụ mệt mỏi. Này phù chi dụng, quả thật thời thế cho phép, không phải là xấu cổ chế, chỉ vì ứng nay cần. Từng tiếng biện luận thanh âm càng thêm kịch liệt. Vẫn là chỗ kia nơi hẻo lánh. Lý Bạch cùng Đỗ Phủ ngồi đối diện nhau, tự rót tự uống. Nghe lão nho kia xúc động phẫn nộ la lên, Lý Bạch khỏe miệng khẽ nhếch, nâng chén hướng Đỗ Phủ, tử mị coi là, thái phó cái này giấu chấm câu như thế nào? Công tại thiên cổ. Đỗ Phủ không cần nghĩ ngợi, đáp đến gọn gàng mà linh hoạt. Hắn làm nhiều năm ngự sử, cùng Lý Bạch sơ cùng khác biệt, quen xâm nhập đường làng dân gian thể nghiệm và quan sát khó khăn, biết rõ này phủ về công văn án độc, mông đồng khai trí thiết thực chỗ tốt, những năm này phổ biến tân chính cũng xuất lực không ít. Lý Bạch mỉm cười gật đầu, nhấc lên bầu rượu ngửa đầu liền được một hớp. Ánh mắt lập tức trôi hướng ngoài cửa sổ. Quay về cự lộc, cũ cảnh như hôm qua. Nhưng tại cái này lưu chuyển thiên hạ trải qua nhiều năm trích tiên trong mắt, thấy nhưng lại khác biệt quá nhiều. Hắn mặc dù tính vốn không bó, những năm gần đây cũng lo lắng hết lòng, buôn đầu tứ phương giúp đỡ tân chính phổ biến. Tuy không phải đứng ở trước sân khấu lóa mắt chỗ, nhưng có thể thấy người trong thiên hạ này tâm thay đổi dần, với hắn hai người, đã là vừa lòng thỏa ý một chén phục một chén, y say dần dần dày. Lý Bạch trên mặt lặng yên nhiễm lên đỏ hồng, đúng vào lúc này, một bên tranh luận cũng tới gay cấn đỉnh điểm. Hắn không biết là nghĩ đến cái gì, đột nhiên đứng dậy, nhanh chân đi hướng bàn bên, nắm lên trên bàn bút lông sói. Cái này đột một cử động trong nháy mắt hấp dẫn mấy đạo ánh mắt, có người la thất thanh, Lý Thái Bạch lại có tân tác. Têu một tiếng này, như ném đá vào nước, trong khoảnh khắc vượt trên tất cả ồn ào. Toàn bộ Vân Thiểu các đống nhiên một tịch, tất cả ánh mắt đồng loạt tập trung với hắn một thân. Tự diện Phật lúc kia mấy thủ rung động thiên hạ thơ ra mắt, Lý Bạch chi danh sớm đã như mặt trời ban trưa, tất cả mọi người lập tức bị cử động hấp dẫn lực chú ý Lý Bạch đối quanh mình ánh mắt mơ hồ như chưa phát hiện. Hắn một tay chấp bút, một tay vẫn vác lên ly rượu, ngay tại cái này trước mắt bao người, huy hào bắt mặc. Một câu, hai câu trên giấy vết mực đầm địa, người vây xem bên trong đã có người nín hơi ngưng thần, hô hấp không khỏi thô trọng, không chỉ có bởi vì kia câu thơ muôn hình bản trạng, càng bởi vì kia trong câu chữ, thình lình khảm vào vừa mới tranh luận không nghỉ dấu chấm câu. Cái này im ắng tuyên cáo, so thiên ngôn vạn ngữ càng mạnh mẽ hơn, trong nháy mắt chiếm lấy cả sảnh đường sĩ tử tâm thần. Đỗ Phủ cũng là nhìn lại. Hắn bây giờ từ lâu không phải năm đó lục lục vô danh chi đồ, nhưng hắn nhưng lại không có quá lớn động tác, chỉ là ngồi tại nguyên địa mơ hồ nhìn lại. Ánh mắt bị đám người thân ảnh che chắn, hắn không cách nào thấy rõ toàn bộ nội dung, chỉ là tại loáng thoáng ở giữa thấy được Lý Bạch một câu cuối cùng. Dường như về thịnh đường lúc. Chương 225, bắt đầu tương lai, tập thế giới chi tài chương 225, bắt đầu tương lai, tập thế giới chi tài toàn bộ Cửu Châu đại địa, khí tượng phi phàm. Loại kia khí tượng, đúng như một cái vương triều tân sinh, mang đến sinh cơ, làm cho tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được đối tương lai kỳ vọng. Mà cái này, vừa vặn là một cái vương triều nhất là thứ then chốt. Nghĩ kỹ lại, mỗi một thời đại dương danh cố thị tử đệ, kỳ thật đều là như thế. Cố Khang trị điển, tăng lên nông nghiệp sản lượng, nhiều người trong thiên hạ thấy được ấm no giàu có hy vọng. Cố Hy quản lý thiên hai, nhiều người trong thiên hạ chứng kiến nhân định thắng thiên lực lượng. Cố Sâm ép loạn thế, chân tứ phương, cũng là nhường thiên hạ nhặt lại an bình lòng tin. Bọn hắn chuyện làm mặc dù dị, hạch tâm nhưng thủy chung như một, đang người trong thiên hạ chi tâm. Lòng người quy chính là xã tắc thịnh vượng gốc rễ. Lạc Dương cung bên trong, Cố Hiên đang cùng Lý Dự nói tỉ mỉ hôm nay thiên hạ đủ loại biến hóa, giọng mang ân cần dạy bảo. Lý Dự nghe được 10 phần chăm chú, không khỏi gật đầu, chắp tay trịnh trọng nói, thái phó lời ấy chính là ta đại đường hoàng thất đời đời truyền lại cho luôn. Hắn một mặt vẻ khâm phục. Mặc dù Lý Dự đã làm nhiều năm hoàng đế, nhưng đối với Cố Hiên thái độ nhưng thủy chung như một. Đây chính là giữa người và người khác biệt. Cố Hiên làm sự tình kỳ thật cùng trước kia cũng không hề có sự khác biệt, nhưng so với cha Lý Hành, Lý Dự loại này đối với quyền lực trưởng khống dục vọng nhẹ hơn người liền có thể nhìn ra điểm khác nhau quan hệ. Nó thực hiện thực chính là như thế. Bất luận là đối với cái nào một đời hoàng đế mà nói, chỉ cần không có nặng như vậy trưởng khống dục vọng, tại xác định Cố thị sẽ không tạo phản tình huống phía dưới, kia quân thần quan hệ trong đó liền rất khó bị người ly gián. Chỉ tiếc, loại vật này là người vì không cách nào điều khiển. Quyền lực vốn là mê người. Lại có bao nhiêu người có thể từ đó nhảy thoát đi ra đâu? Quân thần hai người tinh tế trò chuyện với nhau, nhìn xem Cố Hiên trên đầu kia dần dần dâng lên tóc trắng, Lý Dự biểu lộ không khỏi cũng là phức tạp, chờ Cố Hiên vừa dứt tiếng, hắn không khỏi thở dài nói, thái phó nhớ lấy muốn bảo trọng thân thể a. Không được quá mức mệt nhọc. Hắn đó cũng không phải khách sáo, Cố Hiên bây giờ xác thực rất mệt mỏi. Loại này mệt mỏi thậm chí muốn có thể so với năm đó Cố Hi. Không có cách nào, hắn một người thân hệ tân chính cải cách chi trọng, lại thêm Cố thị chuyển hình từ tầng dưới chốt nhập bên trên, bao quát Cố Hiên tính cách cũng là cực kỳ chăm chú. Đủ loại nhân tố phía dưới, cũng đã định trước hắn mỗi ngày làm những chuyện như vậy. Cơ hồ từ sáng sớm đến tối đều muốn xử lý các loại tấu chương, bao quát các nơi nông nghiệp cải chế, thậm chí cả thương lộ khai thác, chùa miếu điều phối hết thảy vụn vặt sự tình, hắn đều cần tự mình xử lý. Thậm chí những năm gần đây, Cố Hiên còn khi thì tự mình đi khảo sát các nơi thủy lợi khởi công xây dựng sự tình. Vất vả thức cốt, gì có thể nói nên lời. Bây giờ Cố Hiên thậm chí còn không đến 40 tuổi, trên đầu liền đã có hơn phân nửa tóc trắng, bao quát màu da cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cao vị người cảm giác. Kia hình dung đã cùng năm đó Cố Khang không khác nhau chút nào, tựa như một vị dãi dầu xương gió lao nông. Đây chính là tâm lực tiêu hao quá lớn mang đến ảnh hưởng. Vậy hạ yên tâm. Cố Hiên khẽ gật đầu, chợt đứng dậy hướng phía Lý Dự Thi lễ một cái về sau, trực tiếp hướng phía ngoài điện mà đi. Trở lại quán quân hầu phủ, liền trực tiếp đi vào trong thư phòng, lần nữa cầm lên trên bàn kia từng phong đấu chương. Cố Dịch cũng tương tự đang yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Đối với cái này cũng là có chút bất đắc dĩ. Mặc dù tên là điều khiển, nhưng kỳ thật tới loại này chi tiết hành vi bên trên lúc, phần lớn là bởi vì Cố Hiên tính cách của mình như thế. Hắn cũng không phải là không có nghĩ tới nhường Cố Hiên nghỉ ngơi thật tốt, cũng còn thử qua can thiệp hành vi của hắn. Nhưng tuy là như thế, Cố Hiên lại cũng là trắng đêm khó ngủ. Ngược lại là trạng thái càng kém rất nhiều. Cũng chính bởi vì vậy, Cố Dịch cũng không cách nào can thiệp những chuyện này, chỉ có thể dùng đạo cụ đến giúp đỡ Cố Hiên đến giải quyết rơi các loại u đau. Bất quá cái này cũng là nhường Cố Dịch lo lắng không thôi. Hắn nhưng không có rút đến trường thọ thể loại này thần khí, mà thuốc đến bệnh trừ phụ không cách nào dùng cho thể xác tinh thần tiêu hao, chỉ có thể nhằm vào rõ ràng nhất chứng bệnh. Tại như thế mệt mỏi tình huống phía dưới, Cố Hiên số tuổi thọ cũng cuối cùng là sẽ chịu ảnh hưởng. Mấu chốt nhất là, Cố thị tử đệ tài năng thực sự là quá kém, cũng không vượt quá Cố Dịch dự liệu. Khi hắn làm ra càng ngày càng nhiều đại sự về sau, tựa như năm đó Cố Sâm Tam Hưng Viêm hắn thời điểm, đệ tử trong tộc tài hoa chịu thiên địa chỗ, lại khó có khiêng đỉnh người. Tại trước mắt lần lượt trưởng thành đời thứ 22 tử đệ ở trong, bây giờ khả năng tốt nhất cũng chỉ là có 62 điểm bình quân thuộc tính, cho dù có Lạc Thư Hiệp luật khí cũng căn bản không có khả năng gánh chịu nổi bây giờ toàn bộ Cố thị. Cố Dịch lại há có thể không lo lắng. Nhưng hắn cũng minh bạch, bất luận bất cứ chuyện gì đều không thể nào làm được thập toàn thập mỹ. Rất nhiều chuyện, bất luận là hắn cũng tốt, hoặc là Cố thị cũng được, kết thúc chính mình lớn nhất lực liền đầy đủ. Bảo ứng 10 năm, tháng 7. Đại thế rốt cục kết thúc. Tại trải qua gần 20 năm chinh chiến cùng phấn đấu phía dưới, tân chính cuối cùng là tại toàn bộ Cửu Châu đại địa hoàn toàn trải rộng ra, tạo thành một bộ hoàn toàn mới lệ cũ. Lấy hiện đại ánh mắt đến xem, cái tốc độ này tất nhiên là cực chậm. Nhưng lấy trước mắt thời đại mà nói có thể ở thời gian ngắn như vậy làm được đây hết thảy, kỳ thật đã 10 phần không sai. Ở trong đó không chỉ là có cải chế, mấu chốt nhất còn có trong lòng người nhận biết. Phật giáo sự tình sớm đã kết thúc. Bây giờ đại đường, chùa miếu đều là nhận lấy 10 phần nghiêm khắc hạn chế. Mỗi cái chùa miếu bên trong hòa thượng không được vượt qua 30 vị, bao quát mỗi cái chùa miếu chiếm đoạt thổ địa cũng không thể vượt qua 100 mẫu. Đồng thời lúc trước chế định liên đối chính sách tại thời gian trôi qua phía dưới cũng đã dần dần làm ra tác dụng, không có chùa miếu bằng lòng tiếp nhận cực lớn phong hiểm đi thu quá nhiều tín đồ. Cái này tại căn bản phía trên cũng đã gây mất Phật giáo phát triển. Mặc dù không có công khai đi nói cái gì, nhưng Cố Dịch lại hết sức rõ ràng, làm những này chùa miếu tất cả đều trung thực xuống dưới sau, liền đã nói rõ bọn hắn đây là tại hướng triều đình cúi đầu. Phật giáo đã bắt đầu dung nhập Cửu Châu hệ thống bên trong. Trừ cái đó ra, còn có khởi công xây dựng thủy lợi cử chỉ. Cùng lúc trước khởi công xây dựng thủy lợi hoàn toàn khác biệt, lần này khởi công xây dựng thủy lợi liên quan mục đích không chỉ có riêng liên quan đến lấy nông nghiệp, cũng tương tự liên quan đến lấy thương nghiệp phát triển. Từng cái thương nghiệp yếu địa ở giữa, kênh đào thông suốt. Cái này tất nhiên là có thể thôi động một loạt phát triển kinh tế. Cố Hiên tại từng cái đường sông phía trên thiết hạ công sở, dùng để ghi chép cũng thu nạp thương thuế. Cái này đồng dạng cũng là Cố Dịch ý nghĩ. Mặc dù cái này chính sách tại lại trị bại hoại thời điểm nhất định sẽ nhấc lên rất nhiều tham ô sự tình, nhưng ở tin tức bế tắc ngay lúc này, muốn thích đáng quản lý tốt tất cả, đây cũng là biện pháp duy nhất. Không có cái gọi là hoàn mỹ, chỉ có thích hợp nhất ngay lúc này chế độ. Thế gian vốn không chí thiện, chỉ có hợp. Hắn có khả năng là người, cũng ngừng ở đây. Một cái hoàn toàn mới thời đại, đã như mặt trời mới mọc dâng lên. Thương nghiệp có thứ tự phát triển, kéo theo lấy tứ phương kinh tế, làm cho cả đại đường đều tại loại tình huống này một lần nữa sống lại. Đồng thời cái này một loạt phản ứng dây chuyền còn không chỉ như thế. Làm tứ phương giao lưu càng ngày càng nhiều về sau, bất luận là Tây vực cũng tốt, hoặc là thổ phiền cũng được, thậm chí cả Liêu Đông các vùng cùng Trung Nguyên giao hòa cũng là càng ngày càng sâu. Đáng nhắc tới chính là, bây giờ Liêu Đông chi địa bên trong, Cố thị học viện đã là sớm đã thành lập. Trong đó không ít người thậm chí cũng bắt đầu lấy người nhà Đường tự xưng, cũng vì thế mà cảm thấy kiêu ngạo, đây là bắt nguồn từ Cửu Châu văn hóa cho bọn hắn tự tin. Mà trừ cái đó ra, bọn hắn đối với Cố thị e ngại nhưng cũng sâu hơn rất nhiều. Tại tôn giáo ảnh hưởng phía dưới, Cố thị tại toàn bộ Liêu Đông lực ảnh hưởng đã đạt đến tự khởi thế đến nay đỉnh phong. Đơn giản mà nói, chính là nghe Cố thị chi danh mà phát run. Đây là mấy lần chinh phạt mang đến kết quả. Cơ hồ tất cả mọi người đã nhớ kỹ Cố thị tinh kỳ, cũng đối với cái này nhìn mà phát khiếp. Như thế có chút ngoài Cố Dịch dự liệu. Hắn cũng không can thiệp những này phát triển. Tại Cố Dịch ý nghĩ bên trong, cái này Cố thị học viện chính là ngày khác Cố thị đi hướng toàn thế giới sắc bén nhất lưỡi dao một trong. Làm toàn bộ Cửu Châu sức sản xuất đầy đủ về sau, Cố thị sẽ mang theo thuần túy nhất Cửu Châu văn hóa quét sạch toàn thế giới. Mà ngoài ra, chính là hắn một chút tư tâm. Nhờ vào đó Cố thị học viện chi võng, Hái Hoàn Vũ tinh anh, nạp làm Cố thị sử dụng. Lạc Dương cung, Thái Cực điện. Quân thân đứng trang nghiêm, như núi kêu biển gầm tụng thánh thanh âm, vang vang, tuyên cáo một cái thời đại trước kết thúc cùng một cái thời đại mới lên ngôi. Vậy hạ, nay Cửu Châu chỉ định, vạn tượng đổi mới, tân chính đã thành gần cốt, vạn dân mặn một thánh hóa. Nay thành từ xưa đến nay chưa hề có chi thị nghiệp. Bảo ứng niên hiệu, Triệu Cơ sáng lập, đã khó hiển lộ rõ ràng đường kim trời yên biển lặng, vật phụ dân phong chi hùng vị khí tượng, chúng thần nằm mười bệ hạ thuận tiên ứng nhân, càng dễ nguyên hảo, lấy tỏ rõ kỷ nguyên mới bắt đầu, cũng an ủi thiên hạ thương sinh trông mong chi tâm. Lời vừa nói ra, trong điện quần thần cùng kêu lên đáp lời, nằm mười bệ hạ cải nguyên. Thanh trấn mái nhà, tình chân ý thiết. Lý Dự ngồi ngay ngắn ngự tọa, ánh mắt đảo qua điện hạ nhiều quần thần, cuối cùng rơi vào Cố Hiên kia mặc dù lộ ra mỏi mệt nhưng như cũ thẳng tắp thân ảnh bên trên. Do dự một chút sau lúc này mới lên tiếng hỏi, thái phó nghĩ như thế nào? Bệ hạ. Cố Hiên lập tức đứng dậy hướng phía Lý Dự chăm chú hành lễ, chư công nói có lý, thiên hạ hôm nay hưng thịnh, như đi cải nguyên cử chỉ, làm lại tập bách tính chi tâm. Thần, nam mới bệ hạ cải nguyên. Lời này, hoàn toàn vì chuyện này làm ra nhạt dạo. Lý Dự ánh mắt cũng là có hơi hơi lượng, trầm mặc sau một lát, cuối cùng là khẽ gật đầu, các khanh lời nói rất đúng. Bảo ứng 10 năm, công thành viên mãn. Trong lúc vạn tượng đổi mới lúc, châm ý đã quyết, Lý Dự hơi chút dừng lại, trong điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, ánh mắt mọi người đều tập trung với hắn. Hiển nhiên năm tháng riêng ngồng một lên, cải nguyên, đại diễn. Từng tiếng kinh ngạc thanh âm trong nháy mắt vang lên. Lý Dự chi thức lượng hiển nhiên vẫn là đầy đủ, có thể ở trận quần thần cũng là như thế, lập tức liền nghĩ đến cái này đại diễn hai chữ cớ. Này hào lấy từ chu dịch đại diễn số lượng 50, dùng 40 có 9 đã ẩn chứa thiên địa diễn hóa, bao hàm toàn diện chi ý, vừa tối hợp cố thị lấy dịch làm cơ sở, thôi diễn mưu đồ chi công. Càng tượng trưng cho cái này mới tinh vương triều vô tận sinh cơ cùng khả năng. Cố Hiên cũng không có gì do dự, lập tức hướng phía Lý Dự lần nữa thi lễ một cái, bệ hạ thánh minh. Đại diễn mới nguyên, trạch bị thương sinh. Lời này vừa nói ra, quần thần cũng là rốt cục phản ứng lại. Sau một khắc, từng tiếng thánh minh tiếng hô hoán liền lần nữa vang lên. Cho đến vừa dứt tiếng về sau, Cố Dịch lúc này mới tâm niệm vừa động, lần nữa thao túng Cố Hiên mở miệng. Tân chính đại sự đã qua, hắn cần đến thích đáng an bài tiếp xuống đại sự. Cự Lộc Cố Thị học viện. Đây chính là lúc trước Cố Dịch biết được lưu cầu Cố Thị học viện phát triển sau sở sinh ra ý nghĩ. Không, cũng không hoàn toàn là. Cố Dịch cũng sớm đã có là Cựu Châu lưu lại khoa học phát triển ý nghĩ, lúc trước mấy lần tra tư liệu đồng thời, hắn vẫn luôn tại vì thế mà làm lấy một chút chuẩn bị. Chỉ có điều chuyện này can hệ quá lớn, không có khả năng một lần là xong. Cố Thị cũng không có khả năng tiếp nhận việc này mang đến ảnh hưởng, chỉ có thể đối lập một chút xíu chậm chậm đẩy vào. Cái này không liên quan tới Cố Thị tử đệ khả năng như thế nào, chỉ cần lợi dụng Cố Thị chi danh liền có thể, đến lúc đó liền có thể cùng toàn thế giới Cố Thị học viện sinh ra đối lập liên hệ. Đơn giản mà nói, liền đem tứ phương Cố Thị học viện xem như tay chân, mà trái tim liền cắm rễ ở Cố Thị chi địa. Loại hành vi này cùng Cố Thị tử đệ tài năng không quan hệ, tại Cố Dịch xem ra, có thể là tương lai trăm năm Cố Thị nhất là cường điệu tại phát triển hạch tâm lực lượng. Trong đó ngược lại cũng không có cái gì cực kỳ dẫn trước tri thức, chỉ là một chút có chút manh mối. Thì như, liên quan tới lực đủ loại. Cái này cũng là hạch tâm bên trong hạch tâm, hơn nữa Cố Dịch cũng sẽ không ở đây bên trong lưu lại cái gì rõ ràng tư liệu, chỉ là thông qua nguyên một đám nghi vấn đi dẫn đạo đám học sinh tìm tòi nghiên cứu phương hướng. Trừ cái đó ra, còn bao gồm rất nhiều thứ, nhưng tất cả nội dung lại cũng chỉ là dẫn đạo. Đương nhiên, những này chính là hạch tâm. Đối mặt đại chúng đủ loại, chính là Cố Dịch quyết định đi thôi động Cố Hi năm đó lưu lại người có thể thắng thiên mà nói. Đánh vỡ sớm ý, mới có thể phát triển khoa học. Cái này đồng dạng cũng là Cố Dịch từ đây lần diện Phật cử chỉ bên trong nghĩ tới phương pháp một trong. Đây mới là Cố Thị học viện mong muốn thúc đẩy mấu chốt. Đến mức đến tiếp sau đủ loại, cũng chỉ có cao cấp nhất thiên tài mới có thể đi thăm dò trong đó tất cả. Đối với bây giờ thế giới mà nói, vô cùng có khả năng mấy chục năm mới có thể xuất hiện một người. Nhưng cái này lại có thể thế nào? Cố Thị vốn là theo đuổi chính là phát triển lâu dài. Cố Dịch vì thế làm nhiều như vậy chuẩn bị, chính là mong muốn nhường Cựu Châu dẫn đầu bước ra đầu đường này đường, cho dù phát triển chậm chạp lại cũng là dẫn trước tại toàn bộ thế giới. Đơn giản mà nói, đây chính là một đầu toàn con đường mới. Mặc dù trước mắt còn không biết sẽ đối với hậu thế tạo thành dạng gì ảnh hưởng, nhưng có thể xác định là lần này ảnh hưởng tuyệt đối phải vượt qua trước kia đủ loại. Hắn vì thế quả thật là làm xong vạn toàn chuẩn bị. Nhằm vào không chỉ là Cố Thị tử đệ, mà đối mặt chính là toàn bộ thế giới, cũng là Cố Dịch đến nay to gan nhất một lần nếm thử. Đương nhiên, đây hết thảy đều cần thời gian. Nơi đây đủ loại đã hoàn toàn nhảy thoát ra bây giờ Cựu Châu bên trong hệ thống, Cố Dịch tự là không thể nào trực tiếp một bước đúng chỗ, nếu không nhất định là phải bị tới vô tận phản vệ. Bất luận là thế nhân công phạt cũng tốt, hoặc là trò chơi sửa đổi lực cũng được. Bên trong đại điện, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Làm Cố Hiên cao giọng tấu mời tại Cự Lộc khởi đầu cỡ lớn học viện lúc, cả triều văn võ, bao quát ngự tọa bên trên Lý Dự, đều là khẽ giật mình. Nhưng cơ hồ tất cả mọi người trong nháy mắt liền lại không quan trọng lên. Đây chính là lòng người chi biến. Cử động lần này thật có đi quá giới hạn chi ngại. Như đổi lại tộc khác, đoạn không được phép lý lẽ. Nhưng hôm nay trên triều đình, ai không biết Cố Thị, ai không tin Cố Thị. Cái này thản nhiên cùng tín nhiệm, chính là Cố Thị mấy trăm năm như một ngày, lấy lòng son máu đào đổ vào ra quả lớn. Lý Dự thanh âm phá vỡ yên lặng, gọn gàng mà linh hoạt, giải quyết dứt khoát. Theo cái này âm thanh hứa hẹn rơi xuống, Cố Dịch một mực bình tĩnh không lay động tâm tư, tại thời khắc này cũng là rốt cục lần nữa lên vận sóng. Chương 226, Thiên Cổ Chim Ưu, Cố Hiên Hoang. Chương 226, Thiên Cổ Chim Ưu, Cố Hiên Hoang. Việc này liên lụy rộng, trước nay chưa từng có. Ảnh hưởng tuyệt không giới hạn trong đương đại. Mấu chốt ở chỗ toàn bộ Cố Thị nhất tộc tương lai, thậm chí toàn bộ Cửu Châu vận mệnh. Theo việc này hết thảy đều kết thúc, Cố Dịch cũng không thể không khiến Cố Hiên đem toàn bộ tâm thần đầu nhập trong đó, khỏi bị việc vặt hỗn loạn. Cử động lần này tại quần thần xem ra, tự nhiên thành ủy quyền tín hiệu. Đối với cái này, bất luận là quần thần, vẫn là hoàng đế Lý Dự bản nhân, kỳ thật sớm có dự liệu. Dù sao Cố Thị lịch đại tử đệ đều là như thế. Mỗi khi hoàn thành một cái liên quan đến thiên hạ đại sự, chờ thời cuộc từ từ bình ổn, bọn hắn liền sẽ lặng yên thả ra trong tay quyền hành, không có chút nào lưu luyến. Bây giờ Cố Hiên theo này cử lệ, có cái gì không được. Nhưng mà, Lý Dự đối với cái này lại có chút không tình nguyện. Hắn dường như thật đã đem Cố Hiên coi là sư trưởng, tuy không danh phận, lại không chút nào giảm kính trọng chi tình. Mắt thấy Cố Hiên bị quyền, hắn liên tục chối từ không có kết quả, lại sử xuất giả bệnh một chiêu này, chỉ vì giữ lại Cố Hiên tiếp tục chấp trưởng triều đình. Đối với cái này, Cố Hiên trả lời đồng dạng đơn giản hữu lực, chim ưng con còn có vỗ cánh bay cao ngày, huống chi đế vương ư. Nhìn qua Cố Hiên kia một đầu chói mắt tóc trắng, Lý Dự dù có mọi loại không bỏ, cũng không cách nào cưỡng cầu nữa. Hắn cuối cùng chỉ có thể tiếp nhận Cố Hiên đưa về gánh nặng, gánh toàn bộ đại đường Giang Sơn. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt thay đổi. Cự Lộc. Cố Hiên cũng không đi tham dự Cố thị thư viện kiến thiết bên trong, lấy bây giờ Cố thị danh vọng lại thêm Lý Dự đã gật đầu đáp ứng, chút chuyện nhỏ này tất nhiên là không cần Cố Hiên tự mình hao tâm tổn trí. Mặc dù bây giờ Cố thị đám tử đệ mới có thể có lấy một chút không đủ, nhưng làm lên những sự tình này đến cũng là đến tâm thuận tay. Tại Vân Thiểu các gia chỉ phía dưới, cái này Cố thị học viện tên tuổi truyền cực lớn. Nhất là lại thêm hôm nay thiên hạ bên trong có không ít nghe đồn, xương Cố Hiên lần này hủy quyền chính là vì tại Cố thị học viện bên trong truyền xuống bản lĩnh, đây không thể nghi ngờ là càng thêm nhường thiên hạ đám sĩ nhân chú mục. Vô số đám học sinh từ các nơi vội vàng mà đến, chính là mong muốn tự mình tìm kiếm cái này mấu chốt trong đó. Cũng chính bởi vì vậy, Cố thị học viện tên tuổi lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp toàn bộ Cửu Châu, đồng thời còn tại hướng phía tứ phương mà đi. Đáng nhắc tới chính là, tại trong lúc này, Cố Dịch đã vì này chế định ra kỹ càng quy hoạch. Cự Lộc Cố thị học viện tất nhiên là trong đó hạch tâm, mà cái khác thiên hạ các nơi trong học viện, cũng chỉ có cao cấp nhất học sinh có thể tại Cố thị dẫn đạo dưới đến đây nơi đây. Cố Dịch vì thế thiết lập xuống yêu cầu là không chỉ là bọn hắn dung hợp Cửu Châu văn hóa năng lực, mấu chốt vẫn là đặc thù tư tưởng. Vì thế, Cố Dịch càng là chế định ra một hệ liệt cơ sở khảo nghiệm, chính là vì phân rõ trong đó nhân tài. Cái này tất nhiên là không thể nào làm được thập toàn thập mỹ. Bất quá Cố Dịch ngược lại cũng không có quá nhiều lo lắng, chờ lần này điều kiện kết thúc về sau, hắn nhất định sẽ thường thường nhìn chằm chằm các nơi Cố thị học viện bên trong đám học sinh. Nếu là quả thật xuất hiện cái gì kinh thế kỳ tài, hắn tự sẽ ra tay. Trong thiên hạ, hỗn loạn không ngừng. Mặc dù Cố thị học viện đối mặt tại đại chúng đồ vật cùng bình thường cũng không hề có sự khác biệt, nhưng ở đủ loại nghe đồn phía dưới, vô số đám học sinh lại vẫn là không muốn rời đi. Từ đầu đến cuối đều tin tưởng vững chắc ở trong đó sẽ có cái gì kinh thế chi bận. Cái này tất nhiên là cũng có được Cố Dịch âm thầm thôi động. Cố Hiên tự ủy quyền sau liền thâm cư không ra ngoài, cho dù ngẫu nhiên lộ diện, Cố Dịch cũng thao túng hắn nói thẳng bẩm báo, ngay tại là học viện lấy sách lập thuyết. Lời vừa nói ra, tự nhiên kích thích càng nhiều phỏng đoán cùng nghe đồn. Đám học sinh đối với cái này chạy theo như vịt, cũng là hợp tình lý. Cái này cũng không phải là Cố Dịch tận lực mà làm. Cố Hiên đúng là tại lấy sách. Việc này trừ hắn ra, không người nào có thể làm. Không, thậm chí ngay cả Cố Hiên cũng không thể. Đây đối với đương kim thế nhân nhóm mà nói đã hoàn toàn đặt chân tới không biết lĩnh vực, cho dù là Cố Hiên cũng cần Cố Dịch tại phía sau màn toàn bộ trường khống, bằng vào thấy rõ, sáng tác ra một bộ khác hẳn với đương thời địa tịch. Đáng nhắc tới chính là Cố Dịch ở đây trong đó cũng chưa từng dính đến cái gì cao thâm mặt chắc tri thức. Thí dụ như khúc dạo đầu câu đầu tiên chính là ngay thẳng gõ hỏi, ngươi có biết cái gì gọi là lực? Không có hoa lệ phủ lên, chỉ có trực chỉ hạch tâm đặt câu hỏi. Sau đó chính là nguyên một đám nhìn như bình thường lại làm cho người suy nghĩ sâu xa vấn đề. Vì sao tĩnh vật bình yên bất động, mà luồng gió mát thổi qua liền có thể làm cho nhẹ lay động? Vì sao khẽ bước lưỡi đao không thương tổn mảy may, vung chạm phía dưới lại có thể phá giáp giết địch? Lá dụng vì sao trung quy bụi đất? Những nghi vấn này, tại hôm nay xem ra có lẽ vô cùng đơn giản, nhưng ở lúc ấy, lại là vì đọc người mở ra nhận biết mới thiên địa tuyệt hảo đường đi. Cửu Châu đại địa chưa từng mệnh thông minh chi sĩ, chỉ cần có người bắt đầu suy nghĩ cái này huyền diệu trong đó, Cố Dịch kỳ vọng hiệu quả liền đã đạt thành. Hắn cần để cho Cửu Châu nhân tài từng bước một đem con đường này đi thông, cũng chỉ có như vậy mới tính là chân chính thành công. Thời gian vội vàng chạy tới. Dù cho không người nào có thể tại Cố thị học viện bên trong thu hoạch được cái gì, nhưng cũng là không cách nào ngăn cản đám học sinh điên cuồng. Tương phản, trong thiên hạ liên quan tới Cố thị học viện đủ loại nghe đồn xác thực càng ngày càng rất, chỉ vì Cố Hiên từng cố ý phái người hộ tống ra không ít thư tịch, đồng thời còn công khai thả ra tin tức, chỉ có cao cấp nhất nhân tài mới có thể xem gây nên. Cố Dịch mặc dù không hiểu khác, nhưng lại hiểu một chút lẫn lộn. Hắn biết rõ, chỉ có nhường Cố thị học viện lực ảnh hưởng như nam châm giống như vĩnh cửu không suy, duy trì liên tục hấp dẫn thiên hạ tài tuấn chen chúc mà tới, mới có thể trình độ lớn nhất địa vong la anh tài, tránh cho thương hải di châu chi tiếp. Đây là Cố thị thiên thu đại kế, cũng hệ Cửu Châu tương lai chi mấu chốt. Cố Dịch há lại cho nửa phần sai lầm. Tầng này tầng tiến dần lên cử động, giống như vô hình đẩy tay, không ngừng thúc đẩy sinh trưởng lấy lưu ngôn vị ngữ, khiến đám học sinh điên cuồng. Cũng nguyên nhân chính là cố này của Nhật, người có thể thắng thiên chi thuyết, mượn từ học viện phương này đất màu mỡ, ảnh hưởng cuối cùng như gợn sóng tại Cửu Châu lặng yên khuếch tán ra đến. Việc này, tác động chi lớn, vượt quá tưởng tượng. Năm đó Cố Hi nói ra lời ấy, chính là hiện lộ rõ ràng chiến thắng thiên thai sắt thép ý chí. Mà tại cái này huy hoàng thịnh thế phía dưới, lời ấy lại bị rất nhiều người giải đọc là một loại khả năng khác, đó chính là khiêu chiến đương thời chi thiên, hoàng đế Lý Dự. Cái này đã không chỉ liên quan đến hoàng quyền uy nghiêm, càng thật sâu chạm đến nho gia đạo thống căn cơ. Bởi vậy nhắc lên thao thiên cự lãng, phong ba chi liệt, có thể nghĩ, tuế nguyệt lưu chuyển, nắm khác biệt kiến giải người lại dần dần tạo thành hai đại hàng rào rõ ràng học phái, cả ngày tại Cố thị học viện bên trong miệng lưỡi sắc bén như dao kiếm, giao phong không ngớt. Cố thị đối với cái này, nhưng thủy chung im miệng không nói, mặc kệ. Dù có chất vấn thanh âm lên, chỉ có làm đề cập năm đó Cố Hi chuyện xưa lúc, phương sẽ có người ra mặt dẫn ra lệ, nhẹ nhàng mang qua. Ít ra tại hiện tại, việc này cuối cùng không ảnh hưởng tới Cố thị. Đáng nhắc tới chính là, bây giờ đại đường, đi nghiêm nhập trước nay chưa từng có cường thịnh. Lý Dự tuân thủ nghiêm ngặt ở bản tâm của mình, cũng không đi nhằm vào ngự sử đài, bảo đảm Cố Hiên ngày xưa cải chế lưu lại đủ loại, nhường cố này gió tiếp tục thổi xuống dưới. Trong lúc đó mặc dù cũng sẽ có ngoài ý muốn, cũng sẽ có thiên tai, nhưng đối với trước mắt đại đường mà nói, nhưng thủy chung cũng không thể coi là chuyện lớn gì, căn bản không đủ để ảnh hưởng đến đại thế. Cũng chính bởi vì vậy, Cố Dịch rõ ràng phát hiện Cố Thị càng thêm miệng cọp gan thỏ. Không chỉ là đời thứ 22 tử đệ, thậm chí ngay cả lần lượt xuất thế đời thứ 23 tử đệ tài năng đều hứng chịu tới 10 phần hạn chế, tất cả liền cũng như trước năm Tam Hương Viêm Hán lúc như vậy, nhìn chung toàn cả gia tộc bên trong, không có một cái nào có thể gánh đại kỳ người. Không chỉ như thế, lần này tạo thành ảnh hưởng thậm chí đều siêu việt năm đó. Cố Dịch có thể minh xác cảm giác được, gia tộc tử đệ nhóm phẩm hạnh cũng là kém không ít. Cho dù là tại Cố Thị đã cung cấp tất cả, hơn nữa còn có lấy được trời ưu ái giáo dục phía dưới, gia tộc tử đệ nhóm phẩm hạnh cũng là càng thêm không bị khống chế. Xúc phạm gia quy, chịu gia pháp trừng phạt người, số lượng càng ngày càng tăng. Thậm chí ngay cả Cố Hiên thân thể đều tại càng ngày càng kém. Rõ ràng hắn đã buông xuống tất cả, chỉ là cả ngày lấy sách, nhưng thân thể suy yếu tốc độ nhưng cũng vượt xa trước kia. Cố Dịch lòng dạ biết rõ điều này có ý vị gì, kia là vô hình gông xiềng tại nắm chặt, là vận mệnh đối nghịch mệnh người càng thêm nặng nề phản vệ. Có thể hắn, lại có thể thế nào? Cố Thị đi đến mấy ngày gần đây, vốn là lần lượt nghịch thiên cải mệnh. Chương 226, Thiên Cổ Chim Ưu, Cố Hiên Hoàng 2, chương 226, Thiên Cổ Chim Ưu, Cố Hiên Hoàng 2, cho dù phía trước lực cản như núi, cho dù một cái giá lớn như vực sâu biển lớn, cũng không có khả năng nhường bây giờ Cố Thị lùi bước. Một bước này, làm Cố Thị bước ra một khắc kia trở đi, liền không có khả năng quay đầu lại nữa. Đại diễn 8 năm, tháng 9. Lạc Dương. Tại vạn dân nhìn chăm chú phía dưới, tóc trắng thơ Cố Hiên tự mình đem chứa tâm huyết của hắn bao khỏa đưa đến hộ vệ bên trong, lập tức liền đưa tới trận trận kinh hô thanh âm. Vô số người đang chú ý những cái này bao quát, cũng tương tự có vô số người thấy được càng lộ ra giả yếu Cố Hiên. Cố Hiên xác thực quá già rồi, lấy sách cũng không phải một cái chuyện dễ dàng, mặc dù Cố Dịch đã không ngừng giảm mất Cố Hiên thời gian làm việc, nhưng hắn tại ở trong đó chỗ nỗ lực tâm huyết vẫn như cũng là người bên ngoài khó có thể tưởng tượng. Không có cách nào, Cố Dịch không có khả năng ôm đồm tất cả. Xem như một người hiện đại, rất nhiều hắn trong tiềm thức trôi cho rằng là thường thức đồ vật tại cổ nhân nhóm trong mắt chính là đáng giá thăm dò. Cố Dịch chỉ có thể căn cứ ý nghĩ của mình sau đó nhường Cố Hiên tiến hành khác biệt sáng tác. Mấu chốt nhất là, theo tri thức không ngừng xâm nhập, Cố Hiên tại ở trong đó thu hoạch được nhận biết phát triển đồng thời, chỗ nỗ lực tâm huyết cũng là càng ngày càng tăng. Liên dùng cái này lần chỗ đưa ra truy nguyên sơ bộ làm thí dụ. Trong đó liên quan đến đồ vật sớm đã không còn là cơ sở nhất kiến thức, bao gồm lĩnh vực có rất nhiều. Nước gặp lạnh thì ngưng là băng, gặp nóng thì dọn là khí, sao vậy? Kim thạch nặng nghề, lông vũ lô mãng, đặt trong nước chìm nổi khác nhau. Sao vậy? Một cháy làm xám, gì sắt thực là phấn, chất có thể biến đổi ư? Có thể biến đổi người bao nhiêu? Hai thạch tấn công thì xuống lửa, khoan gỗ cũng có thể lấy toại, nóng tự sao là? Đá tròn lăn tại sườn núi, đá vuông trệ tại sườn núi, hình dùng cái gì chế độ? Tại sáng tác ra cái này nguyên một đám vấn đề đồng thời, đến từ nhận biết bên trên bối rối cũng tại thời thời khắc khắc khốn hoặc Cố Hiên chính mình. Chuyện này với hắn loại người này mà nói cuối cùng cũng là một cái tiêu hao. Nhưng Cố Dịch không cách nào đi ngăn cản đây hết thảy. Tham dò muốn cũng là nhân loại bản năng một trong, nhất là Cố Hiên loại này có tài năng kinh thiên động địa người càng là như vậy. Hắn cũng không phải là không có nghĩ tới dừng lại, dù sao lần này lưu lại cũng đã đầy đủ nhiều. Nhưng mà, chưa mấy ngày nữa, Cố Hiên tại đêm khuya lặng yên đi vào từ đường. Mờ nhạt dưới ánh nến, hắn thành kính quỳ rạp xuống liệt tổ liệt tông linh vị trước đó. Tóc trắng rủ xuống, nổi bật càng thêm tiểu thụy khuôn mặt, thanh âm của hắn lại mang theo một loại gần như cuồng nhiệt kiên định, bất hiếu tử tôn Cố Hiên, khấu thỉnh liệt tổ liệt tông. Cầu mời tiên tổ anh linh, lần nữa rủ xuống hàng tinh thần. Vì gia tộc Thiên Thu Kế, là Cửu Châu vạn dân nưu. Tục lưu lại vô thượng điện tàng, hiên chi thân thể tàn phế, cần gì tiếc nuối? Nhưng mời tiên tổ, chớ có yêu quý. Đây chính là Cố Hiên chắc tuyệt chỗ. Hắn rõ ràng cảm giác được, những cái kia phá vỡ càn khôn kỳ tư diệu tưởng, tuyệt không phải tự thân có khả năng với tới. Hắn đem đây hết thảy khai ngộ đều thành kính quy công cho tổ tông hiền linh. Cố Dịch vốn định không đi quản những này, nhưng sau đó mấy ngày, Cố Hiên thân thể biên tập ngày càng sa sút, đồng thời còn từ đầu đến cuối kiên trì ngày ngày quỳ lạy tổ tiên. Cái này dường như cũng đồng dạng trở thành hắn một loại khác chấp niệm. Đừng quên, Cố Hiên vốn là một cái cố chấp người. Năm đó xử lý triều chính lúc hắn tự thân đi làm, không rõ chi tiết. Bây giờ đối mặt toàn cả gia tộc, hắn cũng là như thế. Mà lần này, Cố Dịch cũng là không thể không lựa chọn đi theo Cố Hiên tâm nguyện, tiếp tục hướng hắn quán thâu lên đủ loại lý niệm. Đại diễn 10 năm, tháng 11. Tại hao phí vô số tâm huyết phía dưới, thời gian qua đi thời gian hơn 2 năm, toán học hỏi cuối cùng là lấy thành. Kỳ thật bây giờ Cửu Châu toán học đã vượt xa nguyên bản lịch sử, nhưng bây giờ cũng là càng thêm rõ ràng thăm dò, có quan hệ với cơ sở độ lượng sự học cũng có thăm dò đồ hình cùng không gian. Cũng không phải là cái gì rất cao thâm tri thức. Nhưng chỉ cần có thể cùng trong hiện thực quan hệ chỗ bước thành, cũng là cực lớn trợ lực một trong. Cố Dịch vốn định như vậy dừng lại, nhưng trơ mắt nhìn xem Cố Hiên mỗi ngày như cũ đúng giờ ngồi tại bàn trước đó, cố chấp cầm bút lên, hắn cũng là không thể không tiếp lấy đi xuống, dẫn dắt Cố Hiên suy nghĩ lần nữa đem ánh mắt đặt ở trên bầu trời. Xem thiên ghi chép đặt bút. Mặt trời mọc mặt trăng lặn, ngày đêm giao thế, đi nhưng có quỹ đạo thông thường. Dùng cái gì đo chi vẫn là từ cơ sở nhập sâu, một chút xíu đi dẫn đạo xem sách người đối với đây hết thảy thăm dò phương hướng. Cái này cũng là một cái 10 phần quá trình khá dài. Trời đông giá rét lạnh thấu xương. Hắn che kín áo đông, tại lò sưởi bên cạnh vẫn nhịn không được khẽ run, lại nhất bút nhất họa, chuyên chú biết, không để ý chút nào kia từng cái gia tộc tử đệ nhóm quyên can, thậm chí ngay cả Lý Dự Thánh chỉ cũng không từng nhường hắn dừng bước lại. Đại diễn 11 năm, 2 tháng. Quan quân hầu phủ. Phụ thân, ngài nghỉ ngơi một chút ta. Đám tử đệ quỳ đầy đất, hai mắt đẫm lệ, ta Cố thị tổ tiên có lời, một thế hệ có một thế hệ sự tình, phụ thân làm gì như thế vất vả. Một thế hệ có một thế hệ sự tình, Cố Hiên nhẹ giọng lặp lại, ánh mắt đảo qua đám người, chậm rãi lắc đầu, ta ha có thể dừng lại. Lấy hắn biết nhân chi minh cùng trị quốc chi tài, há lại sẽ thấy không rõ gia tộc người đời sau tài năng. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới kiên trì như vậy. Hậu nhân khó gánh chức trách lớn, hắn nhất định phải, cũng chỉ có thể từ chính mình, đem chưa lại sự tình làm xong. Dứt lời, hắn đột nhiên biểu lộ có hơi hơi bên cạnh, vội vàng cầm lên một bên sớm đã chuẩn bị xong khăn tay, bịt miệng lại bên trong ho ra máu tươi, không để cho nhiễm trước mặt sáng tác. Phụ thân, đám tử đệ trong nháy mắt đại loạn. Nhưng Cố Hiên lại trực tiếp quát tay áo, run run rẩy rẩy a nói, xuống dưới. Cho dù lại thế nào không muốn, nhưng trơ mắt nhìn xem Cố Hiên như thế thái độ, đám tử đệ cũng là không thể không nghe theo chỉ thị, yên lặng từ trong phòng lui ra ngoài. Trong phòng quay về tĩnh mịch. Cố Hiên thở dốc thật lâu, mới một lần nữa nhặt lên bút, một điểm, gian nan lại kiên định viết tiếp lấy. Thời gian im ắng chảy xuôi, chưa phát giác đã tới đêm khuya. Tự khai bắt đầu sáng tác xem thiên ghi chép, Cố Hiên liền nhặt lại xem sao thói quen, chỉ là thị giác cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Hắn cũng thường mượn cơ hội này dạy bảo tử đệ. Bóng đêm như mực, tinh hà sáng chói. Cố Hiên ngồi tại trên ghế, ngước nhìn bầu trời đầy sao, trong miệng không ngừng bày tỏ lĩnh ngộ của mình. Đám tử đệ dù chưa tất nhiên hiểu hết ý nghĩa sâu xa, lại từng cái nín hơi ngưng thần, thần sát chuyên chú. Ngay tại cái này nói nhỏ quanh quẩn lúc, Cố Hiên thân thể run lên bần bật, dường như trong nháy mắt cảm nhận được cái gì, hắn bỗng nhiên che tim, sắc mặt kỳ biến. "Nhanh, dìu ta đi sách." Hắn gấp muốn mở miệng, tiếng nói lại im bặt mà dừng. "Phụ thân." Ở đây tử đệ lập tức phát giác dị dạng, sắc mặt trắng bệch nhào tới trước. Không chờ bọn hắn cận thân, Cố Hiên đã dùng một cái tay khác gắt gao ngăn lại đám người. Hắn mắt sáng như đuốc, gắt gao đính tại phía trước nhất mấy cái nhi tử trên mặt, song quyền tại chưa phát giác bên trong nắm đến khớp xương trắng bệnh, dùng hết sau cùng khí lực tê thanh nói, mạng ta sắp hết rồi, xem thiên ghi chép chưa lại. Là ta chi tội. Các ngươi nhớ lấy, ngày khác trong tộc nếu có hiện tại, cần phải cáo tại tổ miếu, là ta tục sòng quân sách này. Hắn khí tức gấp rút, dường như giang chống đỡ một ngụm cuối cùng khí, cánh tay bởi vì dùng sức quá độ mà run dậy kịch liệt. Gia tộc sự vụ. Ta đã không còn sức làm gì hơn. Nhưng các ngươi phải nhớ cho kỹ. Triều đình như sinh biến, không cần để ý. Cố thị lúc này lấy học viện làm căn cơ không được. Tái sinh vận sóng. Từng tiếng ai khóc thanh âm giữa sát na này vang lên. Cố Hiên hiển nhiên là muốn nói thêm gì nữa, nhưng chung quy là không thể ngăn cản vận mệnh điểm cuối cùng. Liên tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, hắn thật căng thẳng một ngụm cuối cùng khí cuối cùng là tàn. Phốc một tiếng, một ngụm lớn máu tươi trong nháy mắt liền từ trong miệng của hắn phun ra, cả người hắn thân thể tại nháy mắt liền trực tiếp ngã xuống, không còn có nửa điểm âm thanh. Chương 227, hiện thực cải biến, khác biệt nhưng lại giống nhau đường. Chương 227, hiện thực cải biến, khác biệt nhưng lại giống nhau đường. Ngài chỗ dung nhập nhân vật đã tử vong. Bởi nhân vật này chính là bởi ngài điều khiển, không cách nào thu hoạch được bất kỳ thành tựu điểm. Hệ thống nhắc nhở ở trong nháy mắt này liền trực tiếp bật ra, mà Cố Dịch tầm mắt cũng tại thời khắc này đột nhiên tối sầm, chờ lần nữa sáng lên thời điểm hắn cũng đã khôi phục đến quen thuộc quan sát thị giác. Nhìn qua quán quân hầu phủ bên trong kia một đám thống khổ tử đệ, cùng trước mắt cường thịnh Cửu Châu, dòng suy nghĩ của hắn cũng là càng thêm phức tạp. Cố Dịch tất nhiên là mong muốn đi cố gắng cam đoan đây hết thảy, nhưng bất luận là đối với Cố thị cũng tốt, hoặc là toàn bộ Cửu Châu cũng được, hắn đều khó có khả năng đi làm như vậy, chỉ có thể đem cái này tất cả nỗi lòng đè xuống dưới. Cứ như vậy yên lặng nhìn sau một lát, hắn lúc này mới tâm niệm hơi động một chút, yên lặng ở trong lòng nói câu rời khỏi trò chơi. Sau một khắc, trước mắt hình tượng trong nháy mắt vỡ vụn. Quen thuộc cảnh tượng lần nữa đập vào mi mắt. Vẫn như cũng là quen thuộc phòng nhỏ, tất cả dường như cũng chưa từng có cải biến, nhưng cũng có khác biệt. Ngay tại Cố Dịch có chút mở hai mắt ra trong một chớp mắt, từng đạo ký ức vào lúc này tại trong đầu của hắn nổi lên gợn sóng, liền như là quá khứ khi còn bé từng màn lần nữa tái hiện. Là như thế quen thuộc, nhưng cũng lại cùng thường ngày có khác biệt cực lớn. Thì như việc quan hệ hải ngoại Cố thị học viện cắt băng, hắn có thể ở trong trí nhớ rõ ràng nhớ lại cảnh tượng lúc đó, nhớ lại lao cô tại một đám hải ngoại bạn bè bao vây phía dưới, là cái này chỗ mới mở đại học cắt băng, đây là Cố Dịch trước kia hoàn toàn chưa từng trải qua chuyện. Chẳng lẽ lại là bởi vì bây giờ phản ứng dây chuyền đã có thể nhắm vào tới ta, cho nên ta mới lại có ký ức bên trên dung hợp. Một bên tiêu hóa lấy trong óc ký ức, Cố Dịch cơ hồ trong nháy mắt liền ở trong lòng làm ra quyết đoán. Liền cũng như trở về trò chơi lúc ký ức truyền thâu như vậy. Cố Dịch xem như toàn bộ trò chơi trưởng khống giả, đây hết thể diễn biến hắn đều cần cảm kích. Mà bây giờ đồng dạng cũng là như thế. Trước kia tại rời khỏi trò chơi thời điểm chưa từng xảy ra đây hết thảy nguyên nhân cũng chỉ có thể có một cái kia chính là Cố thị làm tất cả còn chưa đủ lấy ảnh hưởng đến Cố Dịch bản thân, dù sao trong lúc đó có thể dòng dã cách mấy ngàn năm. Nhưng bây giờ hiển nhiên là đã có khác biệt. Cố thị học viện huy hoàng hiển nhiên đã trở thành thế giới lịch sử ở trong không thể xóa đi một cái điểm tựa. Mà Lao Cô xem như gia chủ, có mặt cắt xén tự nhiên cũng là hợp tình lý. Chỉ có điều đáng tiếc chính là, tại không có Cố Dịch ảnh hưởng về sau, Cố thị duy trì liên tục suy yếu, sớm đã tại nhiều năm trước cũng đã mất đi đối với Cố thị học viện trưởng khống. Cố thị học viện có thể tới bây giờ trở thành đại học, cũng chỉ là bởi vì học viện bản thân sớm đã ở các nơi cắm rễ xuống. Cố Dịch tinh tế tiêu hóa lấy trong óc ký ức, đối với cái này ngược cũng không có quá mức thất lạc. Không có sự thao khống của hắn, Cố thị tự nhiên sẽ duy trì liên tục suy yếu tới nguyên bản dáng vẻ. Cái này có cái gì kỳ quái đâu đâu? Cố Thị học viện có thể phát triển cho tới hôm nay đại học quy mô, bản thân liền chứng minh hắn lúc trước suy nghĩ thành công. Nghĩ tới đây, Cố Dịch lập tức đứng dậy xuống giường, đi đến trước máy vi tính, tại lục soát cột bên trong kỹ càng đưa vào từ mấu chốt. Giao diện không ngừng đổi mới, ngựa đến Cố Thị đại học khai mạc. Đặc biệt Cố Thị đương đại trực hệ gia chủ ngựa đến Cố Thị học viện lấy được ngựa đến quan phương chứng nhận Cố Thị học viện vì sao cả thế gian đều chú ý. Hạch tâm tàng thư tại sao có thể xưng hiện đại khoa học chi nguyên? Kết quả tìm kiếm vùng lùn kéo đến. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, Cố Dịch cảm giác chính mình đọc tốc độ rõ ràng biến nhanh hơn, xem những tin tức này càng thêm thông thuận. Cố Thị học viện khởi nguyên, Đường Thái Tông Lý Thế Dân thời kỳ, trải qua cùng Cố Thị nhiều năm chuẩn bị, cuối cùng đi thác hải đại nghiệp. Chính quán 21 năm, phế thái tử Lý Thừa Cản cùng Cố Thị Á Thánh Cố Lôi xuất quân ra biển, đến Lưu Cầu, Cố Thị Á Thánh Cố Lôi thấy Lưu Cầu chi địa còn chỗ mông muội, liền xây Cố Thị học viện, hương giáo hóa cử chỉ. Cố Thị Á Thánh Cố Lôi, chữ Trinh Thạch, Cố Thị đời thứ 16 tử đệ, ít có hiền danh, rất có văn tài. Hương thắng, Cố Thị học viện chân chính hưng thịnh, cùng đại đường buôn bán trên biển đổi mới chặt chẽ không thể tách rời. Thái Tông về sau, đại đường buôn bán trên biển hưng thịnh, Lưu Cầu càng tổ kiến chuyên nghiệp hải quân, có 102 lúc ấy. Tại lần lượt thuyền biển đổi mới thôi thúc giới, Cố Thị học viện cũng theo Lưu Cầu hải quân bên ngoài mở đất mà hướng tứ phương truyền bá. Nhưng mà, thời kỳ cường thịnh cũng không phải là lúc này, mà là tại Đường Đại Tông Lý Dự trong năm. Lúc đó thiên hạ đại loạn. Cố Thị đời 21 tử đệ Cố Hiên trước bình loạn an sử sau trinh thổ phiền, phổ biến tân chính, diệt Phật khắp thiên hạ. Cũng chính là tại thời kỳ này, Cố Thị học viện nên đón huy hoàng nhất thời khắc. Dựa vào đại đường quốc lực duy trì liên tục kéo lên cùng Cố Thị mấy trăm năm tích lũy lực ảnh hưởng, Cố Hiên tại Cự Lộc lại lập Cố Thị học viện, xác lập tứ hải làm gốc thân, Cự Lộc làm hoạch tâm cách cục. Lúc đó, Cố Thị học viện trải rộng Đông Á các nơi, ảnh hưởng sâu xa, đến nay ở các nơi vẫn lưu truyền liên quan tới cái kia nổi danh thế giới trăm năm chi mê truyền thuyết. Trăm năm chi mê, Cố Hiên lúc tuổi già, lấy sách vô số, tự xưng đem suốt đời sở học tận dấu trong đó, bí tồn tại ở Cự Lộc Cố Thị học viện. Cố Dịch ngồi trước máy vi tính, tinh tế xem lấy những tin tức này, kết hợp trong đầu mới dung hợp ký ức, cấp tốc phát họa ra toàn bộ quá trình. Hắn xác thực thành công. Cố Thị học viện tạo thành cực kỳ sâu xa ảnh hưởng. Ở đằng kia nhất bình ổn trong hơn 10 năm, vô số cầu học người đem suốt đời tâm huyết chút xuống tại học viện, cũng có người chân chính chạm đến Cố Hiên cất giấu chi thư cánh cửa, nhưng lại bị từng tầng bình chướng ngăn cản. Cái này đúng là bình thường. Liên Cố Hiên kinh tài tuyệt diễm như vậy người còn bị nhốt trong đó, huống chi người khác. Cái này có lẽ cùng lịch sử bản thân sửa đổi có quan hệ, nhưng cũng không phải không thể lý giải. Đến mức Cố Thị học viện suy sụp, cũng nằm trong dự đoán của hắn. Cố Thị suy thoái, Cửu Châu dung chuyển, tàng thư tùy theo tán dần, trải qua đường biển lưu truyền đến các nơi trên thế giới. Muốn nói lịch sử quỹ tích có khác biệt gì, đó chính là tại thời gian lưu truyền bên trong, cuối cùng có nhân xâm thấu trong đó huyền bí. Cũng tỉ như cái kia bị quả táo nện vào tiểu tử, làm cái kia quả đập trúng hắn thời điểm, trong sách viết vấn đề trong nháy mắt giải quyết dễ dàng. Cái này đồng dạng cũng là bây giờ thế giới nói hiện đại khoa học khởi nguyên từ Cố Thị học viện nguyên nhân một trong. Tất cả sắp thực đi hướng con đường khác, nhưng lại tại trong lúc vô hình cùng nguyên bản lịch sử quỹ tích lặng yên gián vào, nhường Cố Thị lần này mang tới ảnh hưởng to lớn, cuối cùng tan rã tại trong dòng sông lịch sử. Nhưng Cố Dịch trong lòng không có nửa phần thất lạc. Tương phản, hắn ngược lại cảm thấy một loại thoải mái, như chút được gánh nặng. Cái này ít ra chứng minh, Cố Thị những cái tiêm lịch thiên cải mệnh hành động vĩ đại, đã không còn là dòng sông lịch sử có thể tùy tiện san bằng. Đây là hy vọng. Đối với Cố Thị mà nói, phần này hy vọng ý nghĩa không cần nói cũng biết. Nếu như hắn Cố Dịch bất luận như thế nào dãy rủa, hậu thế cũng chỉ có thể nhìn thấy Cố Thị một tia không quan trọng ảnh hưởng, đây mới thực sự là tuyệt vọng, kia mang ý nghĩa Cố Thị cuối cùng không cách nào chống lại lịch sử sửa đổi chi lực. Cho dù từng có lại hào quang sáng chói, cũng cuối cùng rồi sẽ quy về vô hình. Nhưng bây giờ liền khác biệt. Cho dù tương lai Cố Thị chắc chắn đứng trước càng thêm tàn khốc áp chế, thì tính sao? Dù là chỉ có một chút hy vọng sống, cũng hơn xa tại không có chút nào hy vọng. Cố Dịch đã không phải là lúc trước Cố Dịch. Mặc dù tại cái này hiện đại bên trong mới vẹn vẹn qua thời gian một ngày, nhưng đối với hắn mà nói hắn đạt được trưởng thành là khó có thể tưởng tượng. Mà giống nhau, cũng chính bởi vì vậy, hắn cũng cùng rất nhiều Cố Thị đám tử đệ như thế. Đối với Cố Thị hai chữ này có vô cùng cảm giác tự hào. Không, hắn loại cảm giác này thậm chí càng muốn vượt qua một đám Cố Thị tử đệ. Mặc dù đây hết thảy đều là một đám gia tộc tử đệ cố gắng, nhưng Cố Dịch ở trong đó chỗ nỗ lực tâm huyết vẫn là tối đa. Cất bước lúc như giẫm trên băng mỏng, âm thầm đủ loại chuẩn bị. Mấy trăm năm nay ở giữa Cố Thị phát sinh tất cả, đều cùng hắn có như ẩn như hiện liên hệ. Hắn lại há có thể không bởi vì Cố Thị hai chữ mà cảm thấy tự ngạo. Mà giống nhau, hắn bây giờ cũng đã không còn là chính hắn, mà là gánh vác nhiều đời Cố Thị tử đệ tất cả kỳ vọng. Hắn đã là Cố Thị phía sau trưởng công giả, cũng là Cố Thị đến nay thuần chính nhất huyết mạch cùng hậu nhân. Lần này, Cố Dịch thậm chí đều chẳng muốn đi tìm tòi nghiên cứu trong nhà tài sản. Ngược cũng không phải là không thèm để ý chút nào. Cố Dịch chỉ là không có kia phần tìm tòi nghiên cứu muốn, làm bây giờ cái này một loạt đủ loại đều có thể tạo thành ảnh hưởng về sau, kia tài sản liền chỉ là nhỏ nhất. Không nói đến Cố Thị cất giấu những cái kia văn vật đều tại. Liền lấy lao Cố bây giờ đủ loại tên tuổi, đều có thể lấy tới không ít tiền. Cái này còn có cái gì đáng giá tìm tòi nghiên cứu? Thà rằng như vậy, chẳng bằng tiếp tục đi tìm hiểu một chút kỹ càng tư liệu. Đương nhiên, Cố Dịch cũng sẽ không tất cả đều tin là thật. Chân chính phát sinh tất cả cuối cùng là phải so một chút có thể thả ra ghi chép tàn khốc nhiều. Lại khỏi cần phải nói những vật kia, liền lấy Cố Hiên diện Phật đủ loại mà nói. Bây giờ đối với chuyện này trực diện ghi chép cũng là rất ngắn, chỉ là đánh dấu lên ảnh hưởng cực lớn, nếu là lúc trước Cố Dịch, thậm chí cũng sẽ không đi để ý có thể nói là hoàn toàn phù hợp chữ càng ít, sự tình càng lớn chí lý, cũng chỉ có cẩn thận đi tìm tòi nghiên cứu mới có thể phát giác được trong đó tất cả chân tướng. Cố Dịch cần phải đi hiểu rõ càng thêm kỹ càng tin tức. Nguyên một đám giao diện không ngừng tại Cố Dịch trước mắt hiện lên cũng quan bế, đều là liên quan đến tại Cố thị tử đệ, cùng Cố thị học viện đủ loại, thậm chí cả thăng lên đến tông giáo bên trong. Cố Dịch bây giờ ngay cả đi xem đến tiếp sau lịch sử ý nghĩ cũng không có. Chỉ cần hắn lần nữa trở lại trò chơi, kia lịch sử cũng đã lại không ngừng xảy ra cải biến. Tới lúc đó, cái này cái gọi là tiên tri ngược lại là sẽ hại chính hắn, ảnh hưởng đến phán đoán của hắn, Cố Dịch cũng sẽ không đi làm loại này vô dụng công. Mà trái lại những này ảnh hưởng mặc dù nhìn như không có gì trợ giúp, nhưng kỳ thực quả thật có thể để Cố Dịch đối Cố thị đến tiếp sau phát triển có càng thêm rõ ràng phán đoán, đây mới là Cố Dịch chân chính chỗ thứ cần thiết. Cũng không vượt quá Cố Dịch dự liệu, bây giờ Cố thị tại tông giáo bên trong thân phận cũng là có biến hóa không nhỏ. Không chỉ là Cố Hiên xuất hiện ở tông giáo trong truyền thuyết, bao quát Cố Sâm đám người tông giáo địa vị cũng là có tăng lên không nhỏ. Mặc dù hắn lúc trước sở định dưới tất cả cũng không hề hoàn toàn bảo lưu lại đến, nhưng là tại một chút Cửu Châu tông giáo bên trong nhưng vẫn là có không nhỏ ảnh hưởng. Liên lấy Phật giáo mà nói, Cố Sâm bây giờ vẫn là Phật giáo kim cương hộ pháp, thậm chí ngay cả Cố Hiên đều trở thành Phật giáo thanh lý con Phật người La Hán. Cái này cũng tương tự có thể nói rõ lúc trước kia một trận đại quy mô diệt Phật mang đến hiệu quả. Phật giáo từ đó về sau liền đã hoàn toàn dung nhập vào Cửu Châu bên trong, đây hết thảy tất nhiên là nên. Trừ cái đó ra, nhường Cố Dịch hơi kinh ngạc đúng là, bây giờ tại không ít tông giáo bên trong, lão Cố vậy mà cũng có được bỏ phiếu quyền lợi. Bất luận là tuyển phương trưởng cũng tốt, hoặc là tuyển tế tự cũng được, lão Cố chỉ cần bằng lòng đều có thể tham dự vào trong đó, đồng thời bị tất cả giáo phái tiếp nhận. Rất hiển nhiên, Cố thị mặc dù ngã xuống bụi bặm lịch sử bên trong, nhưng huy hoàng của ngày xưa đã dung nhập vào không ít tông giáo bên trong. Đây đúng là nhường Cố Dịch cảm thấy một chút kinh ngạc. Đương nhiên, hắn đối với cái này ngược lại cũng không chút nào để ý, Cố Dịch là cái thuần túy người chủ nghĩa duy vật, dù là bây giờ có máy chơi game loại này vượt quá tưởng tượng đồ vật, hắn cũng vẫn như cũng là lo liệu lấy chính mình trước sau như một lý niệm. Với hắn mà nói, tôn giáo loại vật này chính là chi phối công cụ mà thôi, đến mức Cố thị tại trong lúc này đóng vai cái gì nhân vật, vậy liền không cần để ý. Cố Dịch cứ như vậy ngồi trước máy vi tính, tinh tế nhìn xem nguyên một đám trên website nội dung, bao quát tất cả mọi người đối với đây hết thảy đánh giá. Không chỉ đều là tôn giáo, nhiều nhất vẫn là liên quan tới Cố thị học viện. Dù sao việc này liên quan đến đồ vật thực sự quá nhiều, trong đó lại bao gồm các nơi người, cũng bao gồm đủ loại tri thức thuộc về. Đây hết thảy liền đã định trước sẽ tạo thành rất nhiều tranh luận. Cố thị học viện rõ ràng chính là ta nhóm đồng tử quốc. Sớm tại Hoa Hạ còn chưa từng xuất hiện Cố thị học viện trước đó, Cố thị học viện cũng đã tại chúng ta chỗ này cắm rễ, chúng ta đối với cái này có rõ ràng lịch sử ghi chép. Mặc dù, lúc ấy khả năng xác thực có Cố thị thủ ý, nhưng sự thật chính là sự thật. Cố thị học viện vô luận nói như thế nào cũng không có khả năng đem nó xưng là Hoa Hạ chi vật, mà là chúng ta đồng tử quốc. Bao quát trong đó tri thức nguyên do đủ loại cũng tốt. Chớ cùng ta nói cái gì Hoa Hạ cái kia Hiên Công lúc tuổi già sáng tác, niên đại đó người làm sao khả năng hiểu nhiều như vậy vượt mức quy định đồ vật. Coi như thật hiểu, hắn vì cái gì không có cải biến thế giới. Cái này rõ ràng chính là hậu nhân hư cấu thần thoại. Cái gọi là trăm năm chi mê. Hừ, bất quá là chút tại lúc ấy khả năng có chút mới lạ, nhưng bây giờ căn bản không đáng giá nhắc tới bình thường nội dung mà thôi. Chân tướng chính là, đó là chúng ta động tử quốc thiên tài trí tuệ kết tinh. Nhìn xem Cố thị học viện trong lịch sử ra nhiều ít nước ta nhân tài. Đây chính là bằng chứng. Đây là một cái động tử quốc người tại trên mạng nói tới đồ vật, nhiệt độ cực kỳ cao thậm chí còn lửa tới trong nước. Cố Dịch vốn chỉ là lạnh nhạt nhìn xem lần này hoang đường ngôn luận, nhưng ngay sau đó xoát ra dân mạng bình luận, lại để cho khỏe miệng của hắn không khỏi có chút dương lên. Kinh điển vĩnh lưu truyền, nhà ta. Khá lắm, thi tiên Lý Bạch vừa di dân xong, cái này lại bắt đầu. Vạn vật khởi nguyên sẽ ẩm nida. Tình lưu, vũ trụ đều là đồng tử. Mà tại đông đảo hoặc trêu chọc hoặc châm chọc bình luận bên trong, một đầu cao tán hồi phục lộ ra phá lệ đột xuất, thậm chí mang theo điểm hành vi nghệ thuật hương vị, cờ cắm tốt, các ngươi làm nhanh lên. Phối đồ là một lá cờ. Mặc dù cùng năm đó sở định dưới tinh kỳ có chút khác biệt, nhưng Cố Dịch vẫn là lập tức liền nhận ra được, đó chính là Cố thị tinh kỳ. Chương 228, thịnh cực tất suy, hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa. Chương 228, thịnh cực tất suy, hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa. Yên tĩnh trong phòng, Cố Dịch tiên lặng nhìn xem đây hết thảy. Cho đến sau một hồi lâu lúc này mới một lần nữa về tới trên giường, lại một lần nữa cầm lên máy chơi game. Ngay tại con ngươi nhắm ngay màn hình ngáy mắt. Trước mắt cái này quen thuộc cảnh tượng tựa như mặt nước đồng dạng lần nữa nổi lên từng cơn sóng gợn, chợt há cảm. Sau một khắc, chờ tầm mắt lần nữa khôi phục, quen thuộc quan sát thị giác đã hiện ra tại trước mắt, mà đạo đạo ký ức cũng ở trong nháy mắt này dung nhập vào Cố Dịch trong óc. Thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, thịnh cực tất suy. Trong hiện thực tuy chỉ là một lát thời gian, nhưng tại trò chơi này bên trong, khoảng cách Cố Hiên hoang thế đảo mắt đã gần đến 20 năm. Đối Cố thị gia tộc mà nói, 20 năm bất quá trong nháy mắt vung lên, tính không được cái gì. Nhưng đối một người, thậm chí đối toàn bộ đại đường vương triều tới nói, cái này 20 năm lại tiêu chí lấy một thời đại hoàn toàn kết thúc. Lý Dự sớm đã băng hà, xem như một vị thủ thành chi quân, hắn cuối cùng khắc chế bản tâm của mình. Cho dù tại Cố Hiên hoang thế về sau, hắn cũng chưa từng giống rất nhiều đế vương như thế đuổi theo mở mịt công vân, chỉ là kiệt lực duy trì triều đình cách cục, mượn Cố thị đại thế đến ảnh hưởng toàn bộ đại đường. Không sai, chính là mượn Cố thị chi thế. Cố Hiên mặc dù trôi qua, mang đến ảnh hưởng lại sẽ không đống nhiên tiêu tán. Nhất là tại Lý Dự cố ý trọng dụng Cố thị tử đệ dưới tình hình. Cho dù Cố thị tử đệ tài năng có lẽ có không đủ, nhưng thái phó chi vị vẫn như cũ vững chắc. Bằng vào Cố Hiên còn sót lại hy vọng, Cố thị tử đệ khả năng bên trên khiếm khuyết cũng dần dần bị che giấu, đại đường bởi vậy nên đón chân chính cường thịnh chi thế. Chỉ tiếc thế sự khó liền người nguyện, Cố Hiên sẽ qua đời, Lý Dự cũng không thể ngoại lệ. Cứ việc Lý Dự kiệt lực là tương lai làm nền, ý đồ thôi động thái tử cùng Cố thị giao hảo, để tránh cho dẫm lên vết xe đổ, nhưng cái này trùng quy là tránh cũng không thể tránh sự tình. Truy cứu căn bản, Cố thị cầm quyền, thế tất xâm nhiễm quân quyền. Mà quân quyền từ trước đến nay là không thể chia cắt chi vật. Cho dù biết rõ Cố thị không phản tâm, đối rất nhiều đế vương mà nói, cuối cùng khó mà hoàn toàn tiếp nhận. Đây chính là lịch sử cùng lòng người tính tất yếu. Cho dù lịch sử đưa cho kết quả còn tại đó, nhưng những người này cuối cùng sẽ cho là mình là đặc biệt nhất một cái kia. Mà khi loại tình huống này bắt đầu xảy ra, lại thêm Cố thị tử đệ tài năng thiếu nghiêm trọng, chuyện kia liền không còn có thay đổi khả năng. Đối với cái này, Cố Dịch cũng không làm nhiều phản ứng gì, chỉ là yên lặng mở ra gia tộc tin tức tinh tế nhìn về phía mỗi một thời đại người thuộc tính, chợt không khỏi khe khẽ thở dài. Quả nhiên, gia tộc chỗ bị hạn chế còn tại. Trong chốc nhoáng này liền nhường Cố Dịch đè xuống mong muốn lần nữa đi điều khiển tâm tư, chỉ có thể tại từ nơi sâu xa yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt thay đổi. Lạc Dương, trước cửa cung. Cố thị đời thứ 24 gia chủ Cố Kiện cố chấp đứng lặng lấy, mặt mũi tràn đầy kiên quyết. Thái phó, một tên hoạn quan tại trước người hắn lo lắng thuyết phục, ngài sao phải khổ vậy chứ? Bệ hạ cố ý kiến công lập nghiệp, đây là ta đại đường chi phúc a. Ngài cần gì phải ngăn cản, đồ gây bệ hạ không vui. Cố Kiện mắt điếc hai ngờ, chỉ là siết chặt trong tay cái kia đạo tấu chương, thân hình không nhúc nhích tí nào. Bây giờ, đại đường thiên tử đã truyền đến Lý Dự hoàng tôn Lý Tụng trong tay. Hoàng thất cùng Cố thị nội bộ lục đục, cũng càng thêm hiển lộ không bỏ sót. Lý Thích Hợp năm còn sẽ cố kỵ Cố thị mấy phần, mà bây giờ Lý Tụng tự đăng cơ bắt đầu liền lại không nửa phần tốt nhan sắc, rõ ràng bày ra muốn thu về tất cả quyền hành dáng vẻ. Bây giờ chính là như thế. Buôn bán trên biển duy trì liên tục phát triển liền đã định trước sẽ sinh sôi ra rất nhiều hải tặc đến, trước kia đế vương đối với cái này đều là áp dụng chặt chẽ trong giữ, cũng phối hợp lưu cầu hải bình chiến thuật đến tiêu diệt. Nhưng Lý Tụng lần này xác thực muốn gióng trống khua chiêng động binh. Ai cũng có thể nhìn ra ý nghĩ của hắn. Hắn đây là ý chỉ lưu cầu. Kỳ thật bây giờ Lưu Cầu cùng Đại Đường quan hệ mười phần rắc rối phức tạp, Lý Thừa Càn năm đó chưa từng xưng đế cử động nhường Lưu Cầu từ đầu đến cuối đều bảo trì tại đường thổ bên trong. Nhưng làm sao cùng Cựu Châu có bông dương cách xa nhau, rất nhiều vấn đề cũng tự sẽ hiện ra. Đương nhiên, ở trong đó mấu chốt nhất vẫn là Cố thị. Đừng quên, bây giờ tại Lưu Cầu bên trong Cố thị lực ảnh hưởng có thể nói đã thông thiên. Lý Tụng ngay tại lúc này làm ra quyết định này, hiển nhiên chính là tại nhằm vào Cố thị. Mà Cố Kiện lần này khuyên hắn nguyên nhân cũng tương tự rất đơn giản, cái kia chính là bây giờ đại đường thời gian đồng dạng cũng không dễ chịu, tuyệt đối không thể lớn như thế trương cờ trống. Không sai, chính là không dễ chịu. Cố Hiên xác thực cho đại đường đánh ra trăm năm hòa bình đến, nhường đại đường miễn ở tứ phương quấy nhiễu, nhưng không thể tránh khỏi đồ vật như cũ có thật nhiều. Thì như lại trị bên trên biến hóa, tài năng không đủ vấn đề cuối cùng sẽ hiện ra, đương triều đường đang không ngừng phát sinh biến hóa, thậm chí cả hoàng vị bên trên vị kia thái độ đều có rõ ràng chuyển biến về sau, liền sẽ có người sẽ đi thăm dò Cố thị. Mà chỉ cần làm tất cả mọi người phát hiện Cố thị cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy không có kẽ hở về sau. Kia Cố thị tại trên triều đình địa vị liền sẽ cấp tốc chịu ảnh hưởng, thậm chí cả liên lụy đến cả ngự sử đài, tiến tới khuyết tán tới toàn bộ đại đường trong thiên hạ. Nhưng đây cũng chỉ là cơ sở. Nhất là thứ then chốt vẫn là thiên thai, đây là bất luận bất kỳ thời đại đều khó có khả năng tránh cho rơi đổ bật. Cho dù đại đường có mạnh đến đâu, nhưng ở liên tiếp mấy năm thiên thai phía dưới, tất cả liền sẽ trở thành mặt ngoài cường đại, ý thức khắp nơi nguy cơ. Cố thị đúng là có lực ảnh hưởng. Nhưng là Lưu Cầu Hải binh không phải tại Cố thị trong tay. Lý Tụng bây giờ làm ra như vậy quyết định, vô cùng có khả năng liền sẽ mang đến không thể không ảnh hưởng. Cố Kiện lại há có thể không khuyên giải ngăn. Nhưng cử động lần này cuối cùng là vô dụng. Tại một cái trong lòng bài xích đối phương hoàng đế trước mặt làm trung thần liệu chết can gián một bộ này, chỉ có thể gây nên hoàng đế càng thêm chán ghét cảm xúc. Đây là nhất định. Dòng dã một ngày, Cố Kiện cũng không được đợi thấy. Mà tin tức này tại trong khoảnh khắc liền tại chân cách trên triều đỉnh truyền ra đến, tựa như là có người đang tận lực đi thôi động đây hết thể đồng dạng. Lần này, cuối cùng là làm cho tất cả mọi người đều ý thức được Cố thị suy yếu. Tất cả công hám tại thời khắc này khoảnh khắc mà tới. Triều đình bị quyệt. Đủ loại thủ đoạn nếu là đổi lại Cố Hiên, Cố Hi bọn người trên thân, chỉ sợ bọn họ không có thông thiên thân phận ở đằng kia, cũng là có thể ngăn cản tất cả. Nhưng là đây hết thảy đối với bây giờ Cố thị đám tử đệ mà nói cuối cùng là khó mà ngăn cản. Đây chính là khả năng bên trên mang tới ảnh hưởng. Kỳ thật Cố thị năng lượng như cũng rất lớn, nhưng chính là thiếu khuyết một cái có thể kéo theo tất cả chủ tâm cốt. Người đều là xu lợi tránh hại sinh vật. Làm Cố thị trở thành tất cả mọi người chia cắt đối tượng thời điểm, những cái kia đã từng cùng Cố thị đứng tại mặt trận thống nhất gia tộc, cũng cuối cùng là sẽ do dự. Không có ngay tại lúc này đi kiếm một chén canh đến ăn, trong mắt bọn hắn chính là đã tính xứng đáng Cố thị. Đây là hoàng đế thái độ, không người có thể sửa đổi. Cố Dịch vẫn luôn tại từ nơi sâu xa nhìn chăm chú lên đây hết thảy, do dự sau một hồi lâu cuối cùng là không có lựa chọn ra tay. Không chỉ là không có đi điều khiển, thậm chí cũng không có đụng tới thông linh ngọc. Thời đại tại biến thiên, đại đường hưng suy trung quy là không trong mắt hắn. Như ngay tại lúc này lần nữa nghịch thiên cải mệnh, Cố thị bị ảnh hưởng đó chính là khó có thể tưởng tượng, hắn nhất định phải nhịn xuống đi. Ngay tại loại tình huống này, trơ mắt nhìn xem đại cục không thể định. Cố Kiện cuối cùng là không thể không làm ra quyết định, tại trên triều đình đưa ra chính mình chào từ ra sơ, mong muốn lấy Cố thị thối lui mà đổi lấy Lý Tụng lui bước, từ bỏ thân chính cướp biển sự tình. Lý Tụng tất nhiên là sẽ không cự tuyệt việc này. Tại ngay từ đầu lúc, hắn thậm chí còn mười phần cao hứng, cảm thấy chính mình cuối cùng là trở thành chân chính đế vương, đem Cố thị từ trong triều đình đuổi ra ngoài. nhưng ngay tại Cố Kiện xuất lĩnh tất cả con em rời khỏi Lạc Dương mà trở về Cự Lộc thời điểm, Lạc Dương thành bên trong vạn dân đưa tiễn, không biết có bao nhiêu bách tính hai mắt đẫm lệ, thậm chí là quỷ gối Cố Kiện đám người đường về trước đó, không nguyện ý nhường Cố thị cứ như vậy thối lui. Làm từ hoạn quan trong miệng nghe được việc này về sau, Lý Tụng lần nữa phẫn nộ. Chẳng lẽ lại chỉ có hắn Cố thị tâm hệ thiên hạ, chấm bị hoàng đế này ngược lại thành ác nhân? Lý Tụng bực tức nói, chấm nhất định phải nhường người trong thiên hạ nhìn xem, ai mới là cái này Cựu Châu muôn phương chủ nhân chân chính. Lời vừa nói ra, tất cả liền lại không quan lượng. Ngày kế tiếp, Lý Tụng hạ chỉ chiêu cáo thiên hạ, quyết nghị thân trinh. Năm sau tháng 3, đại quân tại Minh Châu ra biển, liên lưu cầu hải binh, phá hải khấu tại Đông Hải. Ngay tại đại quân chúc mừng thời điểm, Lý Tụng đống nhiên hạ chỉ quyết nghị đối lưu cầu hải binh động thủ. Song phương tại Đông Hải đại chiến, tuy bị tập kích bất ngờ, nhưng ở chỉnh thể tố chất dẫn trước tình huống phía dưới, lưu cầu hải binh điều chỉnh cực nhanh, thay đổi chiến cuộc, bại đường quân tại Đông Hải. Lý Tụng kém chút rơi biển mà chết, mà cái này còn không phải kết thúc. Cứ việc may mắn trốn về trên bờ, chưa hề trải qua sóng gió lắc lư thiên tử, sớm đã sợ đến vỡ mật. Lên bờ mấy ngày sau, Lý Tụng liền tại Minh Châu hành cung bên trong đống nhiên băng trôi qua, lưu lại một tòa lão đảo muốn ngã giang sơn, cùng một cái tuổi gần 2 tuổi thái tử. Tin tức truyền ra, muôn phương rung mạnh. Thật đơn giản một trận chiến, làm cho tất cả mọi người đều tinh tường ý thức được một vấn đề. Dường như suy yếu không chỉ là Cố thị, cũng tương tự có đại đường. Thế cục hoàn toàn đại loạn. Cũng tốt tại Cố thị tại lưu cầu bên trong ảnh hưởng cực lớn, có thể tuân thủ nghiêm ngặt ở lưu cầu không tại loại tình huống này cắp vào một chân. Bao quát tứ phương ngoại tộc, Cố thị cũng là đủ thông qua tông giáo, cùng trước kia đủ loại đến tiến hành hạn chế. Nhưng ở cái này trên triều đình liền khác biệt. Đương nhiên là có người muốn Cố thị trở về, nhưng cùng nó trái ngược người lại muốn chiếm cứ lấy càng đa số hơn. Nhất là tại Lý Tụng tận lực nâng đỡ phía dưới quan hệ. Những người này đều là người thân địa vị cao, căn bản liền sẽ không từ bỏ ngay lúc này cơ hội trời cho này, nhường Cố thị lần nữa quy về trên triều đình. Đến mức hoàng vị ổn bất ổn, bọn hắn thì là không có nửa điểm hoài nghi. Trẻ nhỏ thiên tử lại có thể thế nào? Cũng chỉ có như vậy, mới càng thêm dễ dàng cho trường khống. Tại loại này người chết ta sống đấu tranh bên trong, căn bản liền sẽ không có bất kỳ người đi cho Cố thị cơ hội. Cho dù là Cố Kiện chính mình trở về Lạc Dương, đều bị ngăn khuất nửa đường. Mà Cố Kiện cũng chung quy là bị giới hạn tài năng của mình. Lại thêm tuổi của hắn thực sự quá lớn. Ngay tại một trận này trong tranh đấu, hoang tại Lạc Dương thành trước, nguyện vọng, chớ quy táng Cự Lộc, ta không mặt mũi nào thấy liệt tổ liệt tông. Hết thể đều tại thời khắc này lên không còn có nửa phần thay đổi khả năng. Cố Kiện bỏ mình nhường Cố thị hoàn toàn nên đón suy yếu nhất thời kỳ. Mà toàn bộ đại đường tại loại tình huống này, cũng chỉ có hướng phía sai lầm phương hướng tiếp tục đi tới đích. Theo Cố Kiện hoang thế, sau cùng thanh lưu tại trong triều đình hoàn toàn thất thế. Mà theo triều đình thế cục chuyển biến, coi như không có ngoại bộ uy hiếp về sau, những người kia liên minh nội bộ cũng dần dần mở ra tranh đấu. Đây chính là triều đình tranh đấu. Không có vĩnh viễn đồng minh, cũng chỉ có lợi ích. Làm tất cả mọi người hướng phía kia một cái phương hướng mà không ngừng tiến lên thời điểm, tứ phương người đồng hành liền đều là địch nhân. Toàn bộ đại đường nội bộ nên đón tranh đấu kịch liệt nhất thời điểm. Hai tuổi thiên tử, không có chút nào căn cơ thái hậu tại loại tình huống này hoàn toàn trở thành công cụ người. Bọn hắn không cách nào cũng không có năng lực can thiệp tất cả. Mà cái này mang đến phản ứng dây chuyền cũng tương tự có rất nhiều. Cái kia chính là lại trị bên trên sụp đổ. Trước kia dùng để quản khống từng cái bộ môn tại loại tình huống này, ngược lại là trở thành dùng để thu hoạch mồ hôi nước mắt nhân dân lợi khí. Tại không có chút nào giám thị tình huống phía dưới, nhân loại tính cách bên trong đáng sợ nhất tham lam tại loại tình huống này liền sẽ hoàn toàn bạo phát đi ra. Mà cái này tuần hoàn ác tính mang đến tai nạn, xa không chỉ như thế. Đại đường các ngành các nghề liên quan từ sâu, rút dây động rừng, nào đó một lĩnh vực nát giữa, rất nhanh liền giống đẩy ngã tờ thứ nhất quân bài, dẫn phát mắt xích tính sụp đổ, cuối cùng kéo sụp đổ toàn bộ thiên hạ. Nạn dân sinh sôi, thổ địa sáp nhập, thôn tính càng ngày càng nghiêm trọng. Buôn bán trên biển hoàn toàn ngừng, biến thành người cầm quyền trong túi riêng phát tài công cụ. Ngay cả vương triều căn cơ chỗ hệ khoa cử, cũng tại trận gió lốc này bên trong hoàn toàn biến chất, không nói đến nhiều ít học sinh nhà nghèo sớm đã bất lực gánh vác khoa khảo chi tư, cho dù còn có tài lực chèo chống người, cũng không thể không chọn một phái hệ đầu nhập vào phụ thuộc. Chỉ có như vậy, khả năng tại đã thành vũng bùn trong quan trường tìm được một tuyến ra mặt cơ hội. Phong kiến vương triều những năm cuối đủ loại cố tận, tại bây giờ tái hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Cho dù kia trong thâm cung ấu chủ cuối cùng sẽ có một ngày trưởng thành, cũng cuối cùng chỉ là quyền thần vật trong lòng bàn tay, lại khó tại cái này là tốt tình thế nguy hiểm bên trong nghịch thiên cải mệnh. Không, không thể nói là nghịch thiên cải mệnh. Có lẽ chính là bởi vì thờ nhỏ liền sinh hoạt tại vẻ lo lắng phía dưới nguyên nhân. Thiên tử này căn bản liền không có nửa phần dũng khí chống cự, không có chút nào nửa phần lý thị tử đệ phong thái. Đương nhiên, trong mấy năm nay, trong triều cũng hầu như sẽ có người ý đồ phụ tá hắn, mượn hắn chi danh làm việc. Nhưng những này cái gọi là trung thần bất quá là quyền lực trên sân khấu thay nhau đấu sức, ngươi vừa hát thôi ta đang chẳng mà thôi. Không còn ai sẽ như năm đó Cố thị như thế, tại quyền thế đỉnh phong lúc cam nguyện còn chính tại quân, đem thiên hạ quay về thiên tử. Bất quá ngắn ngủi mấy chục năm, đại đường liền từ Lý Dự thời kỳ như mặt trời ban trưa, vạn quốc triều bái, hoàn toàn lưu lạc đến thủng trăm ngàn lỗ, bấp bênh tuyệt cảnh. Cố Dịch một mực lặng lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, nhưng trong lòng cũng không quá nhiều gợn sóng. Có nhân tất có quả. Đại đường đi đến một bước này, sao lại không phải mệnh trung chú định? Chưa từng có vĩnh thế không suy vương triều. Cố thị có thể phù hộ đại đường nhất thời, cuối cùng che chở không được nó một thế. Đây hết thảy, tự nhiên kinh không dậy nổi trong lòng của hắn gợn sóng. Hắn cứ như vậy trong bóng tối yên lặng nhìn chăm chú lên tất cả, đã chú ý thiên hạ đại thế, cũng lưu ý lấy Cố thị hương suy. Cho đến nhiều năm về sau, Cố Dịch ánh mắt mới hơi đổi. hắn rốt cục thấy được một cái đáng giá lưu ý người. Cự Lộc, Cố Thị Học Viện. Một cái làn da ngăm đen, đầy mặt tang thương hắn tử, đang chăm chú nhìn trước mắt bảng danh sách. Năm nay đế bảng, mà hắn lại một lần thi rớt. Trên mặt hắn không thấy buồn vui, thậm chí không có thở dài một tiếng, chỉ là thật lâu nhìn qua trong học viện treo lịch đại tác phẩm xuất sắc. Đột nhiên, hắn đứng người lên, đi đến một bên trải rộng ra trang giấy trước, nâng bút múa bút, đợi đến thu đến tháng 98, hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa. Trung Thiên Hương trận thấu Trường An, toàn thành tận mang hoàng kim giáp. Chương 229, vương triều những năm cuối, trời nghiêng thời điểm. Chương 229, vương triều những năm cuối, trời nghiêng thời điểm bắt nguồn từ vận mệnh quà tặng, sớm đã tại vô hình ở giữa cũng đã đánh dấu tốt thẻ đánh bạc. Bây giờ đại đường chính là như thế. Mặc dù cùng nguyên bản trong lịch sử kinh lịch có chút khác biệt, nhưng ở trước mắt đại đường đủ loại càng thêm bại hoại tình huống phía dưới, hoàng sao cuối cùng là như là nguyên sử bên trong như vậy, bước lên một con đường không có lối về. Kỳ thật Cố Dịch vẫn luôn đang chú ý hoàng sao. Làm hoàng sao bước vào Cố Thị Học Viện một khắc kia trở đi, Cố Dịch liền đã phát hiện hắn. Chỉ bất quá khi đó cũng không quá mức để ý đến mức nguyên nhân cũng tương tự rất đơn giản, cái kia chính là hoàng sao cùng nguyên bản trong lịch sử kinh lịch hoàn toàn khác biệt. Tại nguyên sử bên trong, hoàng sao nhà thế nhưng là thế hệ mới lậu con buôn. Mà tại bây giờ đại đường bên trong, ít ra tại năm đó triều cục còn ổn định tình huống phía dưới, hoàng sao nhà còn chưa từng đi đến con đường này đi lên, cũng chỉ là tại bậc cha chú thời đại bởi vì triều cục biến hóa mà bước lên con đường này. Cái này đồng dạng cũng là cơ sở nhất. Chân chính mấu chốt chính là, bây giờ hoàng sao cầu học chi tâm, nhường Cố Dịch mảy may cũng không từng cảm giác được cùng nguyên bản trong lịch sử ghi chép từng có cái gì giống nhau. Cũng chỉ có nhìn thấy hắn viết ra bài thơ này, mới chính thức ý thức được cái sau thân phận. Vô số suy nghĩ ở trong nháy mắt này không ngừng bỏ ra. Tại từ nơi sâu xa nhìn chăm chú lên Cố Thị Học Viện bên trong phát sinh tất cả, Cố Dịch trầm mặc hồi lâu, cuối cùng là cũng không đi làm cái gì can thiệp. Bất luận là đối với Hoàng Sào cũng tốt, hoặc là đối với toàn bộ Cố Thị cũng được. Cố gia còn cần thời gian khôi phục nguyên khí, mà Cố Dịch cũng không chút nào sợ Hoàng Sào sẽ đem đồ đao trong tay rơi sẽ rơi xuống Cố Thị trên thân. Thời gian vội vàng mà qua, Hoàng Sào cuối cùng là rời đi Cố Thị Học Viện, cho dù là đối mặt với một đám Cố Thị tử đệ giữ lại, thái độ của hắn cũng là mười phần kiên định. Hắn hiển nhiên là đối trước mắt đại đường hoàn toàn thất vọng, thậm chí đều lần nữa nhắc lên năm đó Cố Hy, Cố Sâm hai người, mà hai người này làm những chuyện như vậy, tất nhiên là không cần nói cũng biết. Cố Hy lấy lực lượng một người đối mặt tất cả thế gia, mà Cố Sâm thì là nhận lấy trong tay hắn gánh nặng. Kỳ thật Hoàng Sào trước kia liền đối với hai người này có chút tôn sùng, bây giờ cũng chỉ là đem đây hết thảy đều bày ở ngoài sáng mà thôi. Cố Dịch tất nhiên là minh bạch ý nghĩ của hắn, nhưng ở đương thời người trong mắt, lại không người sẽ từ góc độ này đi tìm hiểu Hoàng Sào. Dù sao Cố Hy cùng Cố Sâm đại biểu, xa không chỉ người công tích, càng là một loại biểu tượng, tái tạo càn khôn. Cố Hy một mình gánh vác lên một nước chi vận, trực diện toàn bộ thiên hạ áp lực. Mà Cố Sâm thì vung kiếm tứ hải, bình định loạn thế, chân chính dọn sạch hoàn vũ. Những này hành động vĩ đại, đối với người khác xem ra, bất quá như là Hoàng Sào đối mặt sụp đổ thời cuộc phát ra bình thường cảm khái, cùng ngàn vạn si nhân không khác nhau chút nào, không người có thể từ hắn trong lời nói nghe ra kia ẩn dấu chân chính ý niệm. Nguyên nhân chính là như thế, hắn tất cả nói chuyện hành động, cũng không gây nên bất kỳ ngoài định mức chú ý mà thiên hạ, còn tại duy trì liên tục sụp đổ. Toàn bộ đại đường tại vô tận tranh đấu phía dưới, đã hoàn toàn hướng phía sai lầm phương hướng đi xuống, đồng thời không có chút nào bất kỳ thay đổi. Theo thời gian không ngừng trôi qua, tứ phương tranh đấu thậm chí đều đã thăng lên đến hoàng vị bên trong. Hoàng quan, quyền thần, tôn thất. Tại trận này quyền lực trong nước xoáy, các phương nhân sĩ hóa trang lên sân khấu, thi triển thủ đoạn. Toàn bộ đại đường tại loại tình huống này đã hoàn toàn trở thành ngựa hoang mất cương, không còn có ngày xưa nửa phần phong thái, chỉ còn lại có vô tận tranh đấu. Mà hết thể này tranh đấu, cuối cùng hóa thành bách tính đầu vai nặng nề cực khổ, càng ngày càng cao thuế má. Tầng tầng quan lại bốc lột, liên tiếp không ngừng thiên hai. Mỗi một cái phong kiến vương triều lúc tuổi già nhất định đối mặt tuyệt cảnh, ngay tại đại đường thổ địa bên trên, lần lượt tái diễn. Khắp nơi trên đất đều rên thanh âm vang vọng toàn bộ Cửu Châu. Cố Dịch nhìn hết sức rõ ràng, đây hết thảy đều cũng không phải là cái gì sửa đổi lực tận lực áp chế, chỉ là bởi vì thời cuộc biến hóa mà thôi. Không nói đến vật gì khác, liền lấy bây giờ ảnh hưởng càng lúc càng lớn thiên thai đến xem, những này thiên thai quy mô nếu là đặt ở thịnh đường thời điểm, căn bản liền sẽ không khiến cho cái gì náo động. Đây chính là thời cuộc khác biệt, sinh ra phản ứng dây chuyền mà thôi. Đương nhiên, triều đình cũng không phải đối với cái này hoàn toàn thờ ơ, cho dù hãm sâu nội đấu, cuối cùng không người muốn trơ mắt nhìn xem đại đường trước này gánh chịu lấy tất cả mọi người vận mệnh thế lớn, hoàn toàn là úp. Nhưng cái này một loạt cái gọi là trận thai cử chỉ, cuối cùng vẫn là ra lông. Cùng thịnh đường so sánh, không nói đến trận thai giám thị đến cùng như thế nào, thậm chí ngay cả tốc độ cũng không biết kém nhiều ít. Lưu dân khắp nơi kêu khóc không dứt. Có thể một tiếng này âm thanh tuyệt vọng la lên, cuối cùng chuyển không đến Lạc Dương thâm cung. Cho dù ngẫu nhiên bên trên đạn, cũng lại khó gọi lên trong chu môn một chút thương hại. Đối bọn hắn mà nói, chỉ cần bách tính còn chưa hoàn toàn kéo cờ tạo phản, hết thảy trước mắt thảm trạng, liền vẫn có thể bỏ mặc. Đây chính là thượng vị giả ngạ mạn. Toàn bộ đại đường ngay tại loại tình huống này, đã hoàn toàn được đưa tới một cái rìa vách núi, chỉ kém một phần liền sẽ khoảnh khắc bị chôn vùi, nhưng cũng căn bản không người để ý, tất cả mọi người chỉ muốn tại cái này ổn định cân bằng phía dưới đi trưởng không tới tầng cao nhất quyền lực. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là tất cả mọi người là kẻ ngu. Tất nhiên là sẽ có người có thể nhìn ra trong đó mấu chốt. Có thể cái này lại có thể thế nào đâu? Đối với ngồi tại phía trên nhất hoàng đế mà nói, với hắn trong mắt cũng chỉ có trưởng không tới tất cả quyền lợi về sau, khả năng tái tạo càn khôn. Hắn chỉ có thể đi cùng đám đại thần đi tranh. Mà về phần những đại thần kia, thì là càng thêm sẽ không đi quan tâm nhiều như vậy. cho dù đại đường coi là thật vong lại có thể thế nào? Thân phận của bọn hắn bày ở nơi này, gia tộc của bọn hắn bày ở nơi này, gia tộc thực lực sao lại không phải thực lực của bọn hắn đâu? Cho dù Tân Vương triều sáng lập, bọn hắn vẫn như cũng là có thể dựa vào toàn cả gia tộc thực lực lần nữa huy hoàng. Nhân tính đủ loại, tại bây giờ đại đường có thể nói là hiện lộ rõ ràng, phát huy vô cùng tinh tế. Mà cái này cũng hoàn toàn đã định trước toàn bộ đại đường kết cục. Đáng nhắc tới chính là, tại cái này càng thêm chật vật sinh hoạt phía dưới, kia liên quan tới Lạc Thủy tế tự cử chỉ cũng là một lần nữa bị người nhặt lên. Vô số bách tính tại loại tình huống này đem tất cả hy vọng đều đặt ở Cố thị trên thân. Khát vọng Cố thị có thể lần nữa xuất thế cứu toàn bộ thiên hạ. Cũng là có người lựa chọn tiến về Cự Lộc, đem hy vọng cuối cùng đặt vào Cố thị nhân từ phía trên. Nhưng vẫn là câu nói kia, Cố thị tử đệ cũng không phải là thánh nhân. Cự Lộc mặc dù rộng, có lẽ có thể cứu ngàn người, cứu vạn người, nhưng chung quy là không đủ để cứu toàn bộ thiên hạ người. Khỏi phải nói Cố Dịch sẽ không đánh mở cái này lỗ hổng. Thậm chí đều không cần hắn tiến hành can thiệp, Cố thị một đám tử đệ chính mình liền sẽ làm ra lựa chọn thích hợp nhất, sẽ không tùy tiện nhường bất kỳ người ngoài bước vào Cự Lộc. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói Cự Lộc đã trở thành tự trị chi địa. Cố Dịch là một hoa hạ người, đối với toàn bộ hoa hạ là một thái độ là không thể nào bị dao động. Cự Lộc từ đầu đến cuối đều là hoa hạ chi địa. Bất luận là năm đó đại hán cũng tốt, hoặc là bây giờ đại đường cũng được, dù là liền xem như loạn thế thời điểm, Cự Lộc đều từ đầu đến cuối chưa từng biến qua. Có thể tại mấy trăm năm nay ở giữa lần lượt tránh đi đủ loại nhân quả, cũng chỉ là bởi vì Cố thị căn cơ ở đây mà thôi. Làm phù 2 năm, quan đông đại hạ, đất cằn nghìn dặm. Trận này thiên hai, có thể xưng đại đường ngày càng suy yếu chi thế bên trong thảm thiết nhất một kích. Toàn bộ quan đông địa khu, nước sông khô cạn, giếng suối khô kiệt, hoa màu không một sống sót, kho lương sớm đã trống rỗng. Bách tính đành phải đào móc sợi cỏ, lột lấy vỏ cây no bụng, thậm chí tới ăn đất đỡ đói tình trạng, vô số người bởi vì phần bụng trướng kết mà mất mạng. Còi con là thức ăn, ở chỗ này đã không còn là nghe rợn cả người nghe đồn. Phóng tầm mắt nhìn tới, quan đông đại địa dường như hóa thành nhân gian luyện ngục. Mà hết thảy này cũng đang trở thành dẫn đốt toàn bộ đại đường đế quốc dung chuyển cục diện dây dẫn nổ. Bộc Châu, Bộc Dương, dưới tường thành đen nghịt tụ mãn chạy nạn mà đến nạn dân, từng cái xanh xao vàng gọn, ánh mắt tiểu tụy. Trong đám người thỉnh thoảng truyền đến hài đồng hư nhược khóc nỉ non, chợt lại bị vắng lặng một cách chết chóc nuốt hết. Một cái đầy người bụi đất hán tử đột nhiên nhào quỳ gối, hai tay cắm sâu vào khô nước đất vàng bên trong, phát ra một tiếng đấm máu và nước mắt giống như kêu rên, không có đường sống. Thật không có đường sống. Một tiếng này giống như là xé mở một loại nào đó lỗ hổng, càng nhiều nghẹn ngào cùng khóc lóc kể lể tán phát ra. Có người khóc chính mình, có người khóc thân nhân, còn có cướp đoạt hài tử lúc phát ra lôi kéo cùng tiếng cầu khẩn. Vương Tiên Chi đứng tại đám người trước nhất đầu. Hắn là cái lão luyện muối lậu con buôn, những năm gần đây vào Nam ra Bắc, cái gì thảm sự chưa thấy qua. Nhưng trước mắt này cảnh tượng, vẫn nhường khỏe miệng của hắn biết, gương mặt cơ bắp không được co rúm, thần sắc phức tạp khó tả. Bên người mấy cái cùng một chỗ phiến muối huynh đệ sớm đã đỏ mắt như máu, một cái mới từ Tống Châu trốn về đến hắn tử đột nhiên lên đất, tiếng nói khàn giọng, "Đại ca, đâu chỉ chúng ta Bộc Châu. Tống Châu, Biện Châu bên kia đã sớm người ăn người rồi." Quan phủ gián báo cáo nói phát cháo, kia cháo hiếm đến có thể soi sáng ra bóng người. Một cái khác đẩy mặt gian nan vất vả muối phiến đột nhiên giật ra vào áo, lộ ra trước ngực một đạo dữ tợn vết sẹo, nghiêm nghị nói, "Ta từ Trượt Châu đến, chỗ đó thuế lại so Châu Chấu còn hung ác. Phiến một thạch muối muốn bị đào ba tầng ra, không nộp ra tiền liền đánh cho đến chết, nhốt vào đại lao. Đám chó chết này, không phải liền là khi dễ chúng ta bán là muối lậu. Thế đạo này, trung thực là mua bán chỉ có một con đường chết." Hắn lời còn chưa nói hết, bên cạnh liền có người lạnh lùng nói tiếp, "Hoài Nam càng không phải là người lợi. Nha môn binh già thấy muối liền đoạt xong còn cắn ngược lại chúng ta loạn muối pháp. Mấy cái huynh đệ bị đánh chết ơi, ra lột bỏ đến treo ở trên tường thành." Đám người càng nói càng giận, oán khí trùng thiên. Triều đình thuế muối một năm so một năm trọng, dân chúng mua không nổi quan muối, chúng ta buôn lậu muối nhường người nghèo mạng sống, ngược lại tội ác tại trời. Quan kho bên trong mét đều tối giữa, cũng không chịu xuất ra một hạt cho chết đói người. Vương Tiên Chi sắc mặt càng ngày càng nặng. Những sự tình này, hắn làm sao không có trải qua? Muốn nói hôm nay thiên hạ còn có chỗ nào ra dáng, chỉ sợ cũng chỉ có Cự Lộc. Nơi khác coi như không có thiên hay, dân chúng cũng giống vậy sống không nổi. Trong đầu hắn hiện lên vô số hình tượng, không khỏi nhớ tới đã từng đặt chân Cự Lộc lúc nghe được những lời kia. Nhân định thắng thiên, lời này người đọc sách thường meo bên miệng, nhưng giờ phút này Vương Tiên Chi trong lòng quẩn quẩn chính là một cái ý niệm khác, thiên nếu như thế, vì sao không thể xốc cái này lại đường? Đã quan phủ không cho người ta đường sống, vì sao không liều mạng một lần? Phải biết, có thể mạo hiểm làm muối lậu mua bán đều là có đảm lượng người, nhất là tại trước mắt loại này thế đạo hỗn loạn phía dưới. Những người này võ nghệ càng là có chút bất phàm. Nghe bên cạnh chúng huynh đệ từng tiếng trách cứ cùng dân chúng kêu khóc thanh âm, Vương Tiên Chi thậm chí ngay cả chính mình cũng chưa từng phát giác được tay của mình chẳng biết lúc nào đã đặt ở trôi đao phía trên. Trung quanh chúng huynh đệ dường như cũng cảm nhận được cái gì, nhao nhao nhìn về phía Vương Tiên Chi. Vương Tiên Chi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía đám người. Tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hắn lồng ngực kịch liệt chập trùng, kia cố đọc lại đã lâu lửa giận, hòa với quanh mình oán khí ngút trời, rốt cục vỡ tung sau cùng do dự. Hắn đột nhiên rút ra bên hông dùng để bổ gai chẳng cước, đối kháng quan sai bội đao. Sáng như tuyết lưới đao tại dưới liệt nhật phản xạ ra chướng mắt hàn quang, trực chỉ thương cung. Thiên không chờ đường sống. Hán tiếng như hồng trùng, vượt trên tất cả nghẹn nào, quan không cho ta sống. Vậy liên phản a. Lao tử Vương Tiên Chi, mang các ngươi hướng cái này ăn người thế đạo, lấy một đầu sinh lộ. Vừa dứt tiếng, đám người đột nhiên khẽ giật mình. Ngắn ngủi tĩnh mịch. Lập tức, không biết là ai cái thứ nhất trọng trọng gật đầu, ngay sau đó, một cái tiếp một cái, trong mắt mọi người huyết tính cùng chơi liều hoàn toàn đốt lên. Bọn hắn không chút do dự, bang bang mấy tiếng rút ra bên hông trường đao. Sau một khắc, bạo liệt giống như tiếng giống ầm vang nổ vang, tốt. Vương Tiên Chi không có nửa câu nói nhảm, ánh mắt đảo qua đám người, đem chúng ta còn lại lương thực toàn bộ phân cho các hương thân. Hắn âm điệu chìm xuống dưới, nhưng từng chữ nện ở lòng người bên trên, đi hỏi bọn họ một chút có nguyện ý hay không cùng ta Vương Tiên Chi, liều hắn một đầu sinh lộ. Như bằng lòng, ta Vương Tiên Chi ở đây lập thệ, có cơm cùng ăn, có cùng tài. Tất cả đoạt được, toàn bộ chia đều. Hắn là người thô hảo, nghĩ không ra cái gì lời hay, càng không hiểu cái gì đạo lý lớn. Có thể cái này đơn giản nhất, trực tiếp nhất một câu, lại giống kinh đảo hải lãng, đột nhiên tiến đụng vào đen nghịt nạn dân bên trong. Cơ hồ là một máy mắt, cầu sinh dục vọng, đọc lại phẫn hận, vô tận oan khuất tất cả những này đống nhiên bị nhen lửa, những cái kia ngày bình thường bị giẫm đạp, bị khinh thị, bị coi như cỏ rác đám người, rốt cục tại thời khắc này, bộc phát ra chấn thiên đáp lại. Ngay tại Vương Tiên Chi dẫn dắt phía dưới, không có chút nào bất kỳ chuẩn bị gì, thậm chí đều liền binh khí đều không có những người này, trực tiếp liền theo hắn giết vào đến Bộc Dương trong phủ. Tin tức truyền ra, Cửu Châu kịch chấn. Đại đường sau cùng một đạo tấm màn che trung quy là bị người hoàn toàn sốc lên, nhiều năm duy trì cân bằng cuối cùng là bị người đánh bỡ, mà cái này cũng là nhất là dây dẫn nổ đồng dạng, cấp tốc đưa tới từng đợt phản ứng dây chuyền. Tào Châu, Hoan Câu, tự rời đi Cố Thị học viện về sau, Hoàng Sào liền về đến nhà, nhận lấy cha gánh nặng, đang ngượn lấy buôn bán muối lậu đồng thời rộng kết anh hùng thiên hạ. Không sai, hắn chính là đang chuẩn bị tạo phản. Hoàng Sào mục đích xưa nay đều chỉ có cái này một cái, nhưng cùng Vương Tiên Chi ý nghĩ không hề giống, Hoàng Sào chỉ là muốn nhường những cái kia cửa son người nhìn xem, cái này nhiều lần bị chỗ từ bỏ người, đến cùng là cái dạng gì anh hùng. Giờ phút này, theo Bộc Dương tin tức bị truyền tới, Hoàng Sào cơ hồ trong nháy mắt liền đứng lên, luôn luôn trên khuôn mặt căng thẳng nở một nụ cười. Tốt. Hắn nhìn về phía trong phòng đám người, đây đều là con cháu của hắn, đồng dạng cũng là hắn tuyệt đối tâm phúc. Nhanh, lập tức chỉnh bị nhân thủ, chúng ta cũng phản. Hoàng Sào không có nửa điểm nói nhảm, trực tiếp làm ra mệnh lệnh. Như thế nào chủ bị đã lâu, mấy người kia đối với Hoàng Sào quyết định này mảy may cũng không ngoài ý liệu, cứ như vậy trực tiếp liền xông ra ngoài. Mà Hoàng Sào thì là chậm rãi đi vào trong thư phòng, lần nữa cầm lên trên mặt bàn kia sớm đã không biết rõ bị lật xem bao nhiêu lần cố học, cả người ánh mắt càng thêm kiên định. Chương 230, nhân định thắng thiên, thiên hạ đại loạn. Chương 230, nhân định thắng thiên, thiên hạ đại loạn, thế cục đột biến. Nếu như nói Vương Tiên Chi bỗng nhiên khởi nghĩa là dẫn đầu vang dội thường thứ nhất, hoàn toàn nhường tất cả bách tính ý thức được phản kháng khả năng, kia Hoàng Sào lần này khởi nghĩa chính là tại nói thiên hạ biết người đến cùng như thế nào người có thể thắng thiên. Hắn xác thực đã chuẩn bị quá lâu, không chỉ là có trụ cột nhất nhân mã, đồng dạng còn có chính mình hao hết tâm huyết đại nghĩa, chính là trình bày như thế nào người có thể thắng thiên. Nhưng tương tự, đây cũng là trước mắt nhất là thứ then chốt, đây là đại nghĩa. Đương nhiên, đây cũng không phải là chống rông cầu hiệu, mà là Hoàng Sào nội tâm chân thực tín nhiệm. Đã lao thiên không cho đường sống, vậy liền cùng trời tranh chấp. Không có quá nhiều cao thâm đạo lý, bất quá là vì tranh một con đường sống. Chỉ thế thôi. Đại loạn chính thức tại Cửu Châu chi địa mở ra. Theo tin tức không ngừng mà truyền ra, tứ phương bên trong vô số sớm đã sinh hoạt tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ bách tính liền căn bản không có lựa chọn khác, lập tức liền đi theo nguyên một đám loạn thế kiêu hùng cầm vũ khí nổi dậy. Cho dù trong lòng bọn họ vốn không nguyện tạo phản, nhưng ở trước mắt loại thời điểm này, bọn hắn cũng không thể không làm ra cái lựa chọn này. Ai lại không muốn sống đây? Kỳ thật đối với tầng dưới chốt nhất dân chúng mà nói, bọn hắn khao khát đồ vật thật không nhiều, chỉ là một đầu sinh lộ mà thôi. Dù là sinh hoạt lại thế nào gian nan, nhưng chỉ cần không khiến người ta chết đói, kỳ thật đối với bọn hắn tới nói cũng đã có thể xưng là thịnh thế. Cố Thị chính là từ đầu đến cuối đều biết điểm này. Nhiều đời người cũng đang hướng phía cái mục tiêu này chỗ phấn đấu. Nhưng cũng tiếp chính là những người khác đối với cái này lại vẫn là làm như không thấy, cái này cũng chung quy là tạo thành bây giờ kết quả. Tin tức không ngừng lan tràn. Đối với lần này cái gọi là dân biến, triều đình tại ngay từ đầu căn bản cũng sẽ không có nửa điểm để ý đối mặt những cái kia ngày bình thường sớm đã ti không nhìn quen phổ thông mách tính, chỉ sợ bọn họ bây giờ đã giơ lên đồ đao, đối với những người này mà nói, cũng là tiện tay liền có thể giải quyết việc nhỏ. Bọn hắn căn bản liền không có sinh ra nửa phần cảm giác cấp bách. Thậm chí tại cái này trên triều đình, nhờ vào đó càng là nên đón một hồi càng thêm tranh đấu kịch liệt. Đây chính là thượng vị giả ngạ mạn. Bọn hắn bản năng liền sẽ đi cảm thấy lần này tạo phản, cũng biết như là trước kia đồng dạng, bị cấp tốc dập tắt, không nổi lên được một tia sóng gió đến. Nhưng, đây hết thảy trung quy là ngoài bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người. Ai cũng chưa từng nghĩ tới, Hoàng Sào kia một tờ hội văn, lại tựa như một thạch đánh tan ngàn cơn sóng. Nó đưa tới, nào chỉ là ngàn vạn bách tính cộng minh, càng có vô số cầu tiến không cửa, âu sầu thất bại văn nhân sĩ tử. Đừng quên, Cố Thị học viện nhiều năm qua từ đầu đến cuối khởi xướng người có thể thắng thiên, mà cái này quần quận thiên hạ chi sĩ nhân cũng không hết là cửa son chi quyển. Làm Hoàng Sào là lần này tạo phản định ra nhạc dạo về sau, thậm chí đều không cần chính hắn đi tận lực tuyên dương, tự nhiên mà vậy liền sẽ có sĩ nhân vì đó tạo thế, khiến cho từ người có thể thắng thiên biến thành người có thể thắng thiên. Mặc dù cả hai giống nhau, nhưng hàm nghĩa trong đó sớm đã tại vô hình ở giữa liền đã xảy ra chuyển biến. Mà theo đám sĩ nhân ám xoa xoa tham dự vào việc này bên trong, vậy cái này một trận sóng gió thì trong nháy mắt liền là đủ lật tung tất cả. Ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, thiên hạ các nơi ở giữa cũng đã đều có khởi nghĩa đại quân, Hoàng Sào cùng Vương Tiên Chi một phái càng là nhiều lần đại bại triều đình phái đi bình loạn quân, đây càng là tại vô hình ở giữa cổ vũ thiên hạ hỗn loạn. Mà cho đến lúc này, trong triều đình những người này cuối cùng là cảm thấy cảm giác nguy cơ, nhưng bọn hắn trước tiên suy nghĩ ra biện pháp, cũng chỉ có một cái kia chính là lợi dụng. Không sai, chính là lợi dụng. Có lẽ là qua nhiều năm như vậy an nhàn, để những này người tự ngạo đã đạt đến đỉnh điểm, bất luận là Vương Tiên Tri cũng tốt, hoặc là Hoàng Sào cũng được, những người này trong mắt bọn hắn cũng có thể lôi kéo người. Mà lần này phát triển, cũng cùng nguyên bản trong lịch sử hoàn toàn khác biệt. Không nói đến Hoàng Sào đến cùng như thế nào, thậm chí ngay cả Vương Tiên Tri đối diện với mấy cái này người lôi kéo đều không chút nào từng có lung lay. Bất quá đáng tiếc chính là, hai người cuối cùng vẫn là khó mà cộng đồng tiến lên. Không có cách nào, cái này cũng là nhân tính. Mặc dù là Vương Tiên Tri dẫn đầu khởi thế, nhưng ở toàn bộ thiên hạ ở giữa, Hoàng Sào thanh thế lại là càng thêm vang dội. Cái này tự nhiên mà vậy sẽ khiến rất nhiều vấn đề đến. Hai người tại bây giờ loại tình huống này tách ra, cũng là vì phòng ngừa ngày khác nội chiến. Đây chính là trong đó khác biệt. Lại không bàn luận Hoàng Sào. Nhất định thắng thiên khái niệm đã cũng là ảnh hưởng đến Vương Tiên Tri, nhường hắn làm ra cùng nguyên bản trong lịch sử con đường hoàn toàn khác. Mà theo việc này vừa phát sinh, người phản quân này thanh thế cũng là càng thêm vang dội. Thiên hạ đại loạn. Tới bây giờ trình độ như vậy, triều đình đã là tới không thể không làm ra ứng đối tình trạng. Từng phong chiếu lệnh lần lượt tự Lạc Dương mà ra. Nơi nhằm vào hoạch tâm tất nhiên là Vương Tiên Tri cùng Hoàng Sào hai người. Hai người này mới là trong đó mấu chốt. Vương Tiên Tri dù sao là cái thứ nhất giơ lên cờ khởi nghĩa người, mà Hoàng Sào càng là khởi xướng lấy nhân định thắng thiên người, cũng chỉ có giải quyết triệt để hai người này, mới có thể đi giải quyết bây giờ thanh thế càng thêm dung chuyển loạn dân. Mà song phương ngay tại loại tình huống này triển khai lôi kéo. Bất luận là Hoàng Sào cũng tốt, hoặc là Vương Tiên Tri cũng được. Bọn hắn hiển nhiên đều hết sức rõ ràng đường quân thực lực, cho dù những năm gần đây đường quân sức chiến đấu đã không còn năm đó, cũng tuyệt đối không phải bọn hắn những này trực tiếp khởi thế loạn dân có thể so sánh. Ngay tại loại tình huống này, bọn hắn dùng 10 phần cơ sở chiến thuật. Cái kia chính là lợi dụng phe mình linh hoạt ưu thế, cùng địch quân triển khai giằng co. Làm phù 3 năm, 6 tháng. Hoàng Sào tránh đi quan binh vây quét, công chiếm Dương Địch, giáp thành trở 8 huyện chi địa. Mỗi lần vào thành hắn đều không có nửa phần nhân tử. Bất luận là trong thành quan viên cũng tốt, hoặc là thế gia vọng tộc cũng được. Hoàng Sào đều không có chút nào thương hại, đối tất cả mọi người vung xuống đồ đao trong tay. Đây tuyệt đối không tính là một cái 10 phần có lý trí hành vi, bởi vì bất luận là tạo phản cũng tốt, hoặc là thật muốn cướp thiên hạ thậm chí cả ngồi vào vị trí kia cũng được. Tại trước mắt thời đại này bên trong, tổng miễn không xong cùng thế gia liên hợp, nhưng Hoàng Sào ý chí nhưng thủy chung đều là như vậy kiên quyết. Thậm chí Cố Dịch đều mơ hồ cảm thấy, bây giờ Hoàng Sào muốn xa so với nguyên sử bên trong Hoàng Sào càng thêm kiên định rất nhiều. Ở trong đó khác biệt cũng là bởi vì Cố Thị xuất hiện. Tại Cố Thị nhiều đời người bên trong, hắn dường như ngộ tới một đầu càng thêm con đường khác nhau. Con đường này dung hợp Cố Hy cùng Cố Sâm lý niệm. Cố Hy độc chiến thiên hạ, Cố Sâm giết tới thiên hạ không người dám xưng tôn. Hoàng Sào bây giờ chính là dung hợp hai bọn họ chỗ đi qua đường, thêm nữa chính mình đối với triều đình thất vọng cùng oán hận, một lần nữa đi ra một cái khác đầu con đường khác. Mà con đường này cuối cùng rồi sẽ tạo thành cực kỳ dọa người sát nghiệt. Trong thiên hạ, đại chiến không ngừng. Lần lượt tạo phản trung quy là đem đường triều trung tâm mục nát cho hoàn toàn bạo lộ ra, không nói đến địch quân biên quân. Ngay cả đại đường trọng yếu nhất trung tâm quân cùng hải quân, bây giờ cũng là không còn có ngày xưa dũng mãnh. Lại chỉ bên trên bại hoại trung quy là cho cái này vương triều mang đến rất nhiều không thể nghịch ảnh hưởng, không nói đến những ngày các tướng sĩ ngày thường huấn luyện, bây giờ hai trong doanh trại sớm đã không biết rõ có nhiều ít cái ăn bất tiền trợ cấp. Bao quát con em thế gia nhóm mạ vàng, quân đội như vậy, há lại sẽ có cái gì sức chiến đấu? Hơn nữa mấu chốt nhất là, Hoàng Sào cùng trước kia những cái kia tạo phản tặc hoàn toàn khác biệt, ít ra tại hiện tại cũng còn không có sinh ra ý nghĩ khác, từ đầu đến cuối đều duy trì linh hoạt chiến thuật. Chớ nói chi là bây giờ thiên hạ còn có không biết bao nhiêu phản quân. Cái này một loạt đủ loại, đều là nhường triều đình khổ không thể tả. Làm phù 4 năm, 2 tháng. Hoàng Sào xuất quân công hãm Bật Châu, tại vạn dân trước đó bày ra quan viên chi tội, đem nó toàn bộ chém giết. Cùng 5 tháng 3, lại phá Nghi Châu. Cùng lúc, Vương Tiên Tri một lần công phá Ngạc Châu. Hai người mặc dù phân biệt, nhưng lại dị thường ăn ý, phá hai thành về sau lập tức hợp binh ý đồ trùng phạt Tống Châu. Khói lửa trắng đêm khó tắt. Tại vô số cái tin tức không ngừng truyền bá phía dưới, ngắn ngủi mấy năm thời gian, trận này vốn đang không chút nào bị bất luận kẻ nào chú ý phản loạn, ảnh hưởng liền đã siêu việt năm đó loạn an sử. Đủ loại tình hình chiến đấu đều để người ý thức được một vấn đề. Đại đường, dường như thật sắp xong rồi. Đương nhiên, ngay tại lúc này tự nhiên là có người sẽ nghĩ lên Cố Thị, dù là trong triều đình tất cả mọi người không muốn nhường Cố Thị một lần nữa bước vào triều đình. Nhưng trơ mắt nhìn xem thời cuộc đã đến trình độ này, cuối cùng là sẽ có người không nguyện ý nhìn thấy đại đường hủy diệt, tại trên triều đình đưa ra đề nghị này. Nhưng cho dù là tới loại tình trạng này, việc này đều không phải là tốt như vậy đã định, tùy theo mà đến lại là một mảnh lục đục với nhau. Nói cho cùng, cũng không phải là tất cả mọi người đều để ý đại đường hưng suy tồn vong. Cho dù Hoàng Sào đã giơ lên đồ đao, chỉ cần lưỡi đao chưa giá tới trên của mình, bọn hắn liền vẫn như cũ thờ ơ, vì sao lại có người liều lĩnh? Đây là chính khách bệnh chung, cũng là ngay lúc này trong triều đình người lớn nhất lực lượng. Nguyên nhân chính là như thế, triều đình nội bộ đấu tranh càng ngày càng nghiêm trọng. Ngay tại loại tình huống này, toàn bộ triều đình bên trên đấu tranh cũng là càng thêm biến kịch liệt. Nếu như nói trước kia tranh đấu mặc dù cũng sẽ chảy máu, nhưng cuối cùng là không thể thả tại ngoài sáng phía trên, nhưng tới bây giờ tình trạng này, những người này cũng đã không cố được nhiều như vậy. Máu tươi lần nữa tại trên triều đình nổ tung. Mà trải qua một phen tranh đấu về sau, Lạc Dương bên trong cuối cùng là có người đi ra, mang theo thiên tử thánh chỉ đi cử động. Muốn bị Cố Thị quan phục nguyên chức. Đây đúng là một kiện đại sự. Ít ra tại bây giờ Cửu Châu bên trong, cho dù vô số dân chúng chạy tới tạo phản một bước kia, bọn hắn vẫn là đối Cố Thị có một tia chờ mong. Cựu Châu bách tính chính là như thế, chỉ cần có thể có một tơ một hào hy vọng, bọn hắn cũng sẽ không đi đến tạo phản con đường này. Cũng không phải là tất cả mọi người đang suy nghĩ cái gì vương hầu tướng lĩnh vị trí. Chỉ tiếc, đối mặt triều đình đưa tới quan bảo cùng chiếu thư, Cố Thị lại một lần nữa biểu hiện ra như trước năm Viêm hắn những năm cuối thời điểm thái độ. Cái này phảng phất là đối đại đường làm ra sau cùng tuyên phán. Nhưng toàn bộ thiên hạ thậm chí cả tầng dưới chót nhất bách tính đều ý thức được triều đình không chịu nổi. Bao quát rất nhiều đối đại đường còn ôm lấy một tia hy vọng triều thần, cũng tại loại tình huống này cảm nhận được tuyệt vọng. Nhưng bọn hắn lại có thể nói cái gì? Đi oán hận Cố Thị đi. Thế nào đạo lý? Từ Cố Thị khởi thế đến nay, con đường của nó lúc đầu liền chưa từng có sửa đổi. Cái này làm sao cũng không phải Cố Thị bây giờ có thể có được địa vị như vậy nguyên nhân. Cố Dịch cũng tương tự đang yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, trong lòng đối với cái này không có chút nào bất kỳ gợn sóng. Năm đó Đại Hán thời điểm, bởi vì Cố Thị cùng Đại Hán thực sự liên lụy quá sâu, Cố Hy trước khi chết đánh cược một lần kỳ thật cũng không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ Đại Đường liền hoàn toàn khác biệt. Cố Thị cùng Lý Đường Hoàng thất vốn là hỗ trợ lẫn nhau. Thay lời khác tới nói, cái gọi là ân tình kỳ thật từ lâu tại Huyền Tông dần dần vắng vẻ, Cố Thị gây nên loạn an sử khi thì trả sạch, ít ra Đại Đường còn chưa đủ lấy nhường Cố Thị liều lên tương lai trăm năm thời kỳ giữa bệnh, lần nữa đi ra sức đánh cược một lần. Theo tin tức hoàn toàn truyền ra, toàn bộ thiên hạ thế cục lập tức càng thêm nghiêm trọng lên. Làm phù 5 năm, tháng 5, Hoàng Sao công phá Phục Châu. Triều đình trơ mắt nhìn xem không diệt được nhóm tặc, không thể không chuyển biến sách lược, lần nữa thi hành lên diệt phủ cũng thi kế sách. Đồng thời lần này, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Bọn họ trước kia mảy may đều không để ý Hoàng Sao những ngày phản dân. Nhưng bây giờ bọn hắn là thật cảm giác được sợ hãi, Hoàng Sao đoạn đường này sợ tác sở vi, để bọn hắn tất cả mọi người cảm thấy e ngại. Đồng thời, lần này bọn hắn nơi nhằm vào cũng không chỉ là Vương Tiên Tri cùng Hoàng Sao hai người, cũng tương tự bao gồm thủ hạ của bọn hắn. Lòng người cuối cùng khó dò, đối với những này trên triều đình lão hồ ly mà nói, bọn hắn muốn là nhất biết lợi dụng lòng người người. Mà liên tại loại tình huống này, Vương Tiên Tri loại này chuẩn bị không đủ tệ nạn liền hoàn toàn hiện ra. Tại to lớn lợi ích dụ hoặc phía dưới tay hắn người cuối cùng là lên tâm tư khác, liên hợp lấy triều đình thiết kế đem Vương Tiên Tri cho bán ra. Hoàng Mai, từng tiếng kêu giết thanh âm nổi lên bốn phía, huyết vụ bao phủ khắp nơi. Mưa tên che không mà xuống, đường quân trọng giáp như tường sắt vây kín, phản quân gào thét xuống trận, đao kích tấn công thanh âm vang vọng Hoang Nguyên. Tàn chi khắp nơi trên đất, móng ngựa bước qua còn tại cò giật thân thể. Có người bị trúng mấy mũi tên vẫn hung đao hướng về phía trước, cho đến bị trường mâu xuyên qua lồng ngực, phát ra từng tiếng gào thét thanh âm. Giờ phút này, đầy người máu tươi Vương Tiên Tri ngay tại xuất lĩnh lấy chúng thân binh hướng ra ngoài tập kích. Nhưng tất cả những thứ này cuối cùng chỉ là uổng công. Triều đình lần này đã đối với hắn hạ tất sát chi cục. Không nói đến dưới trướng hắn phản quân thực lực vốn cũng không tính đặc biệt mạnh, tại bây giờ thế cục gặp khó tình huống phía dưới, nạn dân tạo thành phản quân vốn là sẽ trực tiếp lọt lên. Lại có thể nào thoát khỏi cái này tất sát chi cục? Đột nhiên, siêu một tiếng rủa vang xé rách bầu trời đêm, một chi mũi tên lôi cuốn thiên quân chi lực, đột nhiên xuyên qua Vương Tiên Tri phần bụng, hắn kêu đau một tiếng, đột nhiên từ trên chiến mã rơi xuống. Đại tướng quân, tướng quân! Tiếng kinh hô bên trong, thân binh liều chết phun lên trước, lấy lục thân dựng thành cuối cùng một bức tường người. Đi! Vương Tiên Tri miệng tuôn ra máu tươi, một cái tay gắt gao nắm chặt giữa bụng cán tên, mắt sáng như đuốc, khàn giọng quát, đi à, toàn bộ đi cho ta. Hắn một lần lại một lần gào thét, chỉ hy vọng càng nhiều thân vệ có thể chạy thoát, cho dù không thể báo thù cho hắn, cũng tuyệt không thể đem tính mệnh uổng đưa cho này. Sắp thực có người quay người chạy tán loạn, nhưng những ngày này đem đi theo ở bên cạnh hắn thân vệ, những ngày bị hắn một tay để bạt lên hắn tử, làm sao chịu tùy tiện rời đi? Thế theo đại tướng quân chịu chết, không biết là ai dẫn đầu vung tay hô to. Ngay sau đó, một tiếng lại một tiếng lời thề như sấm chấn thiên mà lên, thề theo đại tướng quân chịu chết. Thế theo đại tướng quân chịu chết. Tiếng hò hét xé rách màn đêm, quanh quẩn tại toàn bộ chiến trường phía trên. Có thể bay đầy trời rơi mưa tên, lại chưa từng có quá nửa điểm lung lay. Cách đó không xa, Đường quân đại tướng Cao Biền lặng lẽ nhìn chăm chú lên đây hết thảy, hờ hững vất tay khiến, một tên cũng không để lại. Chương 231, đường cuối cùng, 1, chương 231, đường cuối cùng, 1, Vương Tiên Tri chết. Chuyện này đối với dưới mắt đại đường tới nói, tựa hồ là một tin tức tốt. Dù sao, hắn là cái thứ nhất giơ lên phản cờ người. Bây giờ đem hắn hoàn toàn tiêu diệt, đối tứ phương phản quân không thể nghi ngờ là một lần đả kích nặng nề. Nhưng cơ hồ không ai có thể ngờ tới, đối với cái này lúc đại đường mà nói, uy hiếp lớn nhất xưa nay cũng không phải là Vương Tiên Tri, mà từ đầu tới cuối là cái kia tín niệm kiên định, chưa hề lung lay qua phản kháng quyết tâm hắn tử, Hoàng Sao. Mà lần này cái gọi là tiêu diệt Vương Tiên Tri đối với đại đường tới nói, cũng không phải gì đó chuyện may mắn. Tương phản, làm Vương Tiên Tri tàn quân nhau nhau tìm nơi nương tựa Hoàng Sao thời điểm, chàng thắng lợi này ngược lại thành giúp địch nhân. Phục Châu, Vương Minh an tâm, ta định kế thừa Minh Chí, bình định thiên hạ này, giết ra một cái tươi sáng càn khôn. Hoàng Sao đứng tại vạn dân trước đó, trang trọng tế điện lên Vương Tiên Tri. Đây không phải mượn cớ che đậy làm dáng, không phải là vì thu nạp lòng người. Hắn là thật nghĩ như vậy. Cố Dịch tinh tường phát giác được, Hoàng Sao đã ở hắn chỗ tin tưởng vững chắc con đường bên trên càng chạy càng xa. Loại người này tín niệm, viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Cứ việc tại Cố Dịch người hiện đại này xem ra, đây hết thảy đều là sai. Cái gọi là đều thiên hạ xưa nay đều chỉ là một cái hư ảo tư tưởng, đừng nói là tại lúc ấy. Cho dù là tới sức sản xuất độ cao phát đạt hôm nay, cái này cũng vẫn như cũ không có khả năng thực hiện. Đây chính là căn bản tính sai lầm. Nhưng Cố Dịch đối với cái này lại không thể đi nói cái gì. Hoa Hạ dân tộc phát triển đến nay, kỳ thật làm Trần Thắng Nô Rộng hai người hô lên một câu kia vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh về sau, kỳ thật cũng đã định trước rất nhiều thứ. Đây chính là Hoa Hạ dân tộc tính bền dẻo. Cái gọi là loạn thế không có gì ngoài mặt ngoài đủ loại bên ngoài, kỳ thật cũng là tại thôi động toàn bộ Cửu Châu phát triển. Lịch sử lưu lại giáo huấn, tuy không có vì tất cả người ghi khắc, lại cuối cùng tại rất nhiều chỗ rất nhỏ lặng yên cải biến thời đại hướng đi. Chính như năm đó Viêm Hán hủy diệt thời điểm như thế, cũng chỉ có lần lượt không ngừng hướng về phía trước, khả năng thôi động thời đại biến đổi. Trận trận khói lửa bên trong, hoàng sao sợi tóc theo gió giơ lên. Vừa dứt tiếng, hắn ánh mắt kiên định quay người, mặt hướng trước mắt đếm không hết đại quân chậm rãi rút ra bên hông trường đao. Từ hôm nay trở đi, ta làm thừa kế tướng quân ý chí, hảo, chủ thiên thái bảo đều bình đại tướng quân. Đem người huynh đệ lấy phá thiên cung. Phá thiên cung. Ba chữ này như kinh lôi nổ vàng, trong khoảnh khắc, một tiếng tiếp theo một tiếng hò hét tầm vàng bộc phát. Phá thiên cung. Phá thiên cung. Phá thiên cung. Tiếng hò hét như sấm rền chấn động khắp nơi, vang vọng cả phiến thiên địa. Ngay tại người phản quân này sĩ khí chính vào đỉnh phong lúc, hoàng sao mảy may đều không do dự, cứ như vậy mang theo tất cả mọi người lần nữa giết ra ngoài. Thiên hạ thế cục đại biến. Thậm chí ngay tại Vương Tiên Tri đã bị diệt tin tức còn chưa hoàn toàn truyền ra trước đó, tùy theo mà đến chính là hoàng sao lại lần lượt cầm xuống vài tòa thành trì. Lại hoàng sao cũng mảy may đều không có bất kỳ cái gì ý thu tay. Bất luận là quan viên cũng tốt, hoặc là thế gia vọng tộc cũng được, đều là ngã xuống hắn đổ đao phía dưới. Đồng thời, hoàng sao cùng trước kia tất cả mọi người khác biệt. Hắn nhằm vào thế gia vọng tộc không chỉ có riêng chỉ là vì cướp bóc, cho dù thế gia vọng tộc đã cúi đầu, nhưng hoàng sao cũng là không có bất kỳ cái gì hạ thủ lưu tình. Hắn liền thật như là một cái cỗ máy giết chóc đồng dạng, tại hướng đại đường toàn bộ thế đạo làm ra khiêu chiến. Mà cái này tự nhiên cũng biết gây nên tất cả mọi người nhằm vào. Liền cũng như trước năm Cố Hy đồng dạng. Không, tại một ít trên ý nghĩa, hoàng sao bây giờ tại làm kỳ thật đã vượt qua năm đó Cố Hy. Cái này cùng công tích không quan hệ. Cố Hy trên người gánh vác quá lớn, hắn không thể nào làm được như hoàng sao như vậy tuyệt đối. Mà hoàng sao bây giờ thì là không có lưu lại cho mình bất kỳ đường lui. Cái này cũng cuối cùng rồi sẽ vì hắn mang đến càng lớn lực cản. Đại đường trung tâm mặc dù đã nát, nhưng đối mặt với hoàng sao sở tác sở vi, bất luận là quan viên cũng tốt hoặc là thế gia vọng tộc cũng được, đều không thể không bức bỏ hiểm khích lúc trước, liên thủ kháng chi. Nhất là lại thêm Vương Tiên Tri đã chết. Đây càng là sẽ để cho hoàng sao tiếp nhận áp lực thực lớn. Phải biết, mặc dù trước mắt đại đường các tướng sĩ sức chiến đấu đã hoàn toàn mục nát, nhưng đối mặt một đám lưu dân tạo thành phản quân, những người này cuối cùng vẫn là có thiên nhiên ưu thế. Đây chính là hoàng sao trong thời gian ngắn không có khả năng chỗ bù đắp chênh lệch. Nhưng hắn trung quy là cùng Vương Tiên Tri khác biệt. Bất luận là đối với thủ hạ người giám thị cũng tốt, hoặc là từ đầu tới đuôi ý nghĩ cũng được, hoàng sao đều muốn thành thục rất nhiều. Đối mặt triều đình bây quét, tại mắt thấy đại quân thế cục dần dần xuất hiện đổi bại hình thái sau, hoàng sao lập tức liền làm ra một cái lựa chọn. Từ bỏ tất cả đã công chiếm thành trì, độ trường giang mà hỏi giang nam. Đây đúng là một cái 10 phần mạo hiểm tự động, nhưng đủ khả năng mang tới ích lợi nhưng cũng cực kỳ kinh người. Tại buôn bán trên biển duy trì liên tục phồn vinh phía dưới, bây giờ giang nam chi địa đã loang thoáng có đại đường giàu nhất chi địa ý tứ. Nếu là quả thật có thể đoạt lấy nơi đây, bất luận là có thể cho phản quân mang tới ích lợi cũng tốt, hoặc là đối với toàn bộ triều đình đả kích cũng được, cái này đều đáng giá hoàng sao tiến đến mạo hiểm. Làm phù 5 năm 3 tháng, hoàng sao quân tiến công biện tống hai châu, bên ngoài lấy công gặp người, kỳ thực làm hậu tục vừa sông làm lên chuẩn bị. Trong triều đình căn bản không có người phát giác được hoàng sao chân thực ý đồ, ngược lại cũng không phải là năng lực bên trên không đủ, chỉ là những người này dường như từ đầu tới đuôi đều không thể để ý hoàng sao, chưa hề cảm thấy còn có cái gì xoáy tải. Nói trắng ra là vẫn là ngạo mạn chi tội. Cho dù hoàng sao bây giờ thế lực cùng danh vọng càng ngày càng thịnh, nhưng xuất thân của hắn vẫn là không bị những người này để ở trong mắt. Mà hoàng sao lợi dụng cũng là những người này tâm tính. Ngay tại cùng đường quân quần nhau lúc, phản quân đầu tiên là ra vẻ gặp khó thái độ, tiếp theo mượn liên chiến cơ hội âm thầm vượt qua Trường Giang. Mấy tháng ở giữa, liên khắp biển, cắt, tha, tin trừ châu, giang nam các nơi đối mặt bất thình lình thế công, cơ hội không có chút nào để phòng, trong khoảnh khắc liền bị hoàng sao quân quét ngang trả đạp. Kỳ thật cái này cũng không trách được người bên ngoài, chỉ là bởi vì trên triều đình tranh đấu đến nay vẫn là không có hoàn toàn ngừng. Nhân loại tư tâm một khi dâng lên chính là như thế, cái này từ đầu đến cuối đều là một trận không có tận cùng tranh đấu. Có người vì quân công báo cáo lão quân tình, cũng có người vì đấu đá kẻ thù chính trị mà báo cáo sai tình hình chiến đấu. Đây hết thảy đều tại ảnh hưởng toàn bộ chiến trường bên trên thế cục. Nhưng cho dù như thế, cũng là không người có thể ngăn cản. Không có người sẽ là đồ đần. Những người này ngay tại lúc này làm ra những chuyện này, nói trắng ra là cũng chỉ là tại may mắn mà thôi. Đến mức đại đường chiếc thuyền này nặng không đắm chìm, thì là căn bản cũng không tại lo nghĩ của bọn hắn phạm vi bên trong. Việc này đối toàn bộ đại đường tạo thành đả kích thật lớn. Kỳ thật trước mắt đại đường các loại chế độ vốn là đã hoàn toàn mục nát, cũng chỉ có trọng yếu nhất buôn bán trên biển còn có một tia cứu vớt khả năng. Cái này cũng không phải là bởi vì những người này ở đây thu tay lại, chỉ là bởi vì buôn bán trên biển dính dấp đồ vật thật sự là nhiều lắm. Hơn nữa bọn hắn cũng minh bạch, nếu là ảnh hưởng đến buôn bán trên biển lời nói đối với trước mắt đại đường mà nói đả kích là lớn bao nhiêu, lại thêm việc này thế nhưng là tất cả mọi người kiếm tiền túi tiền, ai cũng sẽ không trực tiếp để nó hoàn toàn mục nát. Nhưng bây giờ tình thế cực biến, hoàng sao chi loạn đả thương nặng toàn bộ buôn bán trên biển hệ thống, thêm nữa năm gần đây lại trị mục nát, hải tặc nổi lên bốn phía, ở các loại ăn mòn phía dưới, giang nam buôn bán trên biển sau cùng cân bằng cũng bị hoàn toàn đánh bỡ. Tùy theo mà đến là không ngừng hiện lên lưu dân triều, mà cái này cuối cùng rồi sẽ trở thành đệ sập đại đường cuối cùng cây kia dâm dạng. Lưu dân vấn đề từ trước đến nay là bất kỳ phong kiến vương triều khó giải quyết nhất nan đề, huống chi lúc này đại đường sớm đã tràn ngập nguy hiểm, hoàng sao tuyệt sẽ không bỏ qua bất kỳ lớn mạnh thành thế cơ hội. Lần này quét ngang Giang Nam, làm hắn thực lực tăng nhiều, mà triều đình ứng đối thất thố, càng làm cho hắn ngửi được thời cơ. Thiên hạ rốt cục hoàn toàn đại loạn. Nếu như nói trước đó náo động chưa để cho người ta phát giác đại đường sắp hết, như vậy theo Cố thị ẩn lui, buôn bán trên biển sụp đổ, thế nhân rốt cục rõ ràng cảm thụ tới, thời đại đã hoàn toàn thay đổi. Bách tính đã sống không nổi nữa. Trước mặt bọn hắn chỉ còn lại có một con đường, chính như Hoàng Sào chỗ la lên như thế, đi lật tung cái này vô tình tự thiên. Cùng năm tháng 12, Hoàng Sào lần nữa xuất quân tiến vào Phúc Châu, kiếm chỉ Linh Nam. Hắn dường như đã bắt lấy lần này hạch tâm, đang hướng phía đại đường một chỗ khác mệnh mạch đội ba đi. Bây giờ Linh Nam hạch tâm yếu địa cũng không phải là Phiên Ngu, mà là Cố Dịch năm đó điều khiển Cố Diệp thời điểm, liền vì toàn bộ Linh Nam sở định dưới Tân Thành, cũng chính là bây giờ Quảng Châu đô hộ phủ. Phiên Ngu cảng mặc dù như cũng phồn hoa, nhưng trở ngại địa thế nguyên nhân, làm buôn bán trên biển sự tỉnh kiệt lực phát triển thời điểm, Quảng Châu cũng tự nhiên mà vậy liền nên đón nhanh chóng phát triển thời kỳ, nhất là năm đó Cố Tĩnh xây dựng thêm Tân Thành thời điểm, cũng là đối với cái này tiến hành xây dựng thêm. Cái này một loạt đủ loại đều đặt vững bây giờ Quảng Châu địa vị. Cùng lúc trước tứ ngược Giang Nam khác biệt, đang dò xét tới địch tình về sau, Quảng Châu đô hộ Lý Điều tất nhiên là đối với cái này cũng sớm đã có chuẩn bị. Nhưng bây giờ đại đường chính là như thế, cho dù địa phương có lòng chống cự, nhưng trung tâm trợ giúp nhưng thủy chung đều theo không kịp. Không nói đến núi cao nước xa, tứ phương liên tiếp khởi nghĩa tạo phản quân đều thật to trợ giúp Hoàng Sào kéo lại trung tâm nhân mã. Mà theo thời gian không từng đứt đoạn đi, cho dù Lĩnh Nam lại thế nào ổn định, cũng cuối cùng là không thể nào chống đỡ được cái này quần quận đại thế. Làm phù 6 năm, tháng 10, Hoàng Sào đánh vào Quảng Châu, bắt sống tiết độ sứ Lý Điều. Cũng như thường ngày như vậy tại vạn quân trước mặt chém đầu. Trừ cái đó ra, bao quát Lĩnh Nam chi địa thế gia vọng tộc, thậm chí ngay cả những cái kia cùng đám quan chức cấu kết với nhau lên mũi to thường nhân, đều bị Hoàng Sào máu đồng dạng thanh tẩy, bao quát từng cái giáo phái tín đồ. Hắn cứ như vậy phát tiết lấy phẫn nộ của mình, mà cái này cũng tương tự sẽ vì nên đón ngập trời danh vọng. Bởi vì những này đi theo hắn tạo phản bách tính đối với những người này, cũng có được rất rất nhiều phẫn nộ. Thậm chí ngay cả Cố Dịch đều khó mà tính ra Hoàng Sào đoạn đường này đến cùng là giết nhiều ít người. Đáng nhắc tới chính là, Hoàng Sào tại trong lúc này đi Lĩnh Nam Cố thị một mạch, cũng nơi này lần nữa tế tự lên Cố thị tổ tiên. Cử động lần này, không chỉ có thể vì hắn nên đón rất rất nhiều dân tâm, mà tại trong lúc này, Hoàng Sào cũng mảy may đều không biểu thị chính mình đối với Cố thị thái độ. Hắn tất nhiên là biết Cố thị bên trong tuyệt đối có tử đệ mai danh nhận tích tại ngăn cản hắn, nhưng hắn cũng là phân cấp thản nhiên. Cho dù là cùng Lĩnh Nam một mạch gia chủ trò chuyện với nhau, cũng chưa từng cảm thấy tự mình làm sai. Hắn đây chính là muốn bước ra một đầu toàn con đường mới đến. Tin tức không ngừng truyền ra. Có lẽ thật là bởi vì thiên hạ hôm nay đã là quá mức hỗn loạn, việc này thậm chí cũng không từng tạo thành ảnh hưởng quá lớn, triều đình đã hoàn toàn băng tán, căn bản là không có cách lại đi so đo nhiều như vậy. Đây chính là tranh đấu quyền lợi đưa đến kết quả một trong. Làm trơ mắt nhìn xem trung tâm không có thực lực cường đại thời điểm, kia tứ phương liền sẽ dần dần thoát ly trung tâm trường khống, trở thành trên thực tế cắt cứ tranh quyền. Điểm này tại năm đó Hán Mạt thời điểm liền có điều thể hiện. Bất luận là Đông Hán thời điểm cũng tốt, hoặc là Viêm Hán những năm cuối lúc cũng được. Mà bây giờ, đây hết thể cũng chỉ là đổi một loại phương thức đang trình diễn mà thôi. Hoàng Sao đoạn đường này chỗ tạo ra sát nghiệt, liền đã định trước hắn sẽ không có bất kỳ đồng minh, bất luận là phương nào thế lực đều sẽ đi dùng hết tất cả đi ngăn cản hắn. Cùng năm tháng 12, Hoàng Sao chính thức tại Quảng Châu xưng vương, cũng bày ra đường triều chi tội triều cáo khắp thiên hạ, tuyên bố bắt phạt. Cùng nguyên bản trong lịch sử đủ loại khác biệt. Có lẽ chính là bởi vì hoàn cảnh lớn lên biến hóa, cùng Cố thị học vấn xuất hiện, Hoàng Sao lần này cũng không như là nguyên sử bên trong như vậy đi tận lực phân hóa trại địch. Hắn chính là muốn nên chiến toàn bộ thiên hạ. Liền cũng như trước năm Cố Hy làm như vậy, chỉ bất quá hắn muốn càng thêm cấp tiến, mà là muốn hoàn toàn phá hủy đi tất cả thế gia chính trị. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, cũng không phải là bởi vì Hoàng Sào đạo này hủy văn, mà là hắn xưng vương cử động, đây đối với bây giờ toàn bộ thiên hạ phản tặc, thậm chí cả các nơi dần dần dâng lên các cư chi tâm thế gia nhóm mà nói, đều có thể xưng một cái tin tức vô cùng tốt. Cuối cùng là có người bước ra một bước này, mà cái này đối với bọn hắn tất cả mọi người mà nói, cũng đồng dạng chiếu sáng phương hướng của bọn hắn. Vì một cái kia sau cùng đại vị mà làm tranh đấu, toàn bộ thiên hạ hoàn toàn đại loạn. Cố Dịch vẫn luôn đang yên lặng mà nhìn xem đây hết thảy, trong lòng đồng dạng cũng là phức tạp khó hiểu. Lịch sử xác thực đã xảy ra không ít cải biến, ít ra tại hiện tại xem ra, đại đường dường như rất khó đình chỉ qua một kiếp này. Nguyên nhân trong đó có rất nhiều, mấu chốt nhất nguyên nhân chính là nhân khẩu tăng nhiều, đưa đến lần này đại loạn xác thực muốn vượt xa nguyên bản lịch sử. Đây hết thảy, hiển nhiên cũng là lịch sử tính tất yếu. Mà nhường Cố Dịch nỗi lòng phức tạp cũng tương tự chính là điểm này. Cửu Châu nhân khẩu phát triển tự là không thể nào đình trệ tại này, theo Cố thị không ngừng phát triển, mang theo lên sức sản xuất liên tục tăng lên, kia toàn bộ Cửu Châu nhân khẩu tuyệt đối là không thể nào thấp hơn nguyên sử. Nhưng nếu là dựa theo loại tình huống này lời nói, kia hậu thế mấy trận đại kiếp nạn, đến cùng sẽ diễn biến thành cái tình trạng gì? Có lẽ chính là bởi vì tận mắt chứng kiến Cố thị một đời lại một đời người ở trên vùng đất này chuốt xuống quá nhiều tâm huyết, cho dù Cố Dịch lại như thế nào rộng rãi, cũng khó tránh khỏi dâng lên đủ loại khó nói lên lời cảm xúc. Đây cũng không phải là giả mồm, mà là tại suy tư Cố thị con đường phía trước. Cố thị cuối cùng là không thể nào mỗi lần đều tránh đi hạo kiếp. Mặc dù có Khổng thị túi đầu cầu sinh tiền lệ phía trước, Cố thị cũng sẽ không đi đường này. Đây là Cố thị nhiều đời tổ tiên làm ra lựa chọn. Cố thị đặt chân bản thân, liền cùng không hợp nhau. Một đời kia đại tổ tiên đã vì Cố thị định ra nhạc dạo, mà bây giờ đã gánh chịu bọn hắn tất cả kỳ vọng Cố Dịch cũng là sẽ không ném đi gia tộc khí phách. Mà khi bánh xe lịch sử nghiền ép tới Cố thị trước mặt thời điểm, Cố thị lại đến cùng muốn trung tướng như thế nào? đây mới là Cố Dịch đang suy tư đồ vật. Rõ ràng dễ thấy, có một số việc, bất luận vì Cửu Châu thương sinh, vẫn là vì Cố thị một môn, hắn đều khó có khả năng né tránh. Chương 232, đường cuối cùng 2, chương 232, đường cuối cùng 2, phong vân đột khởi. Toàn bộ đại đường tự Hoàng Sảo Xương Vương giờ phút này lên, liền đã là hoàn toàn rơi vào tới trong vách núi. Bất luận là hướng trên công đường thiên tử cũng tốt, hoặc là những cái kia cảm thấy chính mình rốt cục nắm trong tay đại quyền các thần tử cũng được. Bọn hắn đều trong nháy mắt đã nhận ra dị thường. Bọn hắn đối với địa phương trưởng không hoàn toàn gây mất. Loại này gây mất cũng không phải là đang nói địa phương trực tiếp tạo phản, chỉ là những người này không còn có điều kiêng kỵ gì, sẽ lấy các loại mười phần không hợp thói thường lý do đến qua loa tắc trách mệnh lệnh của bọn hắn. Mà cái này cũng hoàn toàn đem trả vốn là ý nghĩ trong lòng mọi người cho thẳng thắn đi ra. Đại đường, sắp xong rồi. Năm sau 2 tháng, Hoàng Sào lại lần nữa khởi binh. Đại quân tử Quế Châu biên bệ, thuận tương sông thẳng xuống dưới, trước bức Giang Lăng, lại chỉ Tương Dương. Khói lửa lại cháy lên. Cho dù đại đường trung tâm như cũ tại phát lực, mong muốn ngăn cản Hoàng Sào, ngăn cản cái này ngập trời đại thế. Nhưng tất cả những thứ này cuối cùng cũng chỉ là uổng công. Phản quân hôm nay đã sớm không phải lúc trước phản quân. Bất luận là từ chỉnh thể tố chất cũng tốt, hoặc là trang bị cũng được, bọn hắn đều đã có tăng lên không nhỏ. Mấu chốt nhất là, đại đường quân tâm tản. Hoàng Sào đã giết ra hung danh. Trong thiên hạ liên quan tới hắn nghe đồn sớm đã đến không hết, đủ loại tàn khốc thủ đoạn không chỉ vì đó nên đón từ đầu đến cuối bị chèn ép dân tâm, đồng dạng còn có thông thiên danh vọng. Đối mặt phản quân thời điểm, đường quân căn bản liền không có bất kỳ chiến tâm. Trong mấy ngày ngắn ngủn Đầm Châu liền mất, hơn 10 vạn đường quân máu nhuộm tương sông. Hoàng Sào không chỉ là muốn tận lực duy trì lấy chính mình hung danh, cũng tương tự tại giảm bớt lấy toàn bộ đại quân gánh vác. Một trận chiến này, có thể nói là hoàn toàn đánh tan đường quân hồn. Đối mặt quần quận mà đến phản quân, đường quân thậm chí đều đã xuất hiện không đánh mà chạy hiện tượng. Trong khoảng thời gian ngắn, Hoàng Sào liền không đánh mà thắng cầm xuống trọng trấn Giang Lăng. Mà cái này, cũng cuối cùng là làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được sợ hãi. Hoàng Sào sát tính quá nặng đi. Đối mặt hắn như vậy lôi lệ phong hành thế công, liền căn bản không có bất kỳ người nào có thể không cảm nhận được e ngại. Bất luận là đại đường hoàng thất cũng tốt, hoặc là cái khác thế gia nhóm cũng được. Mà tại loại tình huống này, cho dù là lại thế nào không nguyện ý, đại đường hoàng thất cũng chỉ có thể không ngừng mà đi cắt nhường lợi ích, bất luận là đối với trong triều thế gia nhóm cũng tốt, hoặc là các phương thế gia vọng tộc nhóm cũng được. Mặc dù đối với ngay lúc này đã tính không được cái gì, dù sao những người này cũng sớm đã có cắt cứ chi tượng, nhưng đây chính là cho bọn hắn trên danh nghĩa hứa hẹn, giữa hai cái này ý nghĩa vốn cũng không cùng. Kỳ thật Lý Uyên là không nguyện ý làm ra loại này lựa chọn. Dù sao loại này lựa chọn cũng đã tương đương với đem tổ tông đánh xuống thổ địa đưa cho người khác, cho dù đại đường không diệt vong, hắn cũng cuối cùng khó thoát nêu danh. Có thể hắn bây giờ còn có thể như thế nào? Hắn không phải là không có muốn đi qua tìm Cố thị, thậm chí ngay cả chính mình tự mình tiến về Cự Lộc ý nghĩ đều sinh ra qua. Nhưng cuối cùng cũng là bị quần thần cho ngăn lại. Hắn chỉ có thể đi oán hận chính mình tiên tổ, tại sao lại tại lúc trước làm ra loại kia lựa chọn, mới có thể nhường hắn hôm nay rơi xuống trình độ như vậy. Kỳ thật đối với một cái đế vương mà nói, chân chính nhất làm cho sợ hãi cũng không phải là khác, mà là vong quốc. Cái này không chỉ là cùng tính mạng của mình có quan hệ, mấu chốt nhất vẫn là kia vong quốc chi quân tiên tuổi, bất luận là kiệt, chủ cũng tốt, hoặc là tần hai thế thậm chí cả tùy dương đế những người này, sớm đã nhận lấy quá nhiều năm đeo danh. Đây mới là nhất là khiến người sợ hãi đồ vật. Cũng chính bởi vì vậy, Lý Uyên cho dù là bỏ ra như thế nào đi nữa một cái giá lớn, hắn đều nhất định muốn liều một cái. Đến mức việc này đến tiếp sau, Lý Uyên cũng chỉ có thể không ngừng mà ở trong lòng nghĩ đến mình có thể sánh vai Thái Tông, lần nữa xuất lĩnh lấy đường triều đại quân ngựa đạp thiên hạ, đem tất cả thổ địa đều thu hồi lại. Mà theo này chiếu truyền ra, thứ phương người cũng là càng thêm ra sức. Đương nhiên, cái này cuối cùng cũng chỉ là bọn hắn hành động bất đắc dĩ mà thôi. Đối mặt Hoàng Sào làm việc vô luận như thế nào bọn hắn đều sẽ chống cự, bây giờ Lý Uyên đủ loại cử động cũng chỉ là tại dệt hoa trên gấm mà thôi. Mặc dù cũng không đến nỗi vô dụng, nhưng đối với những người này mà nói về thực đã tính không được cái gì quá mức trọng yếu đồ vật. Bọn hắn vốn là sẽ đi tranh. Nếu có thể bại Hoàng Sào, thiên hạ này vốn là tùy ý bọn hắn rong ruổi, sao lại cần một tờ chiếu thư? Thế cục đại biến. Đối mặt như thế sát tính Hoàng Sào, tứ phương thế lực đều nổi lên toàn bộ thực lực đến chống cự lại Hoàng Sào. Quảng Minh Nguyên Nhiên, 2 tháng. Có lẽ là bởi vì đoạn đường này đi tới cuối cùng là quá mức thông thuận, Hoàng Sào cuối cùng là bị mai phục, tổn thất nặng nề, bại vào kinh bắc. Nếu là đặt ở khởi nghĩa vừa mới lúc bắt đầu, việc này tuyệt đối sẽ đại chấn đường triều quân tâm, thậm chí cả tứ phương phản tặc đều sẽ trung thực rất nhiều. Nhưng thả cho tới bây giờ, chỉ cần tại Hoàng Sào chưa chết tình huống phía dưới cuối cùng là vô dụng. Tháng 5, Song Vương tại Tín Châu triển khai quyết chiến. Vì tranh thủ diệt đi Hoàng Sào danh vọng, Cao Biển tại không chờ đồng minh tình huống phía dưới mệnh dưới trướng đệ nhất đại tướng Trương Lân đối Hoàng Sào triển khai tổng tiến công. Song Vương tập kết mấy chục vạn binh mã tại Tín Châu triển khai chém giết. Kỳ thật cái này cũng trách không được Cao Biển. Hôm nay thiên hạ đại loạn chi thế đã khó mà ngăn cản, lấy Hoàng Sào tại hôm nay thiên hạ danh vọng đến xem, chỉ cần có thể diệt đi Hoàng Sào, không chỉ có thể hấp thu dưới trướng hắn nhân mã, cũng tương tự có thể thu được ngập trời danh vọng. Cao Biển xuất thân đỉnh cấp đem cửa Bột Hải Cao thị. Nếu nói hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dã tâm lại làm sao có thể? Nhưng cũng tiếc chính là, hắn trung quy là khinh thường Hoàng Sào. Khinh thường Hoàng Sào bây giờ tại trong phản quân danh vọng, cảm thấy trải qua một trận sau khi đại bại tất nhiên sẽ quân tâm tan rã. Mà dạng này hạ chẳng cũng chỉ có một cái. Hoàng Sào thiết kế đại bại Trương Lân, trận chạm Trương Lân, toàn diệt Cao Biển tinh nhuệ. Đường quân sĩ khí hoàn toàn sụp đổ, Giang Bắc môn hộ mở rộng. Ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, Hoàng Sào tứ ngược tứ châu, giết người như ngoé, chưa từng có nửa phần nương tay, lập tức xua quân xuôi theo Hoài Hà Bắc bên trên. Thứ phương viện quân nghe Hoàng Sào chi danh, đều trông chừng mà bại. Phản quân như vào chỗ không người, một đường thẳng bức Lạc Dương. Giống như lịch sử tái diễn, Lý Uyên rốt cục bị ép đối mặt ngày xưa như Đường Huyền Tông đồng dạng lựa chọn, phải chăng nên trốn? Không, tình cảnh của hắn lúc này so Lý Long Cơ càng gian nan hơn. Lý Long Cơ lúc ấy ít ra còn có ở bề ngoài hoàng quyền, nhưng hắn bây giờ thì hoàn toàn khác biệt. Chỉ muốn rời đi Lạc Dương, hắn tất nhiên sẽ bị quân địch chỗ uy hiếp, trở thành trong tay người khác trong lòng bàn tay đồ chơi. Lý Uyên đối với đây hết thảy cũng không lạ lắm. Dù sao hắn từ đăng cơ đến nay liền từ đầu đến cuối đều tại cùng triều đình người tranh đấu. Cũng chính bởi vì vậy, hắn có thể xác định chính là mình chỉ cần chạy ra Lạc Dương đối mặt thế cục sẽ càng thêm chênh lệch. Bởi vì hắn đã không có gì cả, chỉ còn lại có một cái tên tuổi. Trừ cái đó ra, không có gì cả. Cũng tốt ở cái thế giới này Lưu Hiệp cùng Nguyên Sử khác biệt, nếu không Lý Uyên hẳn là rất dễ dàng nghĩ đến chính mình kết cục. Bất quá dù là như thế, nhưng cũng là nhường hắn kiên định con đường của mình, cùng quốc chịu chết, cũng coi như không bôi nhọ lịch đại tiên đế mặt mũi. Lời ấy hắn tại trên triều đình chính miệng nói ra. Đối mặt chúng thần của khuyên, thái độ của hắn dị thường kiên quyết. Hắn đúng là mệt mỏi. Lý Uyên cả đời này có thể nói bi ai, mượn hoạn quan chi thủ đăng cơ, lại cùng triều thần hợp mưu chu hoạn, về sau lại cùng quyền thần đánh nhau. Đây hết thảy sớm đã làm hắn tâm lực lao lực quá độ, càng không cần nói lại trốn đi chỗ hắn, đi làm người khác trong tay khôi lỗi. Cùng nó so sánh, Lý Uyên cũng là bằng lòng thật đơn giản theo quốc gia mà chết, tiếp sau đi làm người bình thường. Đây đúng là ngoài cố dịch dự liệu, dù sao tại nguyên bản trong lịch sử, Lý Uyên là mảy may đều không do dự liền chạy. Rất hiển nhiên, lịch sử vẫn là có không nhỏ biến động. Cố thị phát triển đến nay, rất hiển nhiên đã có rất nhiều đồ vật không còn là cái này khu khu sửa đổi lực liền có thể tùy tiện xóa đi. Thì như cố thị truyền lại truyền bá tư tưởng, cái này cuối cùng là sẽ ở vô hình ở giữa ảnh hưởng đến rất nhiều người. Cũng tỉ như bây giờ Lý Uyên, nhưng hắn động tác này đối với trước mắt đại đường mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Khi hắn làm ra cái lựa chọn này về sau, kia bất luận là đại thần trong triều cũng tốt, hoặc là trong cung đám hoạn quan cũng được, tại mãnh liệt cầu sinh dục quấy phá phía dưới, chúng tướng là sẽ làm ra một hệ liệt khác biệt lựa chọn. Mà hết thảy này, cũng chúng tướng mang đến cực lớn phản ứng dây chuyền. Bất luận là Lạc Dương quân coi giữ cũng tốt, hoặc là Lạc Dương thành bên trong dân chúng cũng được, đều sẽ tại loại này sợ hai phía dưới chịu ảnh hưởng. Đương nhiên, trong đó cũng sẽ có lấy một chút bằng lòng buổi tiếp Lý Uyên buổi tiếp đại đường chịu chết người. Nhưng cái này cuối cùng vẫn là số ít. Lý Uyên cũng không can thiệp những này, bất luận là chạy trốn cũng tốt, hoặc là lưu lại thuận theo chống lại cũng được, hắn đều tùy ý những người này mình làm ra lựa chọn. Đây là hắn cái này đại đường đế vương sau cùng nhân tử. Từ cái này sau một ngày, hắn liền ngày ngày đều dừng lại tại Lăng Yên Các bên trong. Không sai, cũng không phải là Thái Miếu, mà là Lăng Yên Các. Lý Thế Dân công tích tại đại đường không thể lung lay. Bất luận là hôn quân cũng tốt hoặc là minh quân cũng được, đều khát vọng có thể trở thành Lý Thế Dân như vậy hoàng đế. Hắn Lý Uyên đồng dạng cũng là như thế. Cái này cũng là hắn sau cùng ký thác chỗ. Tin tức không ngừng lan tràn. Hoàng Sào tự là không thể nào bởi vì Lý Uyên một chút nhân từ mà nhân từ nương tay. Tương phản, đang nghe được Lạc Dương nội bộ đã dần dần sinh loạn thời điểm, hắn hành quân tốc độ đều muốn mau ra không ít. Quảng Minh Nguyên Nhiên, tháng 11. Phản quân chính thức tiến đánh Lạc Dương. Cũng là cho đến tới giờ phút này, Lý Uyên mới cuối cùng là để cho người ta cảm nhận được một tia đế vương chi khí. Hắn cứ như vậy tại trên đầu thành chỉ huy đại quân, lấy sách sĩ khí đến ngăn cản phản quân con đường. Mà cái này cũng đúng là làm ra tác dụng nhất định. Cho dù đối với rất nhiều người mà nói, Lý Uyên hiện tại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì uy nghi có thể nói, nhưng là đối với tầng dưới chót nhất các tướng sĩ mà nói, Lý Uyên cuối cùng vẫn là hoàng đế. Bây giờ hoàng đế tự mình cùng bọn hắn cộng đồng nên địch, cái này tự nhiên mà vậy có thể để chấn lên toàn bộ đại quân sĩ khí đến. Nhưng cũng tiếc chính là, đường quân sức chiến đấu sát thực quá kém. So với thịnh đường thời điểm, ở trong đó sức chiến đấu chênh lệch kém cũng không phải một điểm nửa điểm, cho dù là tại có sĩ khí gia trì phía dưới, Lạc Dương cái này một tòa đã mất đi trợ giúp cô thành cũng chúng tướng là khó mà ngăn cản Hoàng Sào thế công. Quảng Minh 2 năm, 3 tháng. Trải qua mấy tháng vây công phía dưới, phản quân cuối cùng là đạp phá Lạc Dương cửa thành, chính thức giết vào tới đại đường đô thành bên trong. Thiên tử Lý Uyên trơ mắt nhìn phản quân vào thành, cuối cùng lựa chọn tự vận mà chết, cho chính mình cái này đế vương lưu lại sau cùng thể diện. Cực thịnh một thời đại đường, tại thời đại Hồng Lưu bên trong hoàn toàn chôn bụi. Hoàng Sào giết tất cả đường triều tổn thất, bao quát trong triều vẫn còn tồn tại quan biên. Tại trong hỗn loạn, tại các tướng sĩ bao vây phía dưới chính thức bước ra một bước kia, chính thức xưng đế, quốc hiệu đại tể, cải nguyên kim thống. Dòng suy nghĩ của hắn là có chút phức tạp. Kỳ thật nói cho cùng, Hoàng Sào cũng chưa từng nghĩ tới chính mình vậy mà thật biết làm tới hôm nay tình trạng này. Hắn đi Lăng Yên Các, bao quát thờ phụng Lý Uyên Lý Thế Dân chờ đại đường lịch đại tiên đế Thái Miếu, cũng không như trong tưởng tượng như vậy vui vẻ, cũng không có loại kia nhìn vào toàn bộ thiên hạ cảm giác hưng phấn, chỉ là đang nhìn cự lộc phương hướng lúc, yên lặng nói câu, đánh vào cái này Lạc Dương cung bên trong, so thi được cái này Lạc Dương cung bên trong, dễ dàng hơn nhiều. Hắn tựa hồ là đang cùng Cố Thị học viện bên trong chúng đồng môn cùng các lao sư kể ra, lại tựa hồ là sớm cảm thấy an ủi lấy ngày xưa cái kia một lòng cầu học chính mình. Mà sau đó, ánh mắt của hắn liền lần nữa kiên định lên. Hoàng Sào chính là như vậy. Hắn có khác biệt mục tiêu, đã bây giờ một mục tiêu đã thực hiện, kia tất nhiên là muốn thả tới mục tiêu kế tiếp trên thân. Mà hắn mục tiêu kế tiếp chỉ có một cái, nhất thống thiên hạ. Lạc Dương thành bên trong tin tức liền giống như vòi rồng hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Lý Uyên chết. Cái này bất luận là thả tại bất cứ lúc nào đều là có thể so với đạn hạt nhân như thế tin tức, nhưng là tại bây giờ lại là cũng không nhắc lên quá lớn tiếng vọng. đến mức Trung Nguyên Tử tự nhiên cũng rất gian nan. Đó chính là tất cả mọi người đối với cái này cũng sớm đã có dự liệu. Làm Lý Uyên lựa chọn không lùi cách Lạc Dương một khắc kia trở đi, kỳ thật cũng đã định trước hắn kết cục. Mà cũng chính bởi vì vậy, rất nhiều người đều cũng sớm đã đang đợi cơ hội này, thậm chí còn không chờ tin tức hoàn toàn truyền ra. Các nơi liền lần lượt khởi thế, nhao nhao đổi lập Lý thị tông tộc người là quân, mong muốn nhờ vào đó mà kế đại đường hoàng thống. Bọn hắn tựa như là đã sớm vì thế mà chuẩn bị kỹ càng đồng dạng. Bất luận là lập nhân tuyển cũng tốt, hoặc là đánh ra tên tuổi cũng được, đều là như thế tự nhiên. Dù sao đại đường kiến quốc nhiều năm, đủ khả năng mang tới lực ảnh hưởng là không thể coi thường. Đám người này lại há có thể không cần. Theo tin tức không ngừng mà lan tràn, trong lúc nhất thời, thiên hạ loạn cục càng là càng thêm kịch liệt. Không nói đến hoàng sao cái này đại tề hoàng đế, liền lấy Lý Đường xưng đế tôn thất mà nói, toàn bộ thiên hạ đều xuất hiện trọn vẹn 4 cái hoàng đế, có thể thấy được lúc này hỗn loạn đến cùng đến cỡ nào nghiêm trọng. Như thế loạn tượng thậm chí đều muốn vượt qua năm đó Chư Lưu chi loạn. Bất luận là phản quân cũng tốt, hoặc là tứ phương người lập Lý Đường tôn thất cũng được. Những người này kỳ thật đều là tại riêng phần mình chiến thắng, đều tại đồng dạng vì cái kia đại vị chỗ tranh đoạt. Mà cái này cũng vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Lý Uyên bỏ mình, liền hoàn toàn tuyên cáo sự kết thúc của một thời đại. Đối với toàn bộ thiên hạ trung tâm nghi ngờ dị trí kiêu hùng nhóm mà nói, bọn hắn trên người mọi người gông chỗ từ giờ khắc này đều hoàn toàn tàn. Mà cái này cũng cuối cùng rồi sẽ chỉ là bắt đầu. Liền cũng như trước năm Chư Lưu chi loạn lúc như vậy, chắc chắn sẽ có nhân kiệt khác nhau tại đối ứng thời gian điểm xuất ra hiện, đi thôi động toàn bộ thời đại hướng về phía trước. Trận này loạn thế, tuyệt đối sẽ không dễ dàng kết thúc. Chương 233, đường cuối cùng, xong, chương 233, đường cuối cùng, xong, loạn cục tái khởi, quần hùng tranh phong. Mà lần này, Cố thị trung tướng sẽ không xuất hiện một cái khác Cố Sâm, tại cái này trong loạn thế trấn áp tất cả. Cho dù trận này loạn thế lại thế nào tàn khốc, nhưng chỉ cần Cố thị tại chưa khôi phục lại thời điểm, Cố Dịch liền quả quyết sẽ không để cho Cố thị xuất thủ lần nữa, chỉ có thể yên lặng đi nhìn chăm chú lên thời đại tại lần này trong loạn thế lần nữa thay đổi. Kim thống nguyên niên, tháng 4, Hoàng Sao chính thức mở ra nhất thống thiên hạ chi chiến, tại Lạc Dương xuất binh, thẳng đến Trường An mà đi. Đáng nhắc tới chính là, mặc dù hôm nay thiên hạ Chư Lý cùng tồn tại, đều là xưng chính mình là chính thống, nhưng giữa bọn hắn lại không có buộc phát trực tiếp chiến tranh, mà là đem ánh mắt đều nhắm ngay Hoàng Sao. Đây là tất nhiên hiện tượng. Hoàng Sao danh vọng quá cao, lại hắn chuyến này chỗ tuân thủ tất cả vi phạm với tất cả mọi người lợi ích. Bất luận là vì tranh đoạt sau cùng vị trí cũng tốt, hoặc là vì bảo trụ gia tộc cũng được, những người này cuối cùng là phải trước diện Hoàng Sao. Đây là tất cả mọi người công địch. Đây chính là Hoàng Sao lựa chọn đi con đường này nhất định phải đối mặt tồn tại. Năm đó Cố Hy còn có Cố thị tên tuổi cùng đại hán dư uy có thể dùng, nhưng hắn hôm nay thì là không có gì cả. Đơn giản mà nói, đây chính là một lần giai cấp bên trên tranh đấu. Hoàng Sao cần dẫn theo một đám tầng dưới chót nhất người, đi nên chiến toàn bộ thiên hạ người cầm quyền. Trong đó độ khó có thể thấy được lổn đốn. Đương nhiên, Hoàng Sao cũng không phải là không có lấy ưu thế. Binh lực của hắn là đầy đủ. Kém duy nhất chính là có khác biệt năng lực nhân tài, cùng các loại vật liệu chuẩn bị chiến lệnh, mà cái này cũng đồng dạng là Hoàng Sao nhất định phải khắc phục đồ vật. Khói lửa được khởi. Thậm chí đều không cần bao lâu chuẩn bị, song phương liền lập tức ở khu vực này phía trên triển khai thảm thiết chém giết. Cố Dịch vẫn luôn đang yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Mặc dù bây giờ đây hết thảy nhìn như cùng nguyên bản trong lịch sử phát triển không kém nhiều, nhưng là Cố Dịch quả thật có thể cảm giác được, trong đó đã là có rất lớn cải biến. Liên lấy Hoàng Sao lần này khởi nghĩa mà nói, cái này làm sao lại không thể nói là toàn bộ thiên hạ tầng dưới chót bách tính một lần gầm thét đâu. Hoa Hạ dân tộc chính là như thế. Dân tộc màu lót bên trong tùy hứng có thể xưng thế giới số 1, những cái kia bắt nguồn từ trong xương không khuất phục tại tăng thêm bây giờ Cố thị học viện đã tuyên dương nhiều năm nhân định thắng thiên. Các loại nhân tố tăng theo cấp số cộng phía dưới, hoàn toàn thôi động bây giờ cái này một trận đại chiến xảy ra. Thậm chí ngay cả Cố Dịch đều có chút ý động. Bắt đầu đi tự hỏi trong đó các loại khả năng tính, phỏng đoán lấy nếu là Hoàng Sào sau khi thành công toàn bộ Cửu Châu sẽ biến thành loại nào hình dạng. Đương nhiên, Cố Dịch cũng sẽ không đi nhường Cố thị tại trong lúc này ra tay. Không nói đến bây giờ hậu thế như thế nào, liền lấy trước mắt Cửu Châu sức sản xuất mà nói, là không thể nào hoàn thành Hoàng Sào thiết lập nghĩ tất cả, mà phạm là Cố thị ra tay, tuyệt đối sẽ dẫn tới trước nay chưa từng có áp chế. Đến lúc đó tương lai như thế nào, liền cũng không còn cách nào suy đoán. Cố Dịch đương nhiên sẽ không đi làm loại chuyện ngu xuẩn này, đem toàn cả gia tộc đều chôn vùi tại khí phách của mình nắm quyền phía trên. Hắn chỉ là đang tự hỏi, theo thời gian không ngừng phát triển, làm Cố thị học viện ảnh hưởng càng ngày càng hướng phía trước thời điểm, có thể hay không thật sự có như vậy một loại khả năng tính, nhường Cố thị có thể miễn đi quá lớn một cái giá lớn đem toàn bộ Cửu Châu dẫn dắt đến một con đường khác tuyến. Trước kia Cố Dịch chưa hề suy nghĩ qua những này, nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác biệt. Tại đã xác định Cố thị không có khả năng một mực miễn ở tất cả trong hỗn loạn, một con đường khác khả năng kỳ thật cũng đã chậm rãi trong lòng hắn trải rộng ra. Cái này kỳ thật cũng là Cố Dịch trong lòng một cái ý nghĩ. Hắn đang tự hỏi toàn bộ Cố thị tại Cửu Châu sinh tồn chi đạo, có lẽ thật là bởi vì trong khoảng thời gian này trưởng thành, Cố Dịch bây giờ ý nghĩ từ lâu không phải lúc trước mới vừa tiến vào trò chơi lúc đơn giản như vậy. Hắn đối với mảnh đất này tình cảm đã vượt xa lúc trước, thậm chí muốn vượt qua bất cứ người nào. Hắn mong muốn nhường Cửu Châu tránh cho rơi rất nhiều đồ vật, liền như là năm đó Cố Sâm lấy lực lượng một người áp đảo toàn bộ loạn thế, nhường Cửu Châu tránh cho rơi đến tiếp sau thảm trạng đồng dạng. Cố Dịch không chỉ là vì Cố thị, mà là vì toàn bộ Cửu Châu. Một đời kia đại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên Cố thị tử đệ trung quy là tại vô hình ở giữa ảnh hưởng đến hắn, cũng không phải là Cố Dịch bành trướng, mà là hắn muốn xứng đáng từng đời này kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên Cố thị tử đệ, cũng xứng đáng kia từng cái đem tất cả hy vọng đều đặt ở Cố thị trên người bách tính. Cái này đồng dạng cũng là hắn cái này Cố thị hậu nhân trách nhiệm. Tại từ nơi sâu xa, Cố Dịch vẫn luôn đang yên lặng nhìn xem toàn bộ Cửu Châu không ngừng diễn biến, cùng lúc cũng đang không ngừng tự hỏi toàn bộ Cố thị tương lai. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như tuấn. Hoàng sao thế công sát thực cực mạnh, tại hắn từ đầu đến cuối như một tín ngưỡng phía dưới, tầng dưới chót nhất các tướng sĩ đúng là bằng lòng vì hắn mà liều mạng. Ngay tại loại tình huống này, tại Kim Thống 2 năm, Hoàng sao chính thức dẹp xong Trường An, hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ đại đường hai kinh chi địa. Bất quá điều này cũng làm cho hắn nên đón càng rõ ràng hơn nhằm vào. Thiên hạ thế gia tại loại tình huống này cử hành một trận đại hội minh, vô cùng khó được buông xuống tất cả, cộng đồng thảo phạt Hoàng sao. Mà cái này chung quy là nhường Hoàng sao cảm nhận được nguy cơ. Kỳ thật Hoàng sao thống trị phía dưới, vấn đề xác thực rất lớn. Lý tưởng của hắn chủ nghĩa xác thực 10 phần hấp dẫn tầng dưới chót mách tính, nhưng cũng chính bởi vì vậy, hắn cần cực kỳ khổng lồ lương thảo quay vòng, lúc trước một mực cướp bóc đấu pháp xác thực thích hợp như thế. Một đường cướp bóc, cũng lưu lại tinh nhuệ, cũng chỉ có như vậy khả năng cam đoan trên đường đi chi phối. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác biệt. Như là đã xưng đế muốn nắm chính quyền, vậy hắn liền không thể lại như là thường ngày như vậy làm việc. Lại thêm hắn một đường sở tác sở vi, căn bản liền sẽ không có bất kỳ thế gia có can đảm đi duy trì Hoàng sao. Mà ở trong đó đủ loại vấn đề, cũng theo toàn bộ thiên hạ liên thủ kháng cự Hoàng sao mà dần dần bạo lộ ra. Hai kinh chi địa lương thảo luôn luôn đều mười phần thần trương. Năm đó rời đô tại Lạc Dương đồng dạng cũng là bởi vì chuyện này, Trung Nguyên bởi vì liền ở chỗ Lạc Dương càng lợi cho vận tải đường thủy và lương. Mà bây giờ tại toàn bộ thiên hạ đều tại kháng cự Hoàng sao tình huống phía dưới, hắn lương thảo liền thành vấn đề lớn. Hắn chỉ có thể không ngừng mà đi tiến công, không ngừng mà đến cướp đoạt. Nhưng theo tất cả mọi người bắt đầu vì tự thân mà chiến về sau, thế công của hắn tự nhiên mà vậy liền chậm xuống rất nhiều. Tại tất cả mọi người sẽ liều mạng tình huống phía dưới, từ chiến mang đến ảnh hưởng liền nhỏ. Mà cái này cũng đã định trước Hoàng Sào sẽ từ thịnh chuyển suy kết cục. Cho dù Hoàng Sào có thể dùng tuyệt đối danh vọng trong khoảng thời gian ngắn áp chế xuống tất cả, nhưng cũng chung quy là không thể lâu dài. Mấu chốt nhất chính là thiên hạ chư hầu dường như đã là nhìn ra Hoàng Sào vấn đề, bọn hắn không còn theo đuổi lấy cùng Hoàng Sào từ chiến, mà là đổi công làm thủ, tận khả năng đi ngăn chặn Hoàng Sào bước chân. Cái này mặc dù sẽ nhường Hoàng Sào bại vong tốc độ chậm lại, nhưng chung quy là hữu dụng nhất lưỡi dao. Làm Hoàng Sào nội bộ bởi vì lương thảo mà đối với phổ thông bách tính ra tay thời điểm, toàn bộ đại tề vận mệnh liền đã định trước. Kim Thống 5 năm, Lạc Dương sinh biến. Không sai, liền là tới từ nội bộ khởi nghĩa. Đại tề quân cướp bóc Lạc Dương, cho dù là tầng dưới chốt nhất bách tính đều bị đập thủ, liền thừa dịp Hoàng Sào tại bốn phía nghĩ biện pháp phá vỡ địch quân coi giữ đồng thời, Lạc Dương nhấc lên một trận nội bộ phản loạn. Đám ô hợp chính là đám ô hợp. Đại tề chủ yếu nhân mã kỳ thật vẫn là năm đó thật sâu đụng phải đại đường hãm hại phổ thông bách tính. Tại thuận buồm xuôi gió tình huống phía dưới, đám người này chiến lực liền sẽ hoàn toàn kích phát ra đến. Nhưng chỉ cần thế cục sinh biến, nội bộ bọn họ tan tác cũng tương tự sẽ hết sức nhanh chóng. Cũng chính bởi vì vậy, làm Lạc Dương thành bên trong bách tính tại đại tề quân không có chút nào dự liệu tình huống phía dưới lựa chọn khởi nghĩa trong nháy mắt, thành nội không có chút nào phòng bị quân coi giữ liền đã là có sụp đổ thế cục. Lạc Dương thế nhưng là Hoàng Sào quan trọng nhất. Làm nhận được tin tức trước tiên, hắn liền lập tức tự mình dẫn tinh nhuệ trở về Bình Định. Nhưng cũng tiếc chính là Hoàng Sào gây thù hằn nhiều lắm. Toàn bộ thiên hạ đều đang ngó chừng Hoàng Sào, tự là không thể nào sẽ bỏ lỡ bây giờ một cơ hội này. Thế lực khắp nơi tại giờ phút này chính thức lựa chọn chuyển thủ làm công. Đến từ bốn phương tám hướng địch nhân cho toàn bộ đại tề mang đến áp lực trước đó chưa từng có. Mà những người này hiển nhiên cũng là mười phần kiên định, mong muốn thừa dịp cơ hội này trực tiếp hủy diệt toàn bộ đại tề. Thế cục đột biến. Mặc dù cùng nguyên bản trong lịch sử chỉ coi người 2 năm nhiều hoàng đế cũng không giống nhau, nhưng Hoàng Sào cuối cùng là lại một lần nữa tới mức độ này, bị tất cả mọi người vây khốn tại Trường An thành bên trong. Dòng dã 1 năm rưỡi, Hoàng Sào bị vây ở Trường An thành bên trong dòng dã 1 năm rưỡi. Hắn đã dùng hết tất cả biện pháp, cũng tại Trường An thành bên trong đã xảy ra rất rất nhiều cực kỳ tàn ác sự tình. Nhưng chung quy là không có thể ngăn cản lại cái này quần quật mà đến đại thế. Cuối cùng huyết chiến tại Trường An thành bên trong, cho đến toàn quân bị diệt, chính mình cũng chôn vùi tại quân địch lưỡi đao phía dưới. Tin tức truyền ra, thiên hạ cử chấn. Toàn bộ thiên hạ thế gia vọng tộc đều là một trận vui mừng như điên, bao quát không ít đám sĩ tử đồng dạng cũng là như thế, coi là đây đối với toàn bộ thiên hạ mà nói, loạn thế rốt cục có thể kết thúc. Nhưng tùy theo mà đến khắp thiên hạ liền phát hiện, đó cũng không phải loạn thế điểm cuối cùng, trái lại loạn thế cất bước. Vốn có kiên trì cùng địch nhân tình huống phía dưới, những người này có thể lựa chọn liên thủ khiêm địch, nhưng theo Hoàng Sào hoàn toàn ngã xuống, cái này toàn bộ thiên hạ liền cấp tốc bắt đầu chia rách ra lên. Tất cả mọi người tại tuyên bố chính mình thừa kế đại đường thiên mệnh, mà cái này cũng đã định trước sẽ nhấc lên càng lớn sóng gió. Ngươi vừa hát thôi ta đang chàng. Toàn bộ thiên hạ hoàn toàn đại loạn, trước nay chưa từng có đại loạn tại tứ phương chư hầu ở giữa dâng lên, dính líu tính mạng của vô số người. Đại đường dường như con tại. Ít ra những người này tranh đấu vẫn như cũng là đánh lấy bình định tên tuổi, đem địch nhân của mình coi làm mưu phản người, một bên hấp thu Hoàng Sào lưu lại tàn quân, vừa bắt đầu chính mình chinh phạt. Mặc dù tất cả cử động đều mang đại đường tên tuổi, nhưng đại đường nhưng lại thật vong. Bất luận là lịch đại tiên hoàng cũng tốt, hoặc là bây giờ cùng tồn tại thế mấy cái đế vương cũng được, bọn hắn đều lại khó hiện ngày xưa đại đường hoàng thất phong thái. Mà khoảng cách những người này hoàn toàn kết thúc cũng không còn lại bao nhiêu thời gian, chắc chắn sẽ có người sẽ như năm đó Dương Tiên như vậy dẫn đầu bước ra bước đầu tiên. Tới lúc đó, cái này năm đó từng mười phần chói mắt đường tên cũng trúng tướng như là hán đồng dạng tại trong lịch sử hóa thành bụi bặm. Thời gian vội vàng trôi qua, so với năm đó chư lưu chi loạn, trận này đại loạn hiển nhiên còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nhân khẩu duy trì liên tục gia tăng liền đã định trước điểm này. tứ phương thế lực đều sẽ bắt lấy tất cả cơ hội đi tăng cường tự thân lực lượng, mà lẫn nhau ở giữa chiến tranh cũng hầu như sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều người, nhường càng nhiều bách tính liên lụy đến trong đó. Mà đủ loại này đều đã định trước lần này đại loạn không giống bình thường. Vô số dân chúng chết tại lẫn nhau công phạt bên trong, hoặc là chết tại chiến hậu dư ba phía dưới. Năm đó đủ loại chế độ nơi này lúc cuối cùng là hoàn toàn sụp đổ. Mà theo đại chiến duy trì liên tục không ngừng, thế lực khắp nơi có người cuối cùng là lần nữa hướng về phía trước, cũng là có người chôn vùi tại gót sắt phía dưới. Ngay tại loại tình huống này, cuối cùng là có người bước ra một bước kia. Chính thức phế bỏ đại đường hoàng đế, tại toàn bộ thiên hạ trước bước ra một bước kia. Chu Ôn. Không sai, vẫn như cũng là Chu Ôn. Mặc dù tại nguyên bản trong lịch sử đủ loại phát triển khác biệt, nhưng hắn cũng là tại mảnh này trong loạn thế giết đi ra, liền dựa vào lấy hoàng sào lưu lại lực lượng nương tựa theo các loại thủ đoạn trổ hết tài năng. Không chỉ đoạt lấy quyền lợi, thậm chí còn chính thức phế bỏ đại đường hoàng đế. Tại nguyên bản trong lịch sử hoàn toàn khác biệt. Mặc dù Chu Ôn vẫn như cũng là như vậy tàn bạo, như thế thị sát, nhưng hắn đối hoàng sào tình cảm lại cùng nguyên sử bên trong hoàn toàn khác biệt. Hắn cũng không phản bội hoàng sào, thậm chí còn kế thừa cái sau lý niệm. Chỉ có điều, Chu Ôn lại cùng hoàng sào có căn bản tính khác biệt. Hắn muốn càng thêm thiết thực, mà cũng chính bởi vì hoàng sào thảm bại, nhường hắn ý thức được rất nhiều thứ, chính thức bước lên một đầu tiêu hùng con đường. Hiểu được xu lợi tránh hại, cùng người khác liên thủ, không còn là tàn khốc như vậy. Thiên Hữu 4 năm, tháng 4. Chu Ôn tiếp nhận bách quan thuyết phục, đi ba từ ba nhường cử chỉ, tiếp nhận trong lòng bàn tay thiên tử Lý Trúc đường ngôi, chính thức tức hoàng đế vị, cải nguyên mở bình, quốc hiệu Đoàn Dông. Thang Biện Châu là Khai Phong phủ, xây là Đông Đô. Lấy đường Đông Đô Lạc Dương là Tây Đô. Phế Lý Trúc là Tế Âm Vương, rời đi Tảo Châu Tế Âm. Theo tin tức không ngừng truyền ra, cái này cũng lần nữa thôi động toàn bộ thời đại hướng về phía trước mà đi. Nguyên một đám thuộc về Lý Đường hoàng đế bị phế. Các phương nhân sĩ tại một năm này cùng nhau đăng tràng, cải nguyên xưng đế. Hoàng Sao, Tào Châu Hoàn Câu Người, Thế Dụng Mối, Dầu Ti, Thiện Đấu Kiếm Kỵ Sạn, Hơi Lực Nhớ, nhiều lần nâng tiến sĩ không thứ. Khi tông làm phù ban đầu, tuổi hung chống lên, tổ tụ chúng ứng vương tiên tri, chuyển khấu Hà Nam 15 châu, chúng hơn mấy bạn. Tiên tri chết, tổ thu chúng, tự xưng sông tiên đại tướng quân, kiến nguyên vương bá. Nam Hám Kiển, Cắt, Tha, Tin Chờ Châu, lướt dọc Hoài Nam. Phục xu thế chết đông, san sơn mở đường 700 dặm, thẳng thế xây châu. Lúc thiên hạ cơ cận, dân nhiều phụ chi, chúng đến mấy chục vạn. Quảng Minh Nguyên Nhiên, tổ tự Quế Châu biên lớn phủ, xôi theo tương hạ hành, vĩnh, phá Đồng Châu, tưởng quan quân 10 vạn, tương lưu là đỏ. Tiến sát Giang Lăng, đường tướng không chiến mà bại. Tháng 11, Phạm Đông Đô, đường đế biên lên thành đốc chiến, huyết chiến mấy tháng. 2 năm tháng 3, Lạc Dương hãm, đế tự tận ở Lang Yên Các, đường thất liệt tuyệt. Tổ nhập Lạc Dương, lục tôn thất bách quan, tức hoàng đế vị, quốc hiệu đại tể, cải nguyên kim thống, nếm lời nói tả hữu, công hãm cung quyết dễ, đang khoa trạng nguyên khó. Người nghe im lặng. Nhưng tổ tính tàn lệ, mặc dù theo hai kinh, không tu chính lý, duy lấy chép cấp là tư. Tứ phương tiết độ sứ đều khởi binh đòi lại, lương đạo tuyệt đoạn. Kim thống 5 năm, Lạc Dương dân biến, trừ trấn vây kín. Tổ khốn thủ Trường An tuổi dư, lương thực hết đặng người, đường phố cụ tận xương cốt. Trung vi quần hùng chỗ phá, chém đầu mấy bậc cấp, chiến tử tại Trường An thành bên trong. Đường sách. Hoàng Sao truyền chương 234, 7 tuổi thiên tử, dùng cái gì quân thiên hạ chương 234, 7 tuổi thiên tử, dùng cái gì quân thiên hạ cái này vẫn như cũng là một đoạn sáng chói lại thế. Mặc dù không giống với Tam Quốc thời kỳ mọi người đều biết, cũng tràn đầy nhiều vô số kể nhân gian bi kịch, nhưng không thể nghi ngờ chính là loạn thế từ trước đến nay chính là anh hùng quật khởi thời điểm. Các phương tiêu hùng thi triển thủ đoạn, tại cái này sáng chói đại thế bên trong hướng phía kia duy nhất chí tôn chi bị khởi sướng bắn gọn, hoặc sáng chói chịu chết, hoặc kết thúc lờ mờ. Cố Dịch vẫn luôn đang yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, tại cái này loạn thế giao thế bên trong tự hỏi liên quan tới toàn bộ Cửu Châu tiếp xuống con đường. Đáng nhắc tới chính là Cố Dịch thông qua thông linh ngọc đối gia tộc tử đệ tiến hành can thiệp. Dạ tâm cuối cùng là nhân tính không cách nào tránh khỏi chi vật, bao quát Cố thị tử đệ đồng dạng cũng là như thế, nghĩ đến lợi dụng Cố thị ngập trời danh vọng, tại cái này trong loạn thế thành tựu một phen sự nghiệp. Cái này đồng dạng cũng là một đầu con đường khác. Bất quá Cố Dịch cuối cùng là không thể nào đi làm như vậy, bất luận là vì nhường Cố thị sớm ngày khôi phục lại cũng tốt, hoặc là vì xứng đáng một đời kia đại tổ tiên sở tác sở vi cũng được, hắn đều cần đem cái này một đồ lửa đè xuống tới. Kỳ thật cũng không phải là Cố Dịch cưỡng chế làm cho cả Cố thị làm ra cái lựa chọn này. Tương phản, đây là Cố thị nhiều đời người lựa chọn của mình. Hắn lúc trước điều khiển Cố Khiếu dẫn dắt toàn bộ Cố thị khởi thế, mà sau đó Cố Khang đối mặt tiên đế ủy thác mà bị quyền, Cố Hy càng là số phù long đỉnh, bao quát đến tiếp sau Cố thị tử đệ đồng dạng cũng là như thế. Đây là Cố thị bên trong nhiều đời kinh diễm nhất thiên tài là Cố thị làm ra lựa chọn. Lấy bọn hắn loại năng lực này người đều là như thế. Liền không nói đến bây giờ những này tử đệ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một phương diện. Cố Dịch chân chính quan tâm vẫn là toàn cả gia tộc khôi phục nhanh chóng. Không nói những cái khác Cửu Châu chi địa tiếp xuống mấy lần ngoại tộc xâm lấn, thậm chí cả lập quốc tại Cửu Châu chi địa lại loạn, Cố thị liền không khả năng lại tránh đi. Đây là nhất định. Cố thị khởi thế tại Cửu Châu, căn cung tan Cửu Châu hưng suy. Nó bảo hộ toàn bộ Cố thị mấy trăm năm, mà Cố thị cũng cuối cùng rồi sẽ tại nó suy yếu nhất thời điểm đứng ra, đây là Cố thị không cách nào chạy trốn trách nhiệm. Cái này mới là Cố Dịch quan tâm nhất sự tình. Thời gian trôi mau, loạn thế từ trước đến nay chính là như thế, nó sẽ để cho toàn bộ thiên hạ người đều quên mất thời gian trôi qua. Hôm nay vẫn là cái này niên hiệu, ngày mai cũng đã đổi thành một cái khác niên hiệu. Bởi vì cái gọi là sóng lớn đại cát, thời đại thay đổi chưa từng bọn người. Cửu Châu đại nhất thống ý niệm giao phó mảnh đất này đặc biệt linh tính, cũng thôi động nhiều đời kiêu hùng bất khởi, nuốt hết những cái kia trong loạn thế phối hợp diễn. cái loạn thế này đúng là quá loạn. Xa không phải nguyên bản trong lịch sử ngũ đại thập quốc có thể so sánh với. Buôn bán trên biển phát triển thật to thôi động kinh tế tiến bộ, nhường các phương đại tộc kiếm được có thể nói là đầy bồn đầy bát. Mà cái này cũng đồng dạng càng thêm thôi động dã tâm của bọn hắn. Khỏi phải nói địa phương khác, thậm chí ngay cả Hà Bắc chi địa đều có đại tộc lên tâm tư khác, thậm chí còn phát sinh qua một đám đại tộc muốn thôi động Cố Thị hướng về phía trước sự tình. Đây cũng là Cố Dịch không thể không lựa chọn xuất thủ nguyên nhân. Rất hiển nhiên, so với lần trước hán mạt loạn thế, Cố Thị đã không cách nào lại duy trì tuyệt đối tỷ thế. Cái này nguyên nhân trong đó có rất nhiều, mấu chốt nhất chính là dân tộc đại dung hợp sau sinh ra đủ loại phản ứng dây chuyền, cuối cùng sẽ có người muốn kéo Cố Thị xuống nước. Trong đó có thiện có ác, đồng dạng cũng là Cố Thị bây giờ nhất định phải đối mặt đủ loại, Cố Dịch nhất định phải đi tự mình can thiệp đây hết thảy mới có thể an ổn. Đương nhiên, cũng không chỉ là cũng như thế, Cố Dịch cũng là lựa chọn thông qua Cố Thị học viện đến lần nữa tuyên dương lên đại nhất thống khái niệm. Cái này đồng dạng cũng là Cố Dịch một chút xíu tư tâm. Mặc dù tại Cửu Châu bên trong, đây hết thảy đều không cần Cố Dịch đến lo lắng, nhưng làm như vậy có lẽ cuối cùng là có thể ra tốc loạn thế kết thúc, lại còn có thể nhường Cố Thị miễn ở trong đó, bất kể như thế nào Cố Dịch đều nhất định muốn thử một chút. Đáng nhắc tới chính là, Cố Thị học viện bây giờ phát triển hiệu quả cũng không tệ lắm. Mặc dù thiên hạ đại loạn đến tận đây, nhưng loại này loạn thế cũng tương tự sẽ mang đến học thuật phương diện đồng bộ phát triển, mà bất luận là Cố Thị học viện cũng tốt, hoặc là Vân Thiểu Các cũng được. Cái này hai nơi đỉnh tiêm thánh địa ngay tại lúc này liền làm ra rất tốt tác dụng. Thậm chí đã có thể tác động thiên hạ phong vân chi tượng, đây đúng là có chút ngoài Cố Dịch dự liệu. Trừ cái đó ra, hắn còn đối Lưu Cầu Đảo tiến hành một chút can thiệp. Cố Dịch vẫn luôn tại thông qua Cố Thị đến tránh cho nhường Lưu Cầu Đảo tham dự vào Cửu Châu trong loạn thế, cũng không phải là bởi vì khác, mà là tránh cho trong đó có thể sẽ đưa tới phân liệt. Đáng tiếc chính là theo thời gian trôi qua, Cố Thị ảnh hưởng đúng là đang không ngừng thu nhỏ. Cũng chỉ có Lưu Cầu còn có thể khống chế. Mà đối với tứ phương ngoại tộc, khi bọn hắn phát hiện bất luận là Cửu Châu cũng tốt, hoặc là Cố Thị cũng được đều lâm vào suy yếu kỳ sau, bọn hắn cũng cuối cùng là thoát ly Cố Thị trường khống. Mà có lẽ cũng chính là nhận lấy Trung Nguyên ảnh hưởng. Thậm chí ngay cả trước kia nhiều nhất chỉ là lấy liên minh chế làm chủ ngoại tộc nhóm vậy mà cũng bắt đầu lẫn nhau chém giết, mong muốn thành lập được một cái trước nay chưa từng có tập quyền vương triều. Một cái thời đại hoàn toàn mới ngay tại loại này hỗn loạn phía dưới, chậm rãi triển khai. Tứ phương đại loạn không ngừng. Bất luận là Cửu Châu bên trong cũng tốt, hoặc là Cửu Châu bên ngoài cũng được. Máu tươi nhuộm dần mỗi một mảnh thổ địa. Tiếng khóc cùng đao kiếm thanh âm xen lẫn, dường như giữa thiên địa không tiếng thở nữa có thể trở nên tĩnh lặng. Mà tại loạn thế bóng ma phía dưới, cũng có người bắt đầu tìm tòi con đường mới. Chư hầu cùng xuất hiện, hào cường cát cứ, có người tại máu trong lửa xương đế xương tôn, có người trong đêm tối đốt đèn, lưu dân tụ tán, sĩ tốt phản chiến, trung thành cùng phản bội thường thường chỉ trong một ý nghĩ. Mà Cố Thị cũng liền tại loại tình huống này, theo thời gian trôi qua mà lặng yên khôi phục. Lộ ra đức 7 năm, tháng riêng mùng 4, khai phong. Đêm qua một trận tuyết lớn, đem trong hoàng thành bên ngoài nhiễm làm một mảnh trắng tuần. Nhưng vốn là chưa từng từ tiên đế chết bệnh không khí đi ra khai phong, càng lộ ra 10 phần bi thương. Bên trong đại điện, vàng son lộng lẫy vẫn như cũ, lại không thể che hết kia cỗ tràn ngập trong không khí bất an. Trên long ỷ ngồi năm gần 7 tuổi tiên tử tuổi tông vấn, hắn người mặc theo kim long bào, chân nhỏ còn không thể bằng, đang buồn bực ngán ngẩm loay hoay bên hông ngọc bội, đối trong điện túc sát bầu không khí không hề hay biết. Khởi bẩm bệ hạ, thái hậu. Tể tướng Phạm Chất ra ban quy tấu, thanh âm tại đại điện chống trải bên trong phá lệ rõ ràng, biên quan 800 dặm thần cấp, khế đan cùng Bắc Hán liên minh, danh xưng 200.000 chi chúng, đã phá tử kinh quan, binh phong trực chỉ Thiệt Châu. Trong quần thần vang lên một hồi đè nén kinh hô. Ấu đế bị cái này đột nhiên tiếng vang kinh hãi, ngọc bội trong tay lạch cạch rơi xuống đất. Giật dây về sau phủ thái hậu thanh âm khẽ run, phạm cùng nhau lại nói tỉ mỉ. Khế đan thiết kỵ 3 vạn làm tiên phong, Bắc Hán bộ tốt 50.000 theo vào, đến tiếp sau còn có khế đan chủ lực. Phạm Chất triển khai quân báo, đầu ngón tay có chút phát run, quân địch chia làm hai đường xuôi nam, tây đường chọn tuyến đường đi Hình Châu, đông đường lao thẳng tới Thiền Châu. Thiền Châu nếu như mất, khai phong môn hộ mở rộng. Trong điện trong nháy mắt tĩnh mịch, chỉ có ấu đế nắm kéo mẫu thân góc áo lẩm bẩm muốn ăn mức hoa quả thanh âm. Tại quân thần trước nhất, một thân nhung trang Triệu Không Giận ngay tại chăm chú nhìn chằm chằm một màn này, trong ánh mắt tràn đầy vẻ dãy rủa, nhìn chằm chằm kia không có chút nào bất kỳ uy nghi thiên tử. Lao thần vương phủ nơi này lúc run rẩy ra khỏi hàng, thái hậu, khế đan chủ gia luật cảnh tự mình đốc sư, Bắc Hán chủ Lưu Quân cũng khuynh quốc mà đến. Nay không tầm thường khấu bên cạnh, thực muốn thừa ta tiên đế mới tang lời này vừa nói ra, toàn bộ trong điện bầu không khí lần nữa hơi đổi. Lớn tuần thế cục hôm nay xác thực rất kém cỏi. Sai Vinh đúng là cái 10 phần có năng lực hoàng đế, toàn bộ lớn tuần tại hắn chăm lo quản lý phía dưới, lần lượt đóng quân không ít tiểu quốc, thậm chí đều từng có nhất thống thiên hạ dấu hiệu. Nhưng để cho người ta không nghĩ tới chính là, Sai Vinh bỗng nhiên bạo bệnh, cùng chết. Trong loạn thế, sợ chính là như thế. Nhất là trước mắt thiên hạ, đã xảy ra rất nhiều vì vậy mà vong quốc tiền lệ, đây càng là làm cho cả lớn tuần chuyển tiếp đột. Mắt thấy toàn bộ trong điện bầu không khí càng ngày càng kém, Phu Thái Hậu không thể không cố gắng chấn định, mở miệng hỏi, việc cấp bách, là phái người nào đi nên địch. Dứt lời, trong điện lập tức liền vang lên từng đợt tiếng nghị luận. Sau một lát, thừa tướng Phạm Chất chắp tay nói rằng, thần tiến thị vệ thân quân đô chỉ huy sứ Lý Trọng Tiến, này không thể. Còn chưa chờ Phạm Chất nói xong, trước điện đều kiểm tra Trương Vĩnh Đức lập tức phản đối, Lý tướng quân mặc dù thiện chiến, nhưng cần tọa trấn Hoài Nam phòng Nam đường dị động, thần coi là tuyên huy Nam viện làm tạm cư nhuận, nhưng khi nhiệm vụ này, tạm tướng quân tuổi tác đã cao, như thế nào ngăn cản khế đan thiết kỵ? Lập tức liền có người lần nữa phản bác. Cử động lần này liền như là mở ra miệng cống đồng dạng, trong nháy mắt liền đốt lên trong điện tranh chấp. Kia chi bằng phái trấn thả quân tiết độ sứ mộ Dung Diên Chiêu. Mộ Dung bộ tốt đa số bộ tốt, sợ khó địch nổi kỵ binh. Từng tiếng tiếng nói không ngừng vang lên, tại tuyệt đối đè nén không khí phía dưới, đám quần thần giọng cũng là không bị khống chế càng lúc càng lớn. Ấu Đế bị một tiếng này âm thanh tiếng cãi vã doa khóc. Mắt thấy nội thị liền vội vàng tiến lên an ủi, kia từ đầu đến cuối đứng tại phía trước nhất lại chưa từng mở miệng hán tử lông mày càng nhăn càng sâu, ánh mắt thậm chí là xuyên thấu qua rèm, nhìn về phía kia đã trong lòng đại loạn phủ thái hậu. Lại là do dự một chút sau, lúc này mới chậm rãi hướng về phía trước, chắp tay nói rằng: "Thần, trước điện đều kiểm tra Triệu Công giận, nguyện lãnh binh ngăn địch." Trong chốc lát, cả điện yên tĩnh. Tất cả ánh mắt đều tập trung tại cái này năm gần 33 tuổi cũng đã quân công hiển hách tướng lĩnh trên thân. Từng tiếng tiếng nghị luận tại thời khắc này vang lên lần nữa, mà vẹn vẹn trong mấy mắt, liền lập tức có người xuất sinh phản bác. Trên triều đình chính là như thế, không chỉ là chỉ có những cái này đại nhất thống vương triều mới có thể xuất hiện loại vấn đề này. Làm trên long ỷ ngồi vị kia không còn có bất kỳ lực khống chế sau, thì nhất định sẽ xuất hiện khác biệt tranh đấu, bây giờ hậu chu đồng dạng cũng là như thế. Phạm Chất cũng tại nhíu thật chặt lông mày, chăm chú nhìn chằm chằm Triệu Không Giận nói rằng: "Triệu tướng quân tất nhiên là dũng mãnh, nhưng cấm quân chủ lực cần hộ vệ kinh, kỳ mạt tướng chỉ cần tinh binh 3 vạn." Không chờ hắn nói xong, Triệu Không Giận liền lần nữa cắt ngang hắn, mắt sáng như đuốc, âm vang nói rằng: "Khế đan tuy nhiều, nhưng viễn trình bốn tập, lương thảo không kế. Bắc Hán binh tuy nhiều, lại đều có dị tâm. Ta có thể trước theo Tiền Châu kiên thành, dĩ giật đãi lao, chờ lương thực hết binh mệnh, một lần hành động phá đi." Nói, ngữ khí của hắn có chút dừng lại. Nhìn về phía một bên Phạm Chất, ánh mắt vẫn là sắc bén như vậy, chắp tay: "Nếu không thể phá địch, ta nguyện đưa đầu tới gặp." Thật đơn giản một câu lần nữa làm cho cả đại điện lâm vào tĩnh mịch. Có người gật đầu khen ngợi, có mặt người lộ thần sắc lo lắng. Chúng thần ở giữa lẫn nhau đối mặt. Sau một lát, lúc này mới vang lên lần nữa các loại thanh âm. Mặc dù tranh đấu như cũ không ngừng, nhưng có lẽ là thật bởi vì cảm nhận được diệt quốc uy hiếp, cuối cùng quyết định vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. "Thần, lĩnh chỉ." Theo phủ hoàng hậu chính là quyết định việc này, Triệu Không Giận lĩnh chỉ thanh âm rơi xuống. Bài triều tiếng chuông cũng là vào lúc này lặng yên vang lên. Lúc này, sắc trời đã sáng tỏ. Tuyết chẳng biết lúc nào lại hạ xuống. Triệu Không Giận nhanh chân đi ra cửa điện, mảy may đều không để ý triều thần kia vẻ phức tạp. Khó được chính là Phạm Chất vậy mà đuổi theo, thậm chí là giúp đỡ Triệu Không Giận chống lên rủ, tướng quân tạm dừng bước. Triệu Không Giận ngừng chân quay người, kinh ngạc nhìn xem Phạm Chất, tướng quốc còn có gì phân phó? Lao tể tướng nhìn chăm chú hắn tuổi trẻ mà cương nghị khuôn mặt, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là thật sâu vái chào, giang sơn xã tắc, liền giao phó cho tướng quân. Thấy thế, Triệu Không Giận ánh mắt có chút biến đổi, nhưng nhìn xem trước mặt Phạm Chất, hắn trầm mặc một lát, cuối cùng là khẽ gật đầu, chợt trực tiếp quay người mà đi. Từng mảnh bông tuyết không ngừng rơi xuống. Nhìn qua Triệu Không Giận đi xa thân ảnh, lão tể tướng độc lập trong tuyết, thật lâu bất động. "Tướng quốc, tuyết lớn, về a." Vương phủ chẳng biết lúc nào đi vào bên cạnh. Phạm Chất lẩm bẩm nói, "Vương công có thể nhớ kỹ 10 năm trước, Thế Tông hoàng đế mới đăng cơ lúc, Bắc Hán cùng Khế Đan đã từng liên minh xâm phạm." Vương phủ gật đầu, lúc ấy cũng là nguy cấp tổn vong chi thu. Năm đó lãnh binh lui địch, chính là thái tổ hoàng đế Quách Uy. Phạm Chất thanh âm nhẹ cơ hồ nghe không được, hôm nay cảnh tượng, sao mà tương tự. Vương phủ đột nhiên quay đầu, lại tại lão hữu trong mắt nhìn thấy giống nhau lo sợ. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, đem toàn bộ Khai Phong thành trùm lên một tầng lá cạo. Hoàng thành bên ngoài, Triệu Không Giận thân binh đã dẫn ngựa chờ, hắn trở mình lên ngựa, cuối cùng về nhìn một cái nguy nga cung thành. "Tướng quân, là trực tiếp đi quân doanh sao?" Thân binh tiến lên một bước, thấp giọng hỏi thăm. Triệu Không Giận trầm mặt một lát, chiến mã tại hắn dưới hông bất an đạp động, tại trên mặt tuyết lưu lại mấy cái xốc xếp dấu móng, hắn cuối cùng lắc đầu, thanh âm trầm tĩnh lại rõ ràng: "Không." Về trước phủ hắn dừng một chút, cần cùng người nhà chào từ biệt. Thân binh nghe vậy thân thể run lên bần bật, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên khó có thể tin qua mang, lập tức lại cấp tốc cúi đầu, "Tướng quân lời ấy, hàm ý sâu xa, hắn nghe hiểu." Triệu Không Giận cũng không có chút nào ý che giấu. Ánh mắt của hắn lướt qua lồng lộng hoàng thành, nhìn về phía nơi xa trong gió rét quận mình dãy rủa bách tính, ánh mắt dần dần biến kiên định như sắt. Lại truyền một câu cho các huynh đệ. Thanh âm hắn không cao, nhưng từng chữ thiên quân, nện ở băng lãnh trong không khí. "7 tuổi thiên tử, dùng cái gì quân thiên hạ?" Ánh mắt của hắn quét về phía kích động đến khó mà tự kiềm chế thân mình, ngựa khí kiên nghị mà quyết tuyệt, "Thiên hạ này, khổ quá lâu. Ngày xưa thái tổ hoàng đế, là an xã tắc mà chuẩn bị minh chủ. Tiên đế vượt mọi chông gai, dốc hết tâm huyết, lại chí khí chưa thủ." Thanh âm của hắn đột nhiên đề cao, mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, "Ta đi theo tiên đế nhiều năm, thấy tận mắt hắn hoành nguyện cùng tiếc nuối. Tuyệt không thể nhường con đường này, đoạt ở chỗ này. Dù sao cũng phải có người." Hắn nắm chặt dây cương, chiến mã hí dài một tiếng, dường như cũng cảm nhận được chủ nhân quyết tâm, đứng ra, đem con đường này đi đến. Chương 234.5, cuối quyển tổng kết. Chương 234.5, cuối quyển tổng kết. Cuối quyển tổng kết thất tha thất thể cuối cùng là đem đại đường một quyển viết xong. Một quyển này viết xác thực gian nan. Đầu tiên mà nói, chính là bởi vì cá còn chưa từng có viết qua dài như vậy số lượng từ sách, có chút vượt qua năng lực. Điểm thứ hai là lúc trước được nói cũng đã nói, đối đường xử lý giải không sâu. Đủ loại nhân tố phía dưới đều đã định trước một quyển này sáng tác độ khó, bao quát còn có rất nhiều hiện thực về mặt, cá chỉ có thể nói là tận lực. Có huynh đệ nói không bằng Đại Hán đặc sắc, cá cũng xác thực không cách nào giải thích. Đại Hán kịch bản đúng là cùng Đại Đường kịch bản khác biệt. Bất luận là đối với lịch sử hiểu rõ cũng tốt, còn có lúc ấy loại kia linh cảm bạo dạn trạng thái cũng được, đều không phải là viết Đại Đường thời điểm có thể so sánh. Toàn bộ Đại Hán một quyển hoàn toàn chính là cá linh cảm bạo dạn phía dưới, 10 phần tơ lụa một ngày nghĩ đến tất cả kịch bản. Lúc trước cũng đã nói cá quyển sách này bạn không có cái gì đại cương, là đến tiếp sau một bên viết một bên làm đại cương, cũng căn bản không có thời gian đi kỹ càng hiểu rõ, làm ra đại cương cũng là căn cứ cá hiểu lịch sử trình độ làm ra. Tổng nói chi, ngược lại vẫn là ăn chi thức dự trữ cùng sáng tác kinh nghiệm thua thiệt ai nhắc tới cũng hổ thẹn. Rõ ràng xem như cái kẻ già đời, nhưng vẫn là gánh không được áp lực, còn không có cái gì trưởng thiên kinh nghiệm, chỉ có thể một chút xíu đi cải tiến, tăng cường. Cá ở đây gật đầu, cảm tạ chư quân duy trì. Cũng không nói cái gì thêm lời thừa thái duy chúc chư quân thân thể khỏe mạnh, phát đại tài. Sau đó vẫn là như thường lệ nói đơn giản một chút liên quan tới quyển kế tiếp. Lúc trước tại tác gia nói bên trong cũng đề cập qua, Tống quyển đại cương là lúc ấy tại viết Đại Hán thời điểm, cũng đã đơn giản định ra nhạc dạo, đến tiếp sau lại hoàn thiện đi ra. Cá cùng những tác giả khác bằng hưu nói đơn giản qua, đều cảm thấy rất đặc sắc. Bao quát cá cũng tự nhận là quyển sách lớn nhất cao trào đương nhiên, cũng có thể là tự này. Tạm thời không nhắc tới, không biết rõ. Ngược lại biến hóa là thật lớn, sẽ cùng nguyên bản lịch sử hoàn toàn khác biệt. Đến mức quyển tên còn chưa nghĩ ra. Đêm nay hảo hảo suy nghĩ một chút, các huynh đệ có ý tưởng cũng có thể bình luận một chút nói một chút. Cứ như vậy, cuối tháng lại cầu cái nguyện phiếu. Lần nữa gật đầu, cảm tạ chư quân. Chương 235, thiên mệnh sụp đổ, mới tinh cự lộc, 1, chương 235, thiên mệnh sụp đổ, mới tinh cự lộc, 1, Triệu Không Giận cử động lần này cũng không phải là cố ý gây nên. Có lẽ chính là cố thị một môn từ xưa tới nay tuyên dương đại nhất thống tư tưởng cùng với tương quan lý niệm phát huy tác dụng, cứ việc ngay lúc này thiên hạ đại thế còn tại không ngừng trở về nguyên bản lịch sử quỹ đạo, nhưng vẫn sinh ra không thể coi thường ảnh hưởng. Đứng núi chịu sào, chính là thiên mệnh mà nói suy thoái. Tại cố thị học viện nhiều năm khởi xướng phía dưới, nhân định thắng thiên lý niệm sớm đã xâm nhập lòng người, diễn sinh ra rất nhiều khác biệt lý giải cùng đáp lại, mà cái này cũng đã định trước sẽ ở thời đại thủy triều bên trong khắc xuống khắc sâu vết tích. Bao quát trận này trong loạn thế phát sinh rất nhiều sự kiện, mọi thứ đang lặng lẽ thôi động cửu châu bách tính giá trị quan chuyển biến. Triệu Không Giận chính là như thế, hắn không có chút nào ý che giấu, cũng không cảm thấy mình hành vi có gì không ổn. Vị kia tuổi nhỏ thiên tử chống không nổi lớn tuần giang sơn, càng đạp bất bình phân loạn thiên hạ. Đã như vậy, thay vào đó có cái gì không được? Từng mảnh bông tuyết không ngừng bay xuống. Chính vào hôm ấy, làm Triệu Cứu tự mình dẫn đại quân bước vào khai phong thời điểm, toàn bộ lớn xung quanh vận mệnh như vậy hoàn toàn sửa. Tại từ nơi sâu xa, Cố Dịch vẫn luôn đang yên lặng nhìn xem toàn bộ thiên hạ phát triển. Hắn tất nhiên là sớm đã chú ý tới Triệu Không Giận, từ lâu chú ý tới toàn bộ thiên hạ cùng nguyên sử bên trong phát sinh biến hóa. Hắn lúc trước suy nghĩ dường như thật muốn thành công. Sấm vĩ chi lực suy yếu, tuyệt đối là khoa học phát triển nảy sinh. Kỳ thật Cố Dịch cũng không phải không có nghĩ qua trực tiếp thông qua Cố Thị, đến thôi động toàn bộ Cửu Châu diễn biến, làm cho cả Cửu Châu nhanh chóng tiến vào thời đại tiếp theo. Nhưng ở suy nghĩ sâu xa về sau, hắn liền từ bỏ cái lựa chọn này. Cũng không phải là Cố Dịch không muốn kéo theo Cửu Châu, chỉ là hắn không thể đi đốt cháy giai đoạn. Cố Dịch vì sao muốn đại lực mở rộng toán học, bao quát đến tiếp sau Cố Thị học viện bên trong vật lý học các loại. Đây hết thảy đều là đang vì đến tiếp sau khoa học phát triển làm lấy chuẩn bị, đang vì tương lai trải đường. Bất luận bất kỳ kỹ thuật phát triển, đều là một cái quá trình tiến lên tuần tự, là sản xuất lực tiến bộ chỗ thôi động đây hết thảy, một chút xíu đi diễn biến đi ra. Tại nguyên sử bên trong, dù là lần đầu tiên cách mạng công nghiệp chỗ sản xuất máy hơi nước, đều trải qua dòng dã hơn 200 năm phát triển lịch sử, mà mang đến ảnh hưởng cũng tương tự không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy. Tư bản chủ nghĩa xuất hiện, cùng toàn bộ xã hội cơ cấu dựng lại, đều là mang đến cải biến. Mà hết thảy này nếu là phát sinh ở Cửu Châu phía trên, tuyệt đối sẽ mang đến khó mà tính ra ảnh hưởng. Đồng dạng, tại không có đối lập lý giải trước đó nhanh chóng thôi động đây hết thảy, không nói những cái khác, Cửu Châu sấm vĩ chi lực tuyệt đối sẽ phát triển tới một cái khó mà thanh toán tình trạng, cái này mặc dù có lẽ sẽ làm cho cả Cố Thị tại Cửu Châu hoàn toàn phong thần. Loại này phong thần không giống với trước kia, cũng khác biệt tại Cố Thị tại từng cái giáo phái bên trong đủ loại. Đối toàn bộ Cửu Châu ảnh hưởng là khó có thể tưởng tượng. Cố Dịch là tuyệt đối không thể làm như vậy. Cửu Châu quá lớn, hắn duy có một chút xíu đi thôi động đây hết thể tự nhiên mà vậy xảy ra, mà tuyệt đối không thể đốt cháy giai đoạn. Tiên lặng chú ý kia đã ngồi ở hoàng vị bên trên Triệu Công Giận, Cố Dịch ánh mắt không khỏi cũng là càng thêm thâm thúy, trong lòng yên lặng nói một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cố Thị gia tộc tử đệ giao diện thuộc tính cũng đã bộc ra. Cự lộc. Ngoài thành sóng lúa tiếp thiên, thành nội bờ ruộng dọc ngang ngay ngắn, cây dâu tầm che dã, khói bếp miên liền. Nhiều năm chiến hỏa dường như cố ý tránh ra nơi này. Dù là đã qua mấy trăm năm, nhưng Cố Thị nhất tộc vẫn là giống như định hải thần châm đồng dạng, từ đầu đến cuối duy trì lấy lần này an bình. Lờ mờ ở giữa, thậm chí vẫn là có thể khiến người ta nhìn thấy năm đó thịnh hán, thịnh đường lúc phong thái. Cùng thiên hạ hôm nay đại loạn hoàn toàn khác biệt. Lúc này, cự lộc trong học viện, một vị lão giả thanh âm cứng cáp, ngay tại giảng đường bên trong phát biểu, "Thượng thư, Triệu cáo có nói, trời xanh thượng đế, đổi quyết nguyên tử. Thiên giám hạ dân, nhân nghĩa người hàng tưởng, ngang ngược người bày ra thai, hôm nay thiên hạ đại loạn, chính là Hạo Thiên rủ xuống ấn." Lời còn chưa dứt, một tên tuổi trẻ sĩ tử liền đứng dậy phản bác, "Này thật là lời lẽ sai trái. Năm đó đại vũ chi thủy, không đốt vũ không cầu mưa, mà là đục long môn, thông chính mương, lấy cứu vạn dân, chẳng lẽ đại vũ không tính có thiên mệnh ư?" Lại nói, "Năm ngoái ta thăm dò cự lộc nước mà mạch, theo toán học lý lẽ, cùng thợ thủ công trung tạo hoàn toàn mới là xe, lại làm ngàn mẫu ruộng cặn có thể tưới tiêu, như theo chư vị lời nói, hẳn là ta cũng đến thiên phú mệnh." Lão giả phất tay áo mà đứng, tiếng như hùng trùng, "Tiểu tử sao dám vọng hiểu thiên mệnh? Vũ thụ thần đồ, xông ra là thư, há lại nhân lực có thể đụng. Người tạo lật xe, bất quá tinh xảo kỹ năng, gì so thánh vương trở thiên lập cực chi công." Thanh niên sĩ tử cũng không nhượng bộ, phản tiến về phía trước một bước chấp lễ mà nói, "Mạnh tử mây, thiên xem bản thân dân xem. Nay dân chìm tại thủy hỏa, há độc cùng ngồi đàm đạo có thể cứu. Như nói thiên thai cảnh báo, thì càng làm tu nhân sự lấy ứng thiên, vũ châu nạn châu chấu,
quan phủ mở kho. Ngụy Bác lũ lụt, binh sĩ đáp bờ, này không phải thiên mệnh tại ta, mà tại vạn dân rẽ rủa cầu sinh thôi. Cố Học bên trong nói kính bị thần nhi viết chi. Văn Khang Hầu cũng là nói nhân định thắng tiên. Như coi là thật có thiên mệnh, chẳng lẽ lại các ngươi là nói Văn Thành, Văn Khang chính là ác nhân. Vừa dứt tiếng, còn chưa chờ lão nho mở miệng, một bên liền có văn sĩ trung niên về dâu tiếp lời, nhưng thì Chu Ôn xoắn đường, khế đan xâm nhập phía nam, há chẳng phải thiên đạo sụp đổ hiện ra. Chúng ta đọc sách thánh hiển, là minh âm dương thiên thai chính là thiên tâm nhân ái, cảnh báo thế nhân. Như nhẹ thiên mệnh mà trọng nhân lực, há không rơi vào bá đạo hiệu quả và lợi ích sự học. Lúc này một cái khác thiếu niên học sinh đột nhiên đứng dậy, ánh mắt sáng rực, thiên thai hỏi. Nhưng xin hỏi Xuân Thu chứa đựng 242 năm thiên thai, Khổng Tử có thể từng dạy người cả ngày chiếm đợi cầu nhương. Vương Trọng mặc cho có lời, phu thiên đạo, tự nhiên vậy, vô vi. Đỗ Bá Sơn chú tả chuyện cũng nói rõ thiên đạo xa, nhân đạo nhĩ. Trong lúc loạn thế, đang cần hiệu văn thành trị dân nuôi tạm, chi thiết thực, tuấn sông, hương văn giáo, làm võ bị, mới là sĩ nhân an dân báo quốc chi thực. Từng tiếng biện luận thanh âm không ngừng vang lên. Loại tư tưởng này bên trên và chạm cơ hồ mỗi một ngày cũng sẽ ở Cố Thị học viện bên trong vang lên, cũng tại vô hình giải thích rõ lấy việc này mang đến đủ loại ảnh hưởng. Cố Thị ảnh hưởng xác thực rất lớn. Tại trải qua tận lực tuyên dương tình huống phía dưới, tuổi trẻ kẻ sĩ đối với đây hết thảy đều hấp thu rất nhiều, mà rất nhiều lão giả thì là như cũ bài xích cái này hoàn toàn mới tư tưởng nảy sinh, nhưng lại không cách nào ngăn cản cái này hoàn toàn mới tư tưởng sinh ra. Toàn bộ cự lộc đều tại loại tư tưởng này trong đụng chạm lộ ra càng thêm có sức sống, không có chút nào bất kỳ loạn thế cảm giác. Trừ cái đó ra, còn bao gồm thợ thủ công nhóm tại cự lộc phát triển, cùng nguyên bản lịch sử hoàn toàn khác biệt. Tại nguyên sử bên trong, thợ thủ công nhóm kỳ thật vẫn luôn bị xem như một chút tài nguyên, không có gì ngoài một chút rất có năng lực thợ thủ công nhóm bên ngoài, vô số dân đem thợ thủ công địa vị đều là 10 phần hấp. Nhưng bây giờ thì lại khác. Tự Cố Thị kinh doanh lên thợ thủ công về sau, liền tại vô hình ở giữa kéo theo toàn bộ thiên hạ, tăng mạnh thợ thủ công nhóm địa vị, nhất là tại cự lộc bên trong. Trải qua những năm gần đây phát triển, những này thợ thủ công đồng dạng cũng là tại cự lộc bên trong không ngừng mà phát lực, nhiều lời đổi mới lấy tất cả có thể dùng được đồ vật, tại cự lộc bên trong địa vị có chút bất phàm, thơm thụ dân chúng kính yêu. Bao quát Cố Dịch cũng từ đầu đến cuối đều tại thông qua thông linh ngọc đến ảnh hưởng nhiều đời Cố Thị gia chủ, là những này thợ thủ công nhóm cung cấp tốt đẹp nghiên cứu phát minh cơ sở. Bọn hắn cải tiến nông cụ, sửa chữa và chế tạo thủy lợi, đổi mới công nghệ, rất được bách tính kính trọng. Bao quát thuyền biển nghiên cứu phát minh, cái này đồng dạng cũng là Cố Thị bây giờ như cũ huy hoàng nguyên nhân một trong. Mặc dù những vật này khó mà siêu thoát lúc ra đại hạn chế, nhưng là tại tốt đẹp trong hoàn cảnh, nhiều đời người đồng bộ phát triển cũng là không ngừng tại thôi động từng cái công cụ duy trì liên tục hướng về phía trước. Đối với những này thợ thủ công, Cố Dịch cũng không đi để cho người ta can thiệp tư tưởng của bọn hắn. Cái này một loạt cử động đều đã định trước cự lộc đồng bộ phát triển, mảy may đều không có bất kỳ cái gì loạn thế chi tượng. Chương 235, thiên mệnh sụp đổ, mới tinh cự lộc 2, chương 235, thiên mệnh sụp đổ, mới tinh cự lộc 2, lúc này, Cố phủ bên trong. Phu thân. Một thân giáp trụ Cố Cẩn đội vã vượt qua cửa phủ, một bên kêu la một bên xông vào thư phòng, tuần truyền đến cấp báo, về Đức quân tiết độ sứ, thẩm tra đối chiếu sự thật thái úy Triệu Không Giận tạo phản, đoạt tuần đấu đế hoàng vị đăng cơ. Đổi quốc hiệu là Tống. Hắn vừa nói, một bên liền đem thư tín trong tay đưa tới Cố Ngôn trước mặt. Cố Ngôn biểu lộ không thay đổi chút nào, tựa hồ đối với cái này hết thảy đều đã có chút quen thuộc, cũng không trực tiếp đi xem xét tin, mà là chăm chú nhìn Cố Cẩn vết máu trên người, nhíu mày hỏi, "Thụ thương? Chỉ là tập nhân, há có thể đã thương được nhi?" Cố Cẩn khinh thường cười cười, xoa xoa giáp trụ bên trên máu tươi, "Đây là tập nhân chi huyết, có lẽ chính là bởi vì cự lộc giàu có. Lần này trong loạn thế, mặc dù chưa từng có chư hầu công khai tiến đánh qua cự lộc, nhưng đồng dạng cũng là nhiều hơn không biết bao nhiêu đạo phỉ. Mỗi một nhóm người mục đích đều hết sức rõ ràng, cái kia chính là cướp đoạt cự lộc xung quanh tất cả. Cũng tốt tại Cố Thị võ đức dồi dào, lúc này mới chưa xuất hiện ảnh hưởng gì." Thấy Cố Ngôn vẫn là nhìn mình chằm chằm, Cố Cẩn do dự một chút, lúc này mới đem trên người chiến giáp tất cả đều cởi ra, vung lên quần áo nhường Cố Ngôn nhìn một chút, này mới khiến cái sau yên lòng, chợt mới đưa ánh mắt đặt ở trước người thư bên trên. Nhìn xem phía trên liên quan tới Khai Phong thành nội phát sinh đủ loại, cùng Triệu Không Giận xuất quân tiến vào Khai Phong sau đủ loại cử động. 10 phần kỹ càng. Cố Thị có chuyên môn tình báo người. Lấy Cố Thị tại toàn bộ thiên hạ ở giữa lực ảnh hưởng, bao quát lúc trước trưởng khống ngự sử đại kinh nghiệm, trong loạn thế này, ở các nơi phát triển điểm thám tử thật sự là quá dễ dàng bất quá. Mặc dù Cố Thị cũng không tham dự vào trong loạn thế, nhưng cũng cần biết toàn bộ thiên hạ phát triển. Nhìn xem thư tín trong tay, Cố Ngôn trầm mặc thật lâu, chợt mới thăm thẳm nói rằng, người này bất phàm, như đến lâu dài, thiên hạ đem biến vậy. Xem như đương đại Cố Thị gia chủ, Cố Ngôn thuộc tính mặc dù không cách nào căn những cái này đã sớm bị phong làm thánh nhân tổ tiên so sánh, nhưng ở Lạc Thư mang theo luật khí trợ giúp phía dưới, hắn bình quân thuộc tính cũng đã đạt đến 70 điểm dáng vẻ. Đối với toàn bộ thiên hạ thế cục tất nhiên là có phán đoán của mình. Không sai, theo bây giờ phát triển dần dần nối tiếp tại nguyên sử, Cố Thị đám tử đệ tài năng cũng đang không ngừng khôi phục. Không nói đến Cố Ngôn, bây giờ lấy Cố Cẩn cầm đầu thứ 25 thay con đệ bên trong, đã có không ít người thuộc tính vượt qua 70, Cố Cẩn càng là có tiếp cận 80 điểm thuộc tính. Mặc dù khoảng cách này đỉnh phong như cũ xa xa khó đợi, nhưng là tại có Lạc Thư mang theo luật khí trợ giúp phía dưới, cũng là có thể coi là đại tài. Cố Dịch đối với cái này đã là 10 phần hài lòng. Người này xác thực bất phàm. Đối với mình phụ thân lời nói, Cố Cẩn công nhận nhẹ gật đầu, cũng là rất có ta Cố Thị mới học chi phong. Đang khi nói chuyện, Cố Cẩn trên mặt lần nữa lộ ra một tia nụ cười. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Cố Thị dần dần diễn biến kết quả. khỏi phải nói là Cố Dịch, bao quát Cố Thị một đám lão nhân cũng có thể cảm giác được người trẻ tuổi cùng trước kia Cố Thị tử đệ khác biệt. Đương nhiên, đây cũng không phải là chỉ bản tính như thế nào, chẳng qua là ngôn hành cử chỉ ở giữa, một đời mới đám tử đệ đặc thù rõ ràng dễ thấy. Cố Nôn lông mày cau lại, dường như tại trầm ngâm, lại im lặng một lát, phương lại lần nữa dương mắt nhìn về phía Cố Cẩn, hỏi: "Lần này tới tập đạo tặc, có thể từng điều tra gia lịch?" "Chưa từng." Cố Cẩn lắc đầu, nhi nguyên muốn lưu lại người sống, nhưng bọn hắn cùng trước kia như thế, một khi phát giác không đường có thể trốn, liền lập tức tự vận. "Ngươi thấy thế nào?" Cố Nôn ánh mắt khóa chặt hắn. Như là Cố Thị lịch đại bồi dưỡng tử đệ phương pháp, mượn thời sự ma luyện phán đoán chi năng, lúc này Cố Nôn cũng tại dẫn đạo Cố Cẩn phân tích thế cục. Cố Cẩn vẻ mặt càng túc mấy phần, chần chờ một cái chớp mắt, mới mở miệng, nhi nguyên lai tưởng rằng là khế đan người gây nên. Những năm gần đây, khế đan bên trong tuyên bố muốn báo năm đó mối thù, cùng ta Cố Thị làm địch nhân không phải số ít. Nhưng nhi cẩn thận suy nghĩ, lại cảm giác việc này có lẽ có khác kỳ quặc. Bây giờ khế đan thâm thụ ta Cửu Châu văn hóa thấm bảo, ý chí ở chỗ Cửu Châu xứng tôn, nhất thống thiên hạ, thành tựu thiên thu sự nghiệp to lớn, nên sẽ không ở giờ phút này cùng ta Cố Thị là địch. Cho dù thật muốn động thủ, cũng sẽ không như thế do dự lặp đi lặp lại. Bởi vậy, nhi phỏng đoán hoặc là có nhân thiết hạ âm mưu, muốn dụ ta Cố Thị xuất thế, cùng khế đan tranh chấp, hoặc là chính là nội bộ có người tổn tư tâm, âm thầm quấy phá. Nói đến chỗ này, hắn ngữ khí hơi ngừng lại, vẻ mặt lại độ dễ dàng hơn, mỉm cười nói rằng, bất quá lấy nhi góc nhìn, ta Cố Thị kỳ thật không cần truy đến cùng nhóm này tặc nhân lai lịch. A, nguyên bản mặt lộ vẻ tán dương Cố Nôn, nghe vậy nhẹ nhàng nhíu mày. Khế đan bên trong, nhiều người đoán ta Cố Thị, vô luận như thế nào, tuyệt không thể cho nhập chủ Trung Nguyên. Cố Cẩn ngữ khí kiên quyết, nói xong lời cuối cùng càng là cười lạnh, quản hắn đến tột cùng là người phương nào gây nên. Tại ta Cố Thị nơi này, hắn cũng chỉ có thể là khế đan gây nên. Hắn đông nhiên chắp tay thi lễ, nghiêm mặt hỏi, phụ thân coi là, nhi cùng mấy vị đệ đệ tài năng như thế nào? Cố Nôn trầm mặc một lát, chưa nhiều đánh giá, chỉ khẽ gật đầu lấy đó tán thành. Phụ thân, nhi gần đây đọc qua gia tộc sách sử, từng đem bây giờ thời cuộc cùng năm đó Viêm Hán những năm cuối so sánh. Cố Cẩn thân sắc càng nặng, trong giọng nói cũng mang lên một phần xúc động, năm đó cùng hôm nay, như thế nào tương tự? Năm đó ta Cố Thị yên lặng nhiều năm, mà một khi trong tộc lại xuất hiện hiện tại, tùy văn đế như vậy nhân vật cũng tùy theo xuất thế. Lấy dưới mắt đại thế đến xem thiên hạ, phải chăng lại đem trở lại nhất thống thời điểm? Nhi cũng không phải là tự phụ, cũng không dám nói chúng ta mới có thể so với bài tiên tổ. Nhưng nếu quả thật như thế, thanh âm hắn đệ thấp, ánh mắt nghiêm trọng, ta Cố Thị lại nên đi con đường nào? Nghe vậy, một máy mắt, Cố Ngôn biểu lộ cũng là không khỏi nghiêm túc. Lộ ra đức 7 năm xuân tháng riêng quý thị, khế đan sẽ bắt hắn xâm nhập, hãm tử kinh quan, thiền châu bá nguy. Thời đại tông hoàng đế núi non chưa xong, thiếu chủ sông linh tự vị, trước điện đều kiểm tra, thẩm tra đối chiếu sự thật thái úy triệu không giận thấy hướng nghi không ngay ngắn, ấu chủ đột tại thềm son, quần thần nhìn nhau thất sắc, chính là xúc động xin đi giết giặc bắt phạt. Thái hậu chiếu hứa tinh binh 3 vạn giao chi, tể tướng Phạm Chất xuất bách quan tiễn tại tuyên nước ngoài cửa, chấp thái tổ tay thẳng nói, chiến dịch này không những ngự khấu, thực hệ tông miếu xã tắc chi trọng. Thái tổ im lặng không nên. Sư xuất biện lương, chú ý vị thân vệ nói, chủ thượng nhỏ tuổi, há có thể an thiên hạ? Xưa kia thế tông dại gió dầm mưa đã định Trung Nguyên, nay gian hùng vây quanh, nào đó mặc dù bất tài, làm thừa thế tông di trí, trộn lẫn tứ hải. Tam quân nghe ngóng đều khóc hạ, nguyện hiệu tử lực. Thái tổ biết rõ diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, liền xoáy sư năng còn. Văn võ bá quan nghệ quân môn mời nói, chủ thiếu quốc nghi, nguyện tướng quân hiệu y doãn, hoắc quang cố sự, dẹp an thiên hạ. Thái hậu chính là hạ triều nói, cho mẹ con cô đơn không nơi nương tựa, xã tác nguy ngập. Triệu tướng quân thế tông nắm tắc chi thần, có thể tổng lĩnh quân quốc trọng sự tình, khai phủ nghi cùng tam thi, thụ việt chuyên trinh. Hai tháng giáp, thái tổ tức hoàng đế ở vào sùng nguyên điện, hạ chiếu nói, cho bản thế tông cựu thần, bị lúc nhiều gian khó, dám không khỏi từ chúng nghị. Chờ tự quân trưởng thành, làm còn chính minh đỉnh. Cải nguyên xây long, đại xá thiên hạ. Ngày hôm đó tuyết tế, xích quang cả phòng, vạn họ gieo họ như sấm. Tống sử. Thái tổ bản kỷ chương 236, cố thị rút đao, thiên hạ nên an chương 236, cố thị rút đao, thiên hạ nên an toàn bộ thư phòng một mảnh lặng im. Nghe được Cố Cẩn câu nói này, Cố Nôn cũng là không khỏi trầm mặt lại. Kỳ thật bây giờ Cố Thị thế cục cũng không được tốt lắm. Mặc dù điểm này người ngoài nhìn không ra, nhưng những này Cố Thị nội bộ hạch tâm thành viên mỗi một cái đều nhìn hết sức rõ ràng. Cố Thị danh vọng quá cao, tránh đi loạn thế, đây chỉ là một vi diệu cân bằng mà thôi. Bây giờ cùng Viêm Hán những năm cuối thời điểm hoàn toàn khác biệt, sự phát triển của thời đại tăng thêm từng cái chủng tộc không ngừng dung hợp, đều sẽ diễn biến ra vô số mâu thuẫn đến. Tiểu gì cũng sẽ có người muốn đem Cố Thị lôi xuống nước, cũng hầu như sẽ có người không muốn nhìn thấy Cố Thị như thế. Coi như bất luận những này, nhưng tất cả những thứ này đối với Cố Thị đám tử đệ mà nói cũng là có cực lớn áp lực tâm lý. Lại có ai bằng lòng trong loạn thế này một mực thủ trong gia tộc đâu? Nhất là đối với Cố Thị loại này lưu lại vô tận truyền thuyết gia tộc mà nói, lại có ai bằng lòng vẫn luôn nhận tổ tông phù hộ đâu? Đây hết thảy đều là bọn hắn bây giờ đối mặt vấn đề. Bao quát Cố Dịch đều 10 phần chú trọng việc này. Thật lâu, Cố Nôn mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trưởng tử, ngươi có tính toán lớn gì? Phụ thân Cố Cẩn trong mắt lóe lên một vẻ sáng ngời, chắp tay nói rằng, bất luận thời cuộc như thế nào diễn biến, ta Cố Thị nhiều năm qua từ đầu đến cuối khởi xướng nhân định thắng thiên, thiên hạ đại nhất thống, đã như vậy, vì sao không chủ động thôi động thiên hạ nhất thống? Hắn tiếng nói trong sáng, ánh mắt sáng rực. Cố Dịch lặng lặng nhìn chăm chú lên một màn này, thấy Cố Ngôn nhăn đầu lông mày, hắn hơi suy nghĩ một chút, vẫn là thông qua thông linh ngọc cải biến Cố Ngôn ý nghĩ. Triệu Không Giận đã xoán vị xưng đế, thời đại thay đổi thời điểm đã đến, hắn không có khả năng lại để cho Cố Thị tiếp tục thị thế xuống dưới. Chỉ có điều, lần này hắn cũng không lại đi làm cái khác bất kỳ chuẩn bị gì. Tình thế hỗn loạn đã đến. Sấm vi chi lực tại Cửu Châu không ngừng đem suy yếu, ảnh hưởng thế nhưng là toàn bộ thiên hạ. Lễ băng nhạc phôi thường thường chính là tân pháp đương lập thời điểm. Có lẽ là bởi vì tiến vào trò chơi trong khoảng thời gian này đến nay không ngừng trưởng thành nguyên nhân, Cố Dịch bây giờ ý nghĩ từ lâu không phải lúc trước có khả năng so sánh. Cố Thị xác thực muốn lần nữa hướng về phía trước đặt bước. Bất luận là cùng ngoại tộc ở giữa mâu thuẫn cũng tốt, hoặc là Cố Thị cùng Cửu Châu chỗ khóa lại trình độ cũng được, đều cần Cố Thị một lần nữa bước ra một con đường đến. Hắn chăm chú quan sát qua bây giờ Cố Thị đám tử đệ phẩm hạnh cùng biến hóa, tất nhiên là sẽ không lại đi cưỡng cầu bọn hắn dọc theo nguyên sử con đường tiến lên. Theo hắn tâm niệm vừa động, Cố Ngôn trầm mặc sau một lát, cuối cùng là nhẹ gật đầu. Tại một ngày này buông ra Cố Thị đám tử đệ công siềng, Cố Dịch vẫn luôn đang yên lặng chú ý đây hết thảy, muốn nhìn một chút bây giờ cái này một đám Cố Thị tử đệ đến cùng muốn làm thế nào. Đáng ra vui mừng là, cho dù Cố Dịch lần này đối bọn hắn không có tiến hành bất kỳ can thiệp, nhưng là cái này một đời mới Cố Thị đám tử đệ cũng là không có nửa phần mong muốn đi đoạt thiên hạ làm hoàng đế tâm tư. Đây cũng không phải là bởi vì Cố Thị tử đệ khuyết thiếu chí khí, vừa vặn tương phản, chính vì bọn họ chí tồn cao xa, cái gọi là hoàng vị bọn hắn trước mắt. Dựa theo Cố Thị đám tử đệ lời nói tới nói, Cố Thị tự hậu hán lên liền sừng sững không ngã, chứng kiến vô số vương triều hưng suy thay đổi, cái gọi là hoàng quyền chí tôn, lại có thể nào cùng Cố Thị gom góp cùng truyền thừa so sánh? Bao quát Cố Hi năm đó làm đủ loại bây giờ tức thì bị bọn hắn chố ghi khắc. Bọn hắn trướng mắt hoàng vị. Cố Thị phương thức giáo dục kỳ thật cũng không có thay đổi, nhưng bất luận là lễ băng nhạc phôi hoàn cảnh lớn cũng tốt, hoặc là cự lộc bên trong hoàn toàn mới tư tưởng va chạm cũng được, sớm đã tại vô hình ở giữa cải biến tất cả Cố Thị tử đệ. Bọn hắn đối với gia tộc tự tin đạt đến một cái mức trước đó chưa từng có. Loại này tự tin đưa cho bọn hắn rất lớn lực lượng. Mà Cố Cẩn làm chuyện thứ nhất, cũng hoàn toàn ra khỏi Cố Dịch dự liệu. Hắn thế mà xuất binh. Hơn nữa cũng không phải là như là trước kia như vậy âm thầm hành động, mà là giống trống thua chiêng. Thông qua Cố Thị thám tử mang về chính xác tình báo, hắn tự mình xuất lĩnh một đám gia tộc tử đệ, cùng những cái kia truyền thừa mấy trăm năm Cố Thị tử đệ binh, nhanh chóng hành quân, đánh bất ngờ một vị cực độ cựu thị Cố Thị khế đan quý tộc tướng lĩnh. Căn cứ bản tin, người này tiên tổ chính là Cao Câu Ly người. Năm đó Cố Hiên tập kích thổ phiền thời điểm, Liêu Đông chi địa hai phái nội loạn tạo thành rất nhiều người trốn đi, bao quát Cố Tính đổ sát Liêu Đông. Cái này một loạt đủ loại đều để người này mười phần cựu thị Cố Thị. Cố Cẩn lần này xuất kích mười phần sắc bén, lại mục tiêu hết sức chính xác, thừa dịp địch nhân không có chút nào dự liệu lúc, cũng đã xung phong liều chết tới, đại hoạch toàn thắng. Đồng thời tại chiến hậu càng là lần nữa đem Cố Thị tinh kỳ sừng sững tại kia khế đan tướng lĩnh trước người. Mà sau đó, liền trắng trận quay trở về tới cự lộc. Cố Thị chính là điểm này xa không phải gia tộc khác có thể so sánh, chỉ cần xem như ra lựa chọn về sau, liền không có nửa phần do dự. Luôn luôn an ổn cống ngôn. Mày may đều không có đi ngăn cản đây hết thảy, thậm chí còn trợ giúp Cố Cẩn thông qua Cố Thị học viện cùng Vân Thiểu các đem các loại tin tức tản ra ngoài. Tin tức truyền ra, Cửu Châu rung mạnh. Việc này hoàn toàn vượt quá thế nhân dự kiến, chớ nói sau thủ, nam đường các nước, ngay cả khế đan hoàng đế ra luật cảnh lần đầu nghe thấy việc này lúc, cũng khó có thể tin. Cố Thị như thế nào đống nhiên nhúng tay loạn thế? Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Cho đến tin tức nhiều lần chứng thực, các phương mới rốt cục tin tưởng, Cố Thị thật xuất thủ. Sau đó, đủ loại nghe đồn lấy cự lộc làm trung tâm, hướng về toàn bộ thiên hạ lan tràn ra, Cố Thị rút đao, thiên hạ nên an. Cố Thị lại xuất hiện nhân kiệt, Cửu Châu làm nên đại hưng. Năm đó Viêm Hán những năm cuối chuyện xưa, bị lần nữa nhắc lên, so sánh. Cái này không giống với Sấm Vĩ. Cố Thị hưng thịnh hay không liên quan Cửu Châu, cái này cũng sớm đã tại mấy trăm năm nay đến tạo thành thưởng thức. Bây giờ trơ mắt nhìn xem Cố Thị trong loạn thế này rút đao, bất luận là tứ phương chư hầu cũng tốt hoặc là thiên hạ tầng dưới chốt nhất bách tính cũng được, đều sẽ bản năng nghĩ tới chỗ này bên trên. Mà cái này cũng vừa vặn chính là Cố Cẩn ý nghĩ, là Cố Thị lập uy, nhường cự lộc miễn ở các phương thăm dò, đồng thời thôi động thiên hạ đại nhất thống xu thế. Hắn cũng mặc kệ đến cùng là ai người mong muốn thăm dò Cố Thị, liền trực tiếp đem việc này bày tại ở bên ngoài, đem tướng này từng nói qua không biết bao nhiêu lần ngày khác muốn giết sạch cự lộc sự tình nói ra, cũng thông qua Cố Thị học viện mà truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Đây chính là Cố Thị động binh trọng yếu nhất tên tuổi. Tin tức không ngừng lan tràn. Gia luật cảnh tất nhiên là mười phần phẫn nộ, vạn bạn không nghĩ tới Cố Thị vậy mà lại trực tiếp tới đối với hắn dưới trướng tướng lĩnh độc thủ, cái này khiến hắn nghĩ tới rất nhiều vấn đề. Nhưng hiện thực chính là nguyên sử khác biệt. Cho dù là tại nguyên sử bên trong, gia luật cảnh đều có nhập chủ Cửu Châu ý nghĩ, chớ nói chi là tại bây giờ Cố Thị đại lực tuyên dương Cửu Châu văn hóa tình huống phía dưới. Hắn không thể không đi phân tích ở trong đó lợi và hại. Cố Thị tại toàn bộ Cửu Châu ảnh hưởng, là bất luận bất kỳ chư hầu đều không thể coi nhẹ đồ vật. Mong muốn nhập chủ Cửu Châu, thu hoạch được Cố Thị duy trì tuyệt đối là trong đó mấu chốt nhất một vòng. Người đều là xu lợi tránh hại động vật. Không nói đến gia luật cảnh loại này ngoại tộc người, dù là liền xem như sinh trưởng tại Cửu Châu người khi hắn đi tới nhất định tình trạng về sau, đều sẽ đi suy nghĩ rất nhiều thứ. Cũng tỉ như Lưu Bang, năm đó bị Hạng Vũ truy kích thời điểm, đều có thể đem chính mình dòng dõi đạp xuống xe đi, chớ nói chi là đối với những này ngoại tộc người. Tại toàn bộ thiên hạ trước mặt, cũng không phải là tất cả mọi người có thể khác thủ trụ bản tâm. Nhất là mấy cái này có thể đi đến một bước này kiêu hùng. Bất luận là thân tình cũng tốt, hoặc là cái khác vô dụng tình cảm cũng được, đều khó có khả năng cùng quyền trong tay đánh đồng. Hơn nữa người bị giết còn không phải hắn dòng dõi. Cùng toàn bộ thiên hạ so sánh, đây là một cái rất tốt làm ra lựa chọn. Bao quát khế đan. các quốc gia bên trong đều là sinh ra rất nhiều trước kia chưa từng sinh ra ý niệm, nguyên một đám sứ thần thậm chí cả thái tử càng là tại trong khoảng thời gian này lần lượt hướng phía cự lộc mà đến. Mà mục đích của bọn hắn cũng tương tự rất đơn giản. Bắt trước năm đó Đường Thái Tông chuyện xưa, mời Cố thị ra mặt, bình định Cửu Châu. Cố Dịch vẫn luôn đang yên lặng chú ý đây hết thảy, trong lòng đối với cái này cũng là hết sức kinh ngạc. Hắn cũng không ngờ tới Cố Cẩn vậy mà lại dùng ra loại biện pháp này. Cử động lần này cũng không phải là cái gì cao minh kế sách, nhưng lại cực kỳ hữu dụng. Hoàn Mỹ lợi dụng thiên hạ hôm nay chi thế, đang khoe khoang Cố thị vũ lực đồng thời, làm cho tất cả mọi người đều chú ý tới Cố thị, cũng tại vô hình ở giữa thôi động đại nhất thống tốc độ. Trước tạm không nói đến tiếp sau như thế nào, cái này không ngừng thăm dò cự lộc người giật dây từ đó về sau chỉ sợ liền lại khó mà xuất thủ. Hơn nữa còn có thể thừa cơ hội này quan sát một chút tứ phương chư hầu. Bất luận nhìn thế nào đều xem như một cái thành công kế sách. Bất quá Cố Dịch cũng là có thể nhìn ra trong đó hai hoàng ẩm. Kỳ thật cự lộc người giai binh chuyện này tại toàn bộ Cửu Châu đều cũng không phải là bí mật gì, bất luận là tại khi nào đều là đại gia lòng biết rõ sự tình, nhưng bây giờ Cố Cẩn lại là tương đương với đem việc này đâm thủng. Việc này cuối cùng là một cái thai hoàng ẩm. Bất quá Cố Dịch đối với cái này cũng là cũng không quá mức để ý, Cố thị sớm đã không phải lúc trước vừa mới khởi thế gia tộc, mấy trăm năm nay tới sở tác sở vi cũng đã chứng minh Cố thị tử đệ bản tính, chớ nói chi là bây giờ vẫn là trong loạn thế. Khai Phong, Triệu Công Dận trong khoảng thời gian này thời gian cũng không dễ vượt qua. Mặc dù hắn tại lớn tuần bên trong danh vọng sát thực đầy đủ, nhưng đây cũng chỉ là cấp cho hắn cung cấp xương đế cơ sở. Mà theo hắn xương đế về sau, chỗ nên đón, tự nhiên là nguyên lớn tuần tôn thất bất mãn bao quát các nơi lòng mang dị trí võ tướng như phản. Cũng chính bởi vì vậy, trong khoảng thời gian này đến nay hắn vẫn luôn tại bình định. Cùng cái khác chư hầu khác biệt, đối mặt trong thiên hạ đủ loại nghe đồn, Triệu Không Giận vẫn luôn không có động tác gì, cho dù là đệ đệ của hắn cùng đại thần trong triều không ngừng khuyên can lấy hắn, nên lập tức phái người tiến về cự động, bắt lấy cái này một cơ hội duy nhất, nhưng lại đều là bị hắn lấy bình định sự tình cho đè ép xuống, từ đầu đến cuối chưa từng tỏ thái độ. Kỳ thật Cố Cẩn lần này động tác đúng là trợ giúp hắn. Hắn dù sao mới vừa vận đăng cơ không lâu, Cố thị cái này bỗng nhiên liền có động tác, tự nhiên là có người đem việc này liên quan tới trên người hắn, lại thêm đám thân tín cổ động, cái này giảm mạnh đại tống bên trong tạo phản xu thế, cũng coi là gián tiếp trợ giúp cho Triệu Không Giận. Nhưng cho dù như thế, trơ mắt nhìn xem Triệu Không Giận vẫn là không có bất kỳ cái gì cử động, toàn bộ tống đỉnh chi bên trong bầu không khí cũng là càng thêm kiềm chế. Rộng lớn đại điện bên trong, theo Triệu Không Giận lần nữa đè xuống việc này, quần thần nguyên một đám than thở rời đi. Hoàng huynh cớ gì như thế? Chờ quần thần đều là rời đi về sau, năm gần 21 tuổi Triệu Quang Nghĩa cuối cùng là nhịn không được hỏi nghi ngờ trong lòng, thiên hạ hôm nay đều nói Cố thị thánh nhân xuất thế, chắc chắn bình định hoàn vũ. Liệt quốc nghe tin lập tức hành động, nhao nhao đi sứ tìm kiếm hỏi thăm, chỉ sợ là hậu, ta đại tống ha có thể ngồi yên không để ý đến. Tâm tình của hắn có chút kích động. Cứ việc Triệu Không Giận đã đăng cơ làm đế, nhưng huynh đệ hai người tình cảm xưa nay thâm hậu, Triệu Quang Nghĩa đang khi nói chuyện cũng không quá nhiều câu nệ. Ngươi thật sự cho rằng những người này mời được đến Cố thị? Triệu Không Giận bình tĩnh nhìn về phía đệ đệ, khóe miệng giơ lên một vẻ khinh thường ý cười, phóng nhãn Cửu Châu, cái gọi là quần hùng, bất quá trong mộ xương khô mà thôi. Hắn dạo bước đi hướng cửa điện, ánh mắt dường như vượt qua thành cung, liếc nhìn bạn giảm sân hạ. Trước nói nam đường lý cảnh, Triệu Không Giận hừ lạnh một tiếng, cả ngày xa vào tử phủ, triều chính tận nắm hạng giá áo túi cơm. Năm đó Giang Bắc 14 châu chắp tay nhường cho Thế Tông, có thể từng thấy hắn có quá nửa điểm huyết tính. Bây giờ con hắn Lý Dục kế vị, cả ngày ngâm gió ngợi trăng, liền vợ của mình thất cũng không bảo vệ được. Bực này nhân vật, cũng xứng mời thánh nhân rời núi phụ tá. Triệu Quang Nghĩa há miệng muốn biện, đã thấy huynh trưởng tay áo phất một cái, ngựa khí càng thêm sắc bén, lại nhìn sau thủ mạnh sưởng, có được thiên phủ chi địa, lại lấy thất bảo trang trí chỉ khí. Tướng sĩ cơ hàn không hỏi, dân sinh khó khăn không quan sát, cả ngày cùng sủng phi tận tình hưởng lạc. Chấm giam chắc chắn, không tới 3 năm, đất thuộc tất nhiên nhập ta đại tống bản đồ. Nghe vậy, Triệu Quang Nghĩa không khỏi lông mày cau lại. Triệu Không Giận nhưng lại chưa dừng lại, tiếp tục câm thanh lạnh lùng nói, Bắc Hán Lưu Quân, nhận giặc làm cha, gậy vào khế đăng kéo dài hơi tàn, bây giờ phép đảo lên cái gì trung hương chi chủ, quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Dứt lời, hắn bỗng nhiên cười khẽ, trong tiếng cười đều là nhìn thấu tình đời giọng niệm ai, còn có Ngô Việt tiền thủ, mặt ngoài kính cẩn nghe theo, kỳ thực lưỡng lự. Đã hướng ta đại tống xưng thần, vừa tối bên trong kết giao khế đan như thế mọi việc đều thuận lợi hàng người, Cố thị như thật rời núi, cái thứ nhất muốn thanh lý chính là bực này gian xảo chi đồ. Hắn quay người nhìn chăm chú đệ đệ, ánh mắt sáng rực, năm đó Đường Thái Tông có thể mời được Cố thị, là bởi vì hắn có dọn sạch lục hợp, gột rửa bát hoang ý chí, càng có chi nhân điện nhậm, biết nghe lời can gián chi lượng. Ngày hôm nay những thứ này, Triệu Không Giận hơi chút dừng lại, chữ chữ âm vang, bất quá là trông coi cảnh tượng đổ nát, sống mơ mơ màng màng thủ hộ chi quyền thôi. Cố thị ngàn năm truyền thừa, sao lại nhìn không thấu bực này người tầm thường? Hắn ánh mắt buộc phát sáng rực, khẽ lắc đầu nói, Cố thị chỗ chung người, chính là Cửu Châu thiên hạ. Tuy nói thiên hạ chi thế hệ tại quân, nhưng Cố thị càng xem trọng là dân sinh bách tính. Bây giờ ta đại tống vừa lập, trong nước chưa ổn, cần gì phải nóng lòng nhất thời, đổ hao tổn nhân lực tiến đến tìm kiếm hỏi thăm. Không bằng thừa dịp này thời cơ, thật tốt nghiêm túc chiều cường, yên ổn thiên hạ, cũng làm cho Cố thị thấy rõ ràng, các phương chư hầu đến tuột cùng là như thế nào sắc mặt. Như Cố thị coi là thật cố ý xuất thế, Triệu Không Giận giọng nói vừa chuyển, trầm ổn bên trong tự có rộng lớn khí độ, đợi đến ngày khác, chấm chính là tự mình tiến về đón lấy, có cái gì không được. Vừa dứt tiếng, trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có Triệu Không Giận đứng chắc tay, vẻ mặt bình tĩnh như cũ, giữa lông mày đều là không thể nghi ngờ đế vương khí phách. Triệu Quang Nghĩa nhíu chặt lông mày, mặc dù trong lòng vẫn là có mọi loại bất an, nhưng nhìn xem chính mình kia tự tin huynh trưởng, hắn do dự thật lâu, cuối cùng là chưa từng nói thêm cái gì. Chương 237, Tống Tổ chi năng, Đế Vương chi tâm, 1, chương 237, Tống Tổ chi năng, Đế Vương chi tâm, 1, Triệu Không Giận đúng là cùng đương kim thiên hạ chư hầu đều không giống nhau. Liền đang như hắn nói tới những lời kia đồng dạng, hắn đã thấy tất cả thực chất, mong muốn để cho mình chỉ hạ có chỗ cải biến về sau, lại đi làm việc. Đây chính là hắn cùng nguyên bản trong lịch sử khác biệt. Triệu Không Giận mặc dù là võ tướng xuất thân, nhưng lại không phải xuất từ đỉnh tiêm hào môn. Tương phản, gia tộc của hắn chính là loạn thế sản phẩm. Đến từ trung tầng sĩ quan thế gia xuất thần, nhường hắn có thể tiếp xúc đến rất nhiều người đời này cũng không từng tiếp xúc qua đồ vật, nhìn qua rất nhiều bi thảm, cũng từng nghe nói thịnh đường thậm chí thịnh hắn lúc đủ loại. Bao quát nhằm vào cố học bên trong khác biệt giáo dục, hắn đều là có chỗ liên quan đến. Đây hết thảy đủ loại, đều đem hắn bồi dưỡng được một cái 10 phần toàn diện tính cách. Cũng tỉ như hắn hôm nay có thể trực tiếp tạo phản. Bao quát đối với Cố thị kiến giải, cùng tất cả đế vương đối đãi Cố thị thái độ đều không giống nhau, khỏi phải nói bây giờ, dù là coi như tương lai thật sự có cơ hội đem Cố thị triệu nhập dưới trướng, hắn cũng bất giác Cố thị là thật tử, mà là người hợp tác. Cố thị danh vọng, Cố thị phẩm hạnh, đây hết thảy đều để cùng toàn bộ Cửu Châu liên quan ở cùng nhau. Mà toàn bộ Cửu Châu chính là một cái vương triều cơ sở. Đây chính là hắn đối Cố thị cách nhìn. Cũng tỉ như hiện tại, hắn cần để cho chính mình chỉ hạ có chuyển biến tốt đẹp, mới có thể đi đại biểu cho toàn bộ Cửu Châu đi cùng Cố thị liên hợp. Cái này cũng là hắn quyết định như vậy hải tâm. Nói thật, Triệu Không Giận loại này cái nhìn, thậm chí ngay cả Cố Dịch đều cảm thấy hơi kinh ngạc. Lịch sử xác thực đã xảy ra thay đổi quá lớn. Cho dù đang không ngừng sửa đổi phía dưới, cũng cuối cùng là không cách nào làm cho tất cả mọi thứ đều cùng nguyên bản lịch sử giống nhau, nhất là làm Cố thị liên quan đến giáo hóa về sau, cái này tư tưởng bên trên va chạm càng là thôi động điểm này. Những vật này đối với người bình thường mà nói có lẽ ảnh hưởng không lớn, nhưng đối với chân chính anh hào mà nói, vậy liền khác biệt. Đường Tông Tống Tổ, Triệu Không Giận bản sự tự nhiên không cần nói nhiều, hắn hiển nhiên là tại đủ loại này nhân tố phía dưới, bồi dưỡng được hoàn toàn mới thế giới quan. Hoàng quyền còn tại, nhưng cũng muốn hơi nhỏ rất nhiều rất nhiều. Chẳng lẽ lại ta Cố thị còn tại gặp hạn chế? Cố Dịch tại thời khắc này lần nữa mở ra gia tộc giao diện thuộc tính, nhìn xem kia từng cái gia tộc tử đệ tài năng, tâm tình của hắn cũng là càng thêm phức tạp. Như coi là thật như thế, ngày sau Cố thị lại sẽ lại xuất hiện đỉnh tiêm thiên tài. Thời gian vội vàng mà qua, Triệu Không Giận xác thực làm được một cái kiêu hùng chỗ có được cơ sở, cái kia chính là chi hành hợp nhất. Tự bình định về sau, hắn cũng không trực tiếp lựa chọn động binh, mà là tại toàn bộ tống cảnh bên trong phổ biến từng hạng chính sách. Đứng núi chịu sao chính là khôi phục lễ chế. Vũ Đại Thập Quốc vốn là một cái lễ băng nhạc phôi thời đại, điểm này tại nguyên bản trong lịch sử chính là như thế, mà bây giờ càng là muốn khoa trương rất nhiều, dù sao bây giờ trải qua đại loạn vượt xa nguyên sử. Nếu không phải là Cố thị học viện ảnh hưởng còn tại, đoạn thời gian này tuyệt đối có thể coi là Cửu Châu thời đại hắc ám. Triệu Không Giận phổ biến mới lễ chế hoạch tâm ở chỗ thiết thực cùng trật tự. Nó tách ra Hán Đại Đồng Trọng Thư đến nay kèm theo tại Nho ra hệ thống bên trên tiên nhân cảm ứng cùng quân quyền thần thụ sát thái, ngược lại cường điệu xã hội công năng, luân lý quy phạm cùng thực tiễn hiệu dụng. Không sai, chính là Cố học bên trong tinh hoa. Kết hợp bây giờ thời sự, tại năm đó Cố Khang sở hữu cơ sở phía trên tiến hành phát triển. Quy định văn vật, minh bạch quan chức năng, cũng phế bỏ một hệ liệt vô dụng chức quan, đem thật kiền bày tại vị thứ nhất. Đây tuyệt đối có thể coi là vượt qua thời đại cải chế. Cố thị học viện chỗ thúc đẩy đủ loại, rốt cục tại cái này một vị bất thế chi tử trên thân nở hoa kết trái. Nếu là thả tại hòa bình niên đại, cái này một hạng cải cách bất luận là ai đều khó có khả năng thúc đẩy. Nói trắng ra là, cái này kỳ thật tựa như là đối truyền thống Nho gia học vấn một lần khiêu chiến, đồng thời đối với đế vương bản thân mà nói, đồng dạng cũng không thể coi là chuyện gì tốt, dù sao cái này thiên mệnh chi thuyết vốn là có lợi cho đế vương. Nhưng bây giờ cuối cùng là khác biệt. Cố thị học viện mang đến tư tưởng thủy triều, bao quát trong loạn thế lê băng nhạc phôi, đều cho lần này cải cách mang đến tuyệt đối cơ sở. Đương nhiên, bất luận như thế nào đi nữa việc này đều sẽ gây nên một trận chỉ trích. Nhưng Triệu Không Giận cũng không sợ hãi. Có tạo phản liền bình định. Bao quát hắn tại cùng lúc cũng là phát động mấy trận tiểu quy mô chiến tranh, trong chấp nhoáng này liền nhường hắn cái này vốn là có lấy quân công bằng thân hoàng đế, trong lúc nhất thời bên trong càng là thanh danh đại chấn. Cái này một loạt thủ đoạn cấp tốc liền đè xuống tất cả thanh âm. Hắn không sợ không có quan viên duy trì. Thời đại mới lý luận cùng những gì hắn làm không như mà hợp, không nói đến Cố thị học viện bên trong, toàn bộ thiên hạ bên trong có vô số quan viên có thể nhường hắn sử dụng. Mà tại cái này một loạt thủ đoạn phía dưới, toàn bộ đại tống cảnh nội cũng là biến chuyển từng ngày. Đầu tiên, chính là mãnh liệt sức sống. Những vật này mặc dù nhìn đối một cái vương triều mà nói cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng kỳ thực không phải. Nhất là trong loạn thế này, một cái có được không cùng sống lực vương triều, kia chỉnh thể sĩ khí đồng dạng cũng là khó có thể tưởng tượng. Mà đây cũng chỉ là cơ sở, bao quát cải chế về sau mang đến cải biến. Hắn cũng không phải là đồ đần, đối với đại tống cảnh nội quan biên, hắn một lần nữa phục dùng đại đường lúc Cố thị chỗ đẩy ra phân quyền chế, nhưng hắn lại càng thêm minh xác chức quyền. Cái này tăng mạnh toàn bộ đại tống chấp chính tốc độ, làm cho cả quốc gia đều rực rỡ hẳn lên. Bao quát quân chế cũng giống như thế. Triệu Không Giận vốn là võ tướng xuất thân, hắn đối với đây hết thảy càng thêm biết rõ. Ngay tại còn lại liệt quốc đều đem ánh mắt đặt ở Cố thị trên người thời điểm, hắn cứ như vậy khắp cả tống cảnh bên trong đem nhấc lên một trận trước nay chưa từng có cải cách. Mà sự tình phát triển cũng tương tự chưa vượt quá dự liệu của hắn. Cự Lộc, đối mặt liệt quốc chỗ phái tới sứ giả, Cố Nôn mặc dù vẫn là cấp bậc lễ nghĩa cực kỳ, nhưng hắn cái này người già như thế đối những quốc gia này thái độ cũng là cùng trong gia tộc là đám thanh niên đồng dạng. Trước mắt, những người này chung quy là xem thường Cố thị. Lần này các quốc gia đề ra điều kiện đều là chút cố thị căn bản khinh thường mảnh đầu đồ vật. Có hứa hẹn đem cố học lập làm quốc học, có hứa lấy thế tập thái phó chức vụ, thậm chí tuyên bố chờ thiên hạ nhất thống ngày, nguyện điểm cố thị nửa giang sơn. Những này như đặt ở khác thế gia, có lẽ là khó mà cự tuyệt dụ hoặc. Nhưng cố thị cuối cùng khác biệt. Dựa theo Cố Cẩn lời nói tới nói, cố thị cái này mấy trăm năm qua, có bao nhiêu lần có thể ngồi lên kia cựu ngũ chi vị, liên đế vị đều chưa từng động tâm, há lại sẽ ham người khác trôi cho nửa bên thiên hạ. Tất cả chính như Triệu Không Giận sở liệu, những người này cũng không hiểu cố thị, càng không hiểu dưới mắt cái này càng ngày càng nghiêm trọng mới tâm tư, sớm đã không phải bọn hắn ngày cũ có thể hiểu được thiên hạ. Cố phủ trong thư phòng, ánh đèn hơi lắc. Cố Cẩn đứng tại trước mặt phụ thân, khoe môi hiện lên một tia giọng niệm ai, "Phụ thân, kia Mạnh Xưởng lại vẫn cố ý đưa tới mấy vị mỹ nhân, ý đồ dùng cái này dụ ta cố thị quy tâm với hắn, thật sự là buồn cười." Cố Ngôn nghe vậy, cũng chỉ có thể lắc đầu bật cười. Mặc dù nói cố thị bên trong cũng là đều không là thánh nhân có tử, nhưng loại trình độ này cũng quá mức tại cấp thấp một chút, cố thị tử đệ muốn cưới dạng gì nữ tử lại không lấy được. Những năm gần đây, cũng không biết có nhiều thiếu đế vương từng nghĩ tới cùng cố thị thông gia đến thu hoạch cố thị ủng hộ. Hắn dương mắt nhìn về phía trưởng tử, ngữ khí bình thản hỏi, "Chư quốc sứ giả đều đã đến, ý của ngươi như thế nào?"